Chương 2298 cựu chuyển bá thể quyết, chương 2298 cựu chuyển bá thể quyết, Trần Hàn cũng là cáo tử, rời khỏi nơi này. Về đến phòng đằng sau, Trần Hàn nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Cựu chuyển bá thể quyết không ngừng vận chuyển lên đến. Giờ khắc này, Trần Hàn song nhãn bỗng nhiên mở ra, trong hai con ngươi nổ bắn ra một trận kim quang. Hô một cỗ cường hành chân nguyên, điên cuồng tràn vào trong toàn thân. Quanh trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Trần Hàn trong thân thể bạo phát ra. Nguồn lực lượng này cường hãn trình độ, để Trần Hàn cũng là âm thầm kinh hỉ. Mặc dù nói, mình bây giờ vẫn chỉ là một cái sơ cấp võ vương, nhưng là vẹn vẹn là nương tựa theo cựu chuyển bá thể quyết bên trong lực lượng, cũng đủ để đối kháng một chút bình thường võ vương cường giả. Bất quá, mình bây giờ còn quá yếu, cho nên chính mình còn cần tu luyện. Trần Hàn chậm rãi nói. Sau đó, Trần Hàn lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tu luyện lên cựu chuyển bá thể quyết. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, từng đợt tiếng sấm vang vọng ra. Từng đạo thiểm điện trên tầng mây bay mùa xuống, mà liên tại thiểm điện hạ xuống xong, bên trong cả gian phòng nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt bị rút sạch. Cố lực lượng này, quả thực là hãi nhiên. Trần Hàn không khỏi âm thầm sợ hãi than nói. Doanh nhưng vào lúc này, Trần Hàn cũng là cảm giác được một cỗ to lớn hấp dẫn, đem chính mình hút vào một vùng không gian bên trong. Giờ khắc này, Trần Hàn cảm giác được thân thể của mình như đưa thân vào trong núi lửa, cái kia cố cực nóng khí tức không ngừng đánh thẳng vào da thịt của mình. Dầm 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 nhưng vào lúc này, Trần Hàn cũng là vội vàng vận chuyển lên thể nội chân nguyên, ngăn cản cố lực lượng này. Giang giác, nương theo lấy một trận tiếng vang lanh lảnh, vùng không gian này đột ngột phá toái. Trần Hàn thân ảnh cũng là đống nhiên xuất hiện ở một chỗ rộng lớn trên bình đài. Tại mảnh này trên bình đài, đứng vững rất nhiều người mặc trường sam màu trắng người. Những thân ảnh này, mỗi người thực lực đều bất phàm, thậm chí có mấy vị võ vương cảnh giới tồn tại. Trần Hàn trông thấy những người này, không khỏi âm thầm rung động. Bọn gia hỏa này thực lực dĩ nhiên như thế cường hành, mà lại tại những người này bên người còn đứng thẳng ba vị võ vương cảnh giới lão giả. Những lão giả này toàn bộ đều là tóc trắng xóa, một bộ tuổi già dáng vẻ. Mà tại những người này xung quanh, càng là có một đám người mặc trường bào màu đỏ nữ tử. Những này nữ tử mặc hương bào, mỗi cái đều là tuyệt thế mỹ mạo, mỗi một cái đều tản ra một cố dụ hoặc khí chất. Nơi này chính là Bắc Hải Thành, các ngươi những người này sẽ tại nơi này tiếp nhận kiểm tra đo lường cùng chọn lựa, một khi thông qua khảo hạch, liền có thể chính thức trở thành chúng ta viện võ học học viên. Lưu Hạo chậm rãi nói. Nghe đến đó, Trần Hàn cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra, nơi này mới thật sự là đầm rồng hang hổ, hết thảy đều có khả năng. Tốt, hiện tại, mỗi người các ngươi đều chuẩn bị một chút đi. Chúng ta khảo hạch cũng nhanh muốn bắt đầu. Lưu Hạo cười nói. Theo Lưu Hạo lời nói vang vọng ra, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu. Bất quá, Trần Hàn ánh mắt lại là nhịn không được đảo qua cái kia một đống nữ tử. Này một đám nữ tử, từng cái dung mạo vô cùng xinh đẹp, mà lại thực lực toàn bộ đều đạt đến võ vương cảnh giới. Không chỉ có như vậy, mỗi một nữ tử thực lực, tựa hồ cũng so Trần Hàn cao bên trên không ít. Trông thấy đám người này thời điểm, Trần Hàn không khỏi âm thầm giật mình. Xem ra Bắc Hải Thành đích thật là ngọa hổ tàng long địa phương a. Nghĩ tới đây, Trần Hàn cũng là âm thầm cảnh giác lên. Lưu Minh, lần này ngươi thế nhưng là chúng ta thủ tịch, không biết có thể dẫn đầu chúng ta đi bao xa đâu. Một vị lao giả áo trắng cười ha hả nói. Lưu Hạo cười cười, chợt thản nhiên nói, lần này chúng ta sẽ tiến về Đông Hoang Thánh Triều Bắc Hải Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến hành một trận khảo hạch, mặc kệ thành tích như thế nào, đều có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nghe được Bắc Hải Thành bốn chữ, Trần Hàn không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn từng nghe người nói qua, cái này Bắc Hải Thành chính là một cái cực kỳ hung hiểm chỗ. Nghe nói người nơi này toàn bộ đều là một chút tàn bạo sát nhân ma, mà lại tại Bắc Hải Thành càng là tràn ngập rất nhiều cường đạo cùng thổ phỉ. Những người này liều lĩnh, sự tình gì đều làm được. Cái này khiến Trần Hàn cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Bất quá, như là đã đi tới Bắc Hải Thành, Trần Hàn còn có thể như thế nào? Chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Nghĩ tới đây, Trần Hàn cũng là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Rất nhanh, Lưu Hạo cũng là dẫn theo đám người đi ra từ lâu. Lần này, Lưu Hạo cũng không có để Trần Hàn bọn người đi theo phía sau mình, mà là tự mình đi về phía trước. Trần Hàn thấy thế, cũng là theo sát sau lưng. Rất nhanh, Lưu Hạo bước chân dừng lại. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta đi công việc một việc, sau đó liền sẽ tới đây tìm các ngươi. Lưu Hạo thản nhiên nói. Đám người nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng Lưu Hạo. Lưu Hạo lại là cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, đã là biến mất ngay tại chỗ. Hô nhìn xem Lưu Hạo bóng lưng biến mất, một đám các thiếu nam tiểu nữ cũng là không khỏi thở nhẹ thở ra một hơi. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Lưu Hạo rời đi có chút bất mãn. Dù sao, lần này bọn hắn lại tới đây, chính là muốn tham gia một lần thí luyện. Mà loại này thí luyện nhất định phải trải qua một phen nghiêm khắc khảo nghiệm. Một khi vượt qua kiểm tra, liền có thể chính thức tiến vào viện võ học bên trong. Lưu Hạo thực lực mạnh mẽ, thực lực cũng là đạt đến võ vương cảnh giới. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Lưu Hạo, một cái là bởi vì Lưu Hạo thân phận tôn quý, một cái khác chính là Lưu Hạo tại Bắc Hải Thành bên trong địa vị cũng là tương đương cao. Lưu Sư Minh, lúc này đám người cũng là nhao nhao mở miệng hô. Mà lúc này đây, Lưu Hạo cũng là từ đằng xa bước nhanh đi tới. Khoe miệng của hắn tràn đầy một cỗ tự tin độ cong. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Đi thôi, Lưu Hạo thản nhiên nói. Sau đó, Lưu Hạo cũng là tại mọi người ánh mắt hâm mộ phía dưới, hướng phía trước bước đi. Cái này Bắc Hải Thành, thế nhưng là một khối bảo địa a. Lưu Hạo thầm nghĩ. Bắc Hải Thành. Lưu Hạo bước chân càng ngày càng gần, Trần Hàn cũng là đi theo Lưu Hạo sau lưng. Dọc theo con đường này, Lưu Hạo thỉnh thoảng cho đám người giảng giải Bắc Hải thành lịch sử, giảng thuật tòa thành thị này từng cái địa phương, các loại kỳ lạ, địa phương nguy hiểm, còn có một số người truyền kỳ cố sự. Những này đối với người bình thường tới nói là mười phần hiếm có, mà Trần Hàn nghe xong Lưu Hạo giảng thuật đằng sau cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Bắc Hải thành dĩ nhiên như thế nguy hiểm. Lúc này Lưu Hạo đột nhiên dừng bước. Lưu Hạo quay đầu nhìn phía Trần Hàn, mà Lưu Hạo nhìn phía Trần Hàn cũng là không khỏi nhắm lại hai mắt, bởi vì tại Lưu Hạo trước mặt. Chương 2299-187 nặng vòng phòng hộ. Chương 2299-187 nặng vòng phòng hộ rõ ràng là một tòa cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá viết Bắc Hải học phủ bốn cái kim quang chữ lớn. Lưu Sư Minh, đây là Bắc Hải học phủ. Nghe được bốn chữ này thời điểm, đám người cũng là không khỏi sững sờ. Mà Lưu Hạo thì là cười nói, không sai, đây cũng là Bắc Hải học phủ. Bất quá các ngươi không nên xem thường cánh cửa lớn này, nó thế nhưng là có được 187 cái vòng phòng hộ. Chỉ có xông qua 176 nặng vòng phòng hộ đằng sau mới có thể chính thức trở thành Bắc Hải học phủ đệ tử. Bằng không mà nói, hết thảy bị đào thải rơi. Thế nghe được câu này, đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 187 nặng vòng phòng hộ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Tốt, các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, ta hiện tại liền muốn đi xông vào một lần cái này Bắc Hải học phủ 187 nặng vòng phòng hộ. Lưu Hạo cười nhạt nói. Nghe được Lưu Hạo lời nói, mọi người nhất thời giật mình. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ cái này 187 nặng vòng phòng hộ lợi hại trình độ. Liền ngay cả Lưu Hạo dạng này võ hoàng cảnh giới cường giả, cũng không có nắm chắc xông qua đệ nhất trọng vòng phòng hộ. Mà nếu như không cẩn thận, thậm chí là ngay cả đệ nhị trọng vòng phòng hộ đều không thể xông qua. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời hoảng loạn lên. Làm sao? Sợ sao? Lưu Hạo không khỏi lạnh giọng quát, chúng ta Bắc Hải thành đệ tử vẫn luôn rất kiêu ngạo, chúng ta từ trước tới giờ không sẽ nhận sợ hãi. Hiện tại, các ngươi liền cút cho ta về Bắc Hải thành, chuẩn bị cẩn thận lấy, một tháng sau, ta sẽ đích thân đi Bắc Hải thành tìm các ngươi. Lời còn chưa dứt, Lưu Hạo đã là nhanh chóng hướng lấy phía trước buôn tập mà đi. Mà tại Lưu Hạo vừa mới rời đi không lâu, lập tức chính là có ba mươi mấy vị thiếu niên thiếu nữ điên cuồng hướng phía trước chạy tới. Những người này đều là Bắc Hải thành đệ tử thiên tài, bọn hắn muốn thông qua cái này cơ sở nhất khảo nghiệm, sau đó tiến vào Bắc Hải học phủ bên trong. Dù sao bọn hắn thế nhưng là có cơ hội tiến vào viện võ học, trở thành võ đế cảnh giới người tu luyện. Mà Lưu Hạo chính là bọn hắn lần này lĩnh đội, bọn hắn đương nhiên muốn nghe Lưu Hạo mệnh lệnh. Lưu Hạo thực lực rất mạnh, mà lại những người này cũng đều là Bắc Hải thành nội tiên tri tiêu tử, bọn hắn cũng không dám chống lại Lưu Hạo mệnh lệnh. Mà cái này ba mươi mấy người cũng chỉ bất quá là trong đó yếu nhất mười mấy người mà thôi. Lưu Sư Minh, xin chờ một chút ta. Lúc này, một tên mặc màu hồng váy dài thiếu nữ cũng là bước nhanh đi theo. Khuôn mặt của nàng đẹp đẽ, làn da trắng nõn, ngũ quan hết sức xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, nhìn qua cực đẹp. Người là ai? Lưu Hạo quay đầu nhìn xem cái kia gọi lại hắn thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ kia lập tức cười hì hì nói, Lưu Sư Minh, ta gọi Lâm Hân Nhi, là Lâm gia tiểu thư. Lâm gia chúng ta là Bắc Hải thành bên trong duy nhất đại thế gia, gia gia của ta cũng là võ hoàng cảnh giới cường giả, mà lại Lâm gia chúng ta không chỉ có riêng chỉ là một cái đại thế gia a, phụ thân ta cũng là võ hoàng cảnh giới cường giả đâu. Nghe được câu này, Lưu Hạo cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu, nói ừm, không sai, gia gia ngươi thật là võ hoàng cảnh giới cường giả, mà lại ta nghe nói phụ thân ngươi còn là một vị luyện đan sư. Nghe được Lưu Hạo lời nói, người thiếu nữ kia không khỏi nhẹ gật đầu, nói không sai, phụ thân ta đích thật là một vị luyện đan sư, mà lại hắn còn luyện chế được không ít đan dược, hàng năm trên đấu giá hội đều sẽ bán đi cực kỳ giá cao. Sau khi nói xong, Lâm Hân Nhi cũng là lộ ra vẻ đắc ý trông thấy một màn này, Lưu Hạo cũng là không khỏi mỉm cười. Lâm cô nương, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi tiến vào Bắc Hải học phủ, dù sao ngươi thế nhưng là ta đã từng gặp vị thứ nhất dị bẩm thiên phú luyện đan sư đâu. Thật sao? Lâm Hân Nhi hưng phấn cười nói. Không sai, nhất định sẽ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới là. Lưu Hạo cười nói. Mà lúc này, còn lại đông đảo đám người cũng là chậm rãi đi lên phía trước. Lưu Hạo cũng là phát hiện những người này, không khỏi lông mày nhíu lại. Hừ, xem ra cái này Lưu Hạo, bất quá cũng như vậy thôi, thế mà còn cần chúng ta nhiều người như vậy hỗ trợ. Không có cách nào nha, cái này Lưu Hạo thế nhưng là chúng ta toàn bộ Bắc Hải thành bên trong cường đại nhất thiên tài, hắn nếu là không có một hai cái bằng hữu lời nói, cũng sẽ không như thế được hoan nên đi. Hắc hắc, cũng là. Bất quá, chúng ta lần này cũng sẽ không lại để cho hắn qua trường. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không để Lưu Hạo tùy tiện thông qua. Đối với, ta cũng là cho rằng như vậy. Nghe được chung quanh những người này tiếng nghị luận, Lâm Hân Nhi không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Lần này, nàng thế nhưng là chuyên môn lựa chọn Bắc Hải học phủ làm chính mình chỗ khảo hạch, mà lại còn có gia gia của nàng cũng là một vị võ hoàng cảnh giới cường giả, chỉ bất quá bởi vì niên kỷ quá lớn, cho nên mới về hưu ở nhà dưỡng lao thôi. Lâm Hân Nhi tự nhận là thực lực của mình không kém, tại Bắc Hải bên trong học phủ cũng coi là người nổi bật, nàng nhất định phải chứng minh chính mình. Mà bây giờ Lưu Hạo đã bắt đầu đếm thử vượt quan Bắc Hải học phủ đệ nhất trọng vòng phòng hộ, nàng cũng là quyết định cùng Lưu Hạo sánh vai chiến đấu. Lần này nhất định phải thắng. Ầm ầm, ầm ầm, theo Lưu Hạo không ngừng tới gần, cái này nhất trọng trên vòng phòng hộ cũng là tản ra nồng đậm lôi đỉnh chi uy, từng đạo màu tím hồ quang điện không ngừng lấp lóe, lộ ra cực kỳ doan người. Lần này Bắc Hải học phủ thủ vệ cũng là đổi lại từng người thiếu niên thiếu nữ. Trông thấy Lưu Hạo tới gần nơi này nhất trọng vòng phòng hộ sau, bọn hắn cũng là từng cái khẩn trương và phần. Bọn hắn cũng không biết cái này Lưu Hạo phải chăng có thể thông qua khảo nghiệm. Mà tại nhìn thấy Lưu Hạo sau, một tên thiếu niên trong đó lại là nhịn không được cười mắng, "Lưu Hạo, ngươi tên phế vật này, ngươi thế mà còn dám tới vượt quan Bắc Hải học phủ. Ngươi có phải hay không đầu có bệnh a?" "Chính là, Lưu Hạo, xéo đi nhanh lên đi." "Lưu Hạo, ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu, chỉ bằng ngươi, căn bản không vượt qua nổi cái này nhất trọng phòng ngự trận. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, Lưu Hạo sư minh thực lực, so với chúng ta bất luận kẻ nào đều cường hắn hơn, lần này, hắn khẳng định sẽ vượt qua." Lúc này, Lâm Hân Nhi đứng ra, nhìn xem những người này nổi giận nói. Nhìn thấy Lâm Hân Nhi, những người này lập tức đều là ngậm miệng lại. Dù sao, Lâm Hân Nhi ra Lâm Đông, cũng là một vị võ hoàng cảnh giới cường giả. Cho nên, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc Lâm Hân Nhi. Hừ. Thấy cảnh này sau, Lâm Hân Nhi cũng là khinh thường lườm bọn hắn một chút. Lập tức, chính là nhìn về hướng Lưu Hạo, nói: "Lưu sư huynh, ủng hộ, nhất định có thể thông qua đệ nhất trọng vòng phòng hộ, ta tin tưởng ngươi." Nghe nói như thế, những người kia cũng đều là không khỏi nở nụ cười lạnh. Lâm Hân Nhi đây là ngốc hả? Thế mà còn tin tưởng cái này Lưu Hạo. Mà Lưu Hạo biểu lộ vẫn như cũng là bình thản không có gì lạ. Nhìn thoáng qua cái kia từng cái thủ vệ, hắn cũng không có để ý tới. Mà Lâm Hân Nhi cũng là vội vàng đuổi theo Lưu Hạo, nói: "Lưu sư huynh, thực lực của những người này cũng không bằng ta, thực lực của bọn hắn làm sao có thể ngăn được ngươi đây? Ngươi nhất định có thể xông qua đệ nhất trọng vòng phòng hộ." Chương 2300 Bắc Hải học phủ đệ nhị trọng vòng phòng hộ, chương 2300 Bắc Hải học phủ đệ nhị trọng vòng phòng hộ, ha ha. Nhìn xem những người này, Lưu Hạo cũng là lắc đầu. Sau đó, chính là di chuyển bước chân, tiếp tục hướng phía Bắc Hải học phủ đệ nhị trọng vòng phòng hộ đi đến. "Lưu Hạo sư minh, lần này chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, ngươi nhất định có thể thành công thông qua tầng thứ nhất này vòng phòng hộ, đúng không?" Lâm Hân Nhi nhìn xem Lưu Hạo, cũng là chờ đợi dò hỏi. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, nói: "Đương nhiên." Lâm Hân Nhi trên gương mặt xinh đẹp cũng là nổi lên một tia kích động, nói: "Như vậy, chúng ta bây giờ liền cùng nhau vượt quan cuối cùng này nhất trọng vòng phòng hộ, hy vọng ngươi hết thảy thuận lợi." Lưu Hạo cũng là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, những người này cũng là nhao nhao đuổi theo. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít bóng người, Lưu Hạo cũng là hít một hơi thật sâu. Hắn cũng không có nghĩ đến, lần này đến vượt quan Bắc Hải học phủ, thế mà đã dẫn phát nhiều người như vậy chú ý. Mà liền tại lúc này, Lâm Hân Nhi cũng là đối với Lưu Hạo thấp giọng nói: "Lưu sư minh, sau đó liền xem chúng ta hai, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua cái này nhất trọng vòng phòng hộ." "Ừm." Lưu Hạo cũng là nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này, một tên thiếu niên lại là đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Lưu Hạo hô: "Lưu Hạo, chúng ta muốn cùng một chỗ công kích cuối cùng này một tòa trận pháp, không cho ngươi chơi xấu." "Lưu Hạo, ngươi dám đáp ứng a?" Lưu Hạo sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm xuống. Mà lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên: "Lưu Hạo ca ca, chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ta cam đoan ngươi không có việc gì." Nghe nói như thế, Lưu Hạo cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Mà lúc này, những người khác cũng là nhao nhao kêu lên: "Lưu Hạo, chúng ta cũng tới cùng một chỗ liên thủ công kích trận pháp này đi." "Đúng vậy a, chúng ta cùng một chỗ công kích." Mà nghe được lời của mọi người, Lưu Hạo trên khuôn mặt thì là toát ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Sau đó, hắn nhìn về phía người thiếu nữ kia Lâm Hân Nhi, nói: "Hân Nhi muội tử, ngươi cũng cùng đi đi." Nghe được Lưu Hạo mời, Lâm Hân Nhi cũng là thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nói: "Được rồi." Sau đó, thân hình của hai người nhảy lên, chính là rơi vào tầng thứ nhất trên vòng phòng hộ. "Ông." Trông thấy một màn này, những người kia lập tức kinh hô một tiếng. Bởi vì, lúc này, cái kia một mực không có phản ứng đệ nhất trọng vòng phòng hộ, lại là nổ bắn ra một cỗ khí tức cuồng bạo đến. Mà Lưu Hạo cùng Lâm Hân Nhi hai người, cũng là bị cỗ này lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt hất bay ra ngoài. Nguồn lực lượng này mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng là Lưu Hạo cùng Lâm Hân Nhi lại là lông tóc không thương. "Lưu Hạo ca ca, thực lực của ngươi lại tăng lên, thật lợi hại." Lâm Hân Nhi nhìn xem Lưu Hạo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Lưu Hạo cũng là cười khổ một tiếng, "Ta đây là vận khí mà thôi." Lúc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai mình thể nội dòng năng lượng thần bí kia chính là những ngày này một mực tại tự hành vận chuyển. Mặc dù cái này một cô năng lượng thần bí uy lực rất yếu, cơ hồ cảm giác không thấy, nhưng là nó lại là chân chính trợ giúp Lưu Hạo chặn lại tất cả mọi người công kích. Đây cũng là hắn lần này tại sao phải nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua đến tầng thứ nhất nguyên nhân. Mà thấy cảnh này sau, người còn lại cũng là hoảng sợ nhìn xem một màn này, trong mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao có thể, hắn thế mà một chút việc đều không có. Đây chính là Bắc Hải học phủ, Bắc Hải học phủ cuối cùng một đạo phòng ngự che đậy a, ngay cả Bắc Hải học phủ các trưởng lão cũng không có thể vượt qua đi qua, nhưng là Lưu Hạo thế mà dễ như trở bàn tay chính là vượt qua thành công. Cái này Lưu Hạo đến tột cùng lai lịch ra sao, thực lực của hắn không khỏi quá cường hắn đi. Tại thời khắc này, những người này cũng đều là triệt để phục. Cái này Lưu Hạo không hổ là Bắc Hải học phủ thiên tài. Mà Lưu Hạo tự nhiên cũng không biết, hắn giờ phút này đã tại mọi người trong suy nghĩ bị quan lên như yêu nghiệt xưng hảo. Mà lại hắn thấy hắn có thể xông qua cái này nhất trọng lồng phòng ngự, hoàn toàn là dựa vào cái này một cỗ năng lượng thần bí, bằng không mà nói hắn căn bản cũng không khả năng thông qua đệ nhất trọng vòng phòng hộ. Nhìn trước mắt Bắc Hải học phủ, Lưu Hạo cũng là âm thầm gật đầu. "Lưu Hạo sư minh, chúc mừng ngươi a." Lâm Hân Nhi cũng là cao hứng nói. Nghe nói như thế, Lưu Hạo cũng là cười cười. "Bất quá Lưu Hạo ca ca, ngươi phải cẩn thận a, chúng ta một đám người đều là thiên linh cảnh thất giai thực lực đâu, mà lại chúng ta người đông thế mạnh, một mình ngươi chỉ sợ không nhất định có thể ứng phó tới a." "Yên tâm đi, trong lòng ta có bài." Lưu Hạo cũng là cười đáp lại nói. Mà Lâm Hân Nhi nhẹ gật đầu, cũng không có lại nói cái gì, bởi vì nàng biết Lưu Hạo khẳng định có tính toán của mình cùng an bài. Mà lập tức nhóm người kia chính là bắt đầu công kích lên tòa thành thứ nhất cửa.
Bành,
nhất thời toàn bộ tòa thành thứ nhất cửa cũng là bị đánh phá. Mà thấy cảnh này sau, Lâm Hân Nhi hai con ngươi cũng là sáng lên. Nàng liền biết Lưu Hạo khẳng định là có biện pháp xông qua cái này để nhất trọng vòng phòng hộ, bởi vì bọn hắn người nơi này toàn bộ đều là thiên linh cảnh bát giai cường giả, lực lượng như vậy đủ để đem cái lồng bảo hộ này đánh nát. Sau đó Lưu Hạo cùng Lâm Hân Nhi cũng là đi vào Bắc Hải trong học phủ bộ. Nơi này là một cái cự đại không gian a. Lưu Hạo nhìn trước mắt một mảnh rộng lớn đất bằng, cũng là nhịn không được thở dài. Hắn có thể cảm thụ được ra, nơi này so ngoại giới không khí còn muốn nồng đậm mấy lần, mà lại còn có một loại đặc thù linh khí từ bốn phía không ngừng hội tụ tới. Mà Lâm Hân Nhi cũng là gật đầu cười, nói ra: "Lưu Hạo ca ca, đây là chúng ta Bắc Hải học phủ chuyên môn dùng cho tu luyện cùng địa phương chiến đấu, ở chỗ này có thể cực lớn trình độ tăng thêm tốc độ tu luyện." Nghe vậy, Lưu Hạo khẽ miệng cũng là nổi lên một vòng ý cười, nói đây cũng là một cái địa phương tốt, nếu như có thể ở chỗ này một đoạn thời gian lời nói, có lẽ ta có thể đạt tới thiên vương cảnh, thậm chí cao hơn. Ha ha ha. Nghe được Lưu Hạo lời nói sau, những người kia cũng là nở nụ cười. Dù sao, Lưu Hạo thực lực, bọn hắn cũng đều là biết được. Ở chỗ này, thật sự là hắn có thể làm được rất nhiều trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, lấy Lưu Hạo thiên phú và cố gắng trình độ, sớm muộn có một ngày cũng có thể siêu việt bọn hắn. Bất quá, theo bọn hắn nghĩ, Lưu Hạo câu nói này tựa hồ có chút khoa trương một chút. Nhưng là, Lâm Hân Nhi lại là chăm chú nhẹ gật đầu, nói: "Lưu Hạo ca ca, ngươi thật rất tuyệt, ta xem trọng ngươi à." Ừm. Nhìn xem Lâm Hân Nhi biểu lộ, Lưu Hạo cũng là nao nao, chợt cũng là nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Sau đó, ba người cũng là tiếp tục hướng phía trước đi đến. A, phía trước lại có thể có người, mà lúc này đây, một đạo thanh âm kinh dị lại là đột ngột vang lên. Chương 2301 toàn bộ Đông Vực Tiêu Ngạo, chương 2301 toàn bộ Đông Vực Tiêu Ngạo. Nghe được một tiếng này kinh nghi, Lưu Hạo ba người cũng là ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trước, một tòa công trình kiến trúc khổng lồ đứng vững ở phía trước, mà tại công trình kiến trúc này ngay phía trước, có một cái to lớn chữ thiên. Mà lại, tại chữ thiên bên cạnh, còn mang theo một cái bảng hiệu, Bắc Hải Học Phủ. Mà lúc này đây, tòa này công trình kiến trúc khổng lồ bên trong, cũng là có từng đạo hào quang ngút trời mà lên, ở chân trời phía trên, hóa thành vô cùng vô tận dáng mây, nhìn lộng lẫy chói mắt. Mà tại mảnh này trong dáng mây, cũng là có các loại hào quang lập lòe. Mà Lưu Hạo bọn người, tại thời khắc này, cũng là bị quang huy bóng ánh kia đâm vào con mắt đều không mở ra được. Đây chính là Bắc Hải Học Phủ sao? Lưu Hạo nhìn qua một màn này, cũng là cảm thán nói. Hắn cũng là không nghĩ tới, Bắc Hải Học Phủ lại có như vậy hùng vĩ. Đúng vậy a, Bắc Hải Học Phủ chính là chỗ này. Lâm Hân Nhi cười gật đầu, lần này tân sinh khảo hạch, có thể nói là chúng ta Bắc Hải Học Phủ cường thịnh nhất một giới tân sinh, cho nên thời đại này nhất định sẽ trở thành Bắc Hải Học Phủ, thậm chí là toàn bộ Đông Vực kiêu ngạo. Nghe được lời nói này sau, Lưu Hạo cũng là nhẹ gật đầu. Lần này khảo hạch đối với bọn hắn tới nói, có thể nói là quan trọng nhất, bởi vì bọn hắn đối thủ không chỉ là những cái kia nhân sĩ ngoại lai, đồng thời còn có Bắc Hải Học Phủ quái vật khổng lồ này. Mà lần này khảo hạch, liền xem như Lâm Hân Nhi đều không thể không cẩn thận. Mà Lâm Hân Nhi trước đó lo lắng cũng là trở thành hiện thực, bởi vì đám người kia đã đi tới Bắc Hải Học Phủ cửa ra vào. Thực lực của bọn hắn toàn bộ đều đạt đến thiên linh cảnh cửu giai đỉnh phong. Tại Bắc Hải trong học phủ, thiên linh cảnh cửu giai đều thuộc về trung hạ trình độ, cho nên bọn hắn hết thảy tới hơn 600 vị Bắc Hải Học Phủ đệ tử. Lâm sư tỷ, ngươi yên tâm đi, lần này khảo hạch chúng ta nhất định có thể thắng, một tên Bắc Hải Học Phủ đệ tử nói ra. Không sai. Lâm sư muội, ngươi thế nhưng là lần này tân sinh thủ tịch đệ tử, lần này chúng ta nhất định có thể thắng, một người khác cũng là bớt mông ngựa nói. Nhìn xem những người này, Lâm Hân Nhi lại là lắc đầu, nói lần này sợ là chúng ta thất bại. Thua. Những người kia nghe được câu này sau cũng là hơi kinh ngạc. Lâm sư tỷ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy sẽ còn bại bởi mấy cái tiêu kẻ ngoại lai sao? Nghe được một câu nói kia, Lâm Hân Nhi cũng là lắc đầu, nói không phải, lần này kẻ ngoại lai so trước đó chúng ta tuyển nhận những học viên kia lợi hại hơn nhiều, thực lực của bọn hắn cũng là vô cùng đáng sợ, mà lại bọn hắn cũng đều có được một cái rất quỷ dị năng lực. Năng lực? Không sai. Lâm Hân Nhi nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể hấp thụ trung quanh thiên địa nguyên khí. Trung quanh thiên địa nguyên khí, đây là năng lực gì? Những người kia nghe xong Lâm Hân Nhi lời nói sau cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, mà Lâm Hân Nhi thì là chậm rãi giải thích nói, năng lực này là tại thân thể của bọn hắn trung quanh hình thành một cái nguyên khí bình chướng, có thể làm cho thân thể của bọn hắn đang hấp thu trung quanh thiên địa nguyên khí, mà lớp bình phong này có thể thu nạp trung quanh thiên địa nguyên khí, nhưng là cũng không có bất kỳ lực sát thương, bởi vậy tại đối mặt những người khác thời điểm cũng sẽ không sinh ra cái tác dụng gì. Nhưng là nếu là có người muốn đi vào cái này nguyên khí trong bình chướng lời nói, cái này nguyên khí bình chướng uy áp liền sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, mà lại sẽ trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Lâm Hân Nhi giải thích hoàn tất đằng sau, những đệ tử kia cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nói thì ra là như vậy. Năng lực này, mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng là một khi bị cái này nguyên khí bình chướng đánh trúng nói, chính là sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực hành động. Sau đó, những đệ tử kia cũng là một mặt vẻ lạnh lùng nhìn về phía trước Bắc Hải Học Phủ, nói gửi, lần này tân sinh vẫn rất cuồng vọng a, cũng dám khiêu khích chúng ta Bắc Hải Học Phủ uy nghiêm, xem ta như thế nào thu thập các ngươi những tiểu tử này. Mà tại những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử chuẩn bị động thủ thời điểm, Lưu Hạo thì là lôi kéo Lâm Hân Nhi tay áo, thấp giọng nói ra, "Hân Nhi muội muội, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đến xử lý." "Ân." Nghe được Lưu Hạo lời nói, Lâm Hân Nhi cũng là sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, nói vậy được rồi. Thấy thế, Lưu Hạo cũng là mỉm cười, nói Hân Nhi muội muội, ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, ta đi gặp một hồi bọn hắn. Nói, Lưu Hạo cũng là không đợi Lâm Hân Nhi phản ứng, chính là xoay người, hướng phía trước những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử cướp bắn đi. "Lưu sư minh, ngươi làm gì đi à?" Nhìn thấy Lưu Hạo cử động, Lâm Hân Nhi cũng là vội vàng hô. Bất quá, Lưu Hạo căn bản không có để ý tới nàng, mà là hướng thẳng đến những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử cướp bắn đi. Mà khi hắn đi vào khoảng cách đám kia Bắc Hải học phủ đệ tử bách trượng chi diêu thời điểm, cái kia một cỗ bàng bạc ba động nguyên khí cũng là truyền lại mà đến. Những nguyên khí kia ba động như sóng chiều bình thường, một tầng lại một tầng, không ngừng mà rung đãng trên bầu trời, phát ra trận trận tiếng vang minh. "Hắc, Lưu Hạo sư minh, ngươi có thể rốt cục đi ra." "Lưu sư minh, ngươi có muốn hay không sâu như vậy tạc tiền, dĩ nhiên thẳng đến trốn ở bên trong." "Hắc hắc, Lưu sư minh, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, không phải là sợ chúng ta đi." "Hắc, Lưu sư minh, ngươi sẽ không phải thật là khiếp đảm đi." Nhìn thấy Lưu Hạo xuất hiện tại trong tầm mắt của chính mình, đám kia Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là nhịn không được trêu chọc đứng lên, mang trên mặt nồng đậm châm chọc chi sắc. Mà nghe được một màn này đằng sau, Lưu Hạo cũng là hừ lạnh một tiếng, nói đã các ngươi muốn tìm chết, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Nếu là đến đưa mạng, ta như thế nào lại không vừa lòng các ngươi. Nói xong câu đó, Lưu Hạo chính là đột nhiên chợt quát một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực cũng là điên cuồng vận chuyển, từng đầu lôi điện chi lực cũng là từ trong cơ thể của hắn gào thét mà ra. Thiên Lôi Kiếm Quyết thức thứ ba, Lôi Đình Vạn Quân. Lưu Hạo hai chân hung hăng đạp mạnh, sau đó chính là hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đám kia Bắc Hải học phủ đệ tử lao đi. Thiên Lôi Kiếm Quyết thức thứ tư, Lôi Thần Chém. Tại Lưu Hạo công kích mà đi thời điểm, hai tay của hắn nắm thanh kia cự kiếm màu tím, đối với phía trước hung hăng chém vào mà đi. Bành bành bành. Mà tại Lưu Hạo chém vào ra một kiếm này đằng sau, một đám kia Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là nhao nhao lùi lại mà đi, mà mỗi người đều hứng chịu tới một tia chớp chi lực công kích. T. Tiểu tử này quá mạnh. Nhục thể của hắn phòng ngự đã vậy còn quá mạnh, đáng chết, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhìn xem thế thì lui đông đảo đệ tử, Lưu Hạo cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn cũng là không chần chờ, chương 2302 thức thứ 5, Lôi Hỏa Đốt Thành, chương 2302 thức thứ 5, Lôi Hỏa Đốt Thành trực tiếp đối với phía trước lại lần nữa cơ trong tay thanh kia cự kiếm màu tím. Thiên Lôi Kiếm Quyết thức thứ 5, Lôi Hỏa Đốt Thành. Tại Lưu Hạo cơ cự kiếm màu tím thời khắc, một đạo tráng kiện lôi hỏa chi kiếm cũng là gào thét mà ra, hướng phía trước những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử hung hăng đánh xuống. Mà một kiếm này chi uy cũng là làm cho những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử đều là sắc mặt đổi biến. Không tốt, mau trốn. Cảm nhận được một kiếm này đáng sợ chỗ, những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là một bên tránh né, một bên hét lớn. Ông. Bất quá, tốc độ của bọn hắn lại thế nào nhanh hơn được Lưu Hạo lôi hỏa đốt thành đâu. Đạo kia to lớn vô địch lôi hỏa kiếm mang trực tiếp đánh vào trong đó một tên Bắc Hải học phủ đệ tử ngực. Giang giác. Phốc phốc. Một đạo thanh thúy không gì sánh được xương cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, sau đó chính là nghe được cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, chính bản thân hắn đều là trực tiếp nổ tung, huyết vụ vẩy ra, máu tươi phun ra. Vâng. Theo tên này Bắc Hải học phủ đệ tử bị Lưu Hạo đánh sát, chung quanh những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là nhao nhao sợ vỡ mật, liên tục chạy trốn. Bọn hắn biết, nếu ngươi không đi, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, muốn chạy. Lưu Hạo cũng là cười lạnh một tiếng, thân hình lấp loé mà đi. Mà tại hắn đuổi theo phía dưới, những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử căn bản ngăn cản không nổi Lưu Hạo truy đuổi, rất nhanh chính là bị thua. Trận chiến này vẹn vẹn kéo dài 2 phút đồng hồ, những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử chính là đều bại trận. Cách đó không xa, một tên thanh niên nam tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, nói ông trời của ta, gia hỏa này đơn giản chính là yêu nghiệt một dạng tồn tại a. Đúng vậy a, chúng ta cùng hắn đánh, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn a. Bên cạnh, tên lão giả kia cũng là một mặt hoảng sợ nói ra không xong. Đúng lúc này, trong lúc bỗng nhiên lại có một người kêu lớn lên, chúng ta Ngọc chuyển tin bài vỡ vụn. Nghe được người này nói, tên lão giả kia sắc mặt lập tức cũng là trở nên khó coi không gì sánh được. Tên hôn đàn này thật đem chúng ta ép lên tuyệt lộ à? Hắn thậm chí ngay cả Ngọc chuyển tin bài đều cho hủy đi. Tên lão giả này giận dữ hét. Đáng chết, chúng ta nhanh lên trở về tông môn đi. Chỉ có tông chủ đại nhân tài có thể ngăn cản tên xuất sinh này. Ừm, chúng ta đi nhanh đi. Tên xuất sinh này thực lực thật là đáng sợ. Mà tên lão giả kia nghe vậy đằng sau cũng là nhẹ gật đầu. Chợt hai người cũng là nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Mà tại bọn hắn chạy trốn đằng sau, Lưu Hạo cũng là chậm rãi đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua nơi xa mấy bộ thi thể kia đằng sau. Hắn chính là khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, sau đó cũng là lắc đầu, nói ai, tính toán, lười nhắc cùng các ngươi nhiều lời. Nói, Lưu Hạo chính là vừa xài bước ra, biến mất tại nơi đó. Mà giờ khắc này, tại bọn hắn chỗ đứng lập vị trí, thì là lưu lại một bãi bãi đỏ thâm máu tươi, cùng mấy cỗ thi thể. Cùng lúc đó, ngay tại những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử chật vật mà chạy thời khắc, một tòa phong cách cổ xưa trang trọng trong lầu các, một cái lao giả mặc bạch bào, lúc này cũng là khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm một chương quân chủ, lẩm bẩm nói, Lưu Hạo, tiểu gia hỏa này lại còn sống. Lao giả mặc bạch bào ánh mắt cũng là híp lại, lộ ra dị thường khôn khéo. Tiểu tử này không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên lợi hại à. Lão giả mặc bạch bào cũng là nói nhỏ một tiếng, mà lại thậm chí ngay cả Bắc Hải học phủ đệ tử cũng không dám động đến hắn, thật sự là không đơn giản à. Bất quá Nếu hắn đã trở thành chúng ta Đông Hoang Đế quốc con em hoàng thất, như vậy, ta tự nhiên không thể để cho hắn còn sống. Lão giả mặc bạch bào nói, cũng là tay áo vung lên, lập tức, một đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên từ tay áo hắn bên trong bay ra, hướng thẳng đến Lưu Hạo chỗ phương hướng bỏ chạy bắn mạnh tới. Hưu. Theo đạo kiếm khí kia lướt tầm ầm ra, cũng là phá toái hư không, xé rách hư không, thẳng đến Lưu Hạo. Lưu Hạo tại chạy trốn thời điểm, đáy lòng cũng là âm thầm cảnh giác, bởi vì vừa rồi hắn chính là thiếu chút nữa lão giả này đạo, cho nên hắn cũng là đem những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử toàn bộ phóng ra. Xuy, đạo kia kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt chính là xuyên thủng bờ vai của hắn, đem hắn quần áo cho cắt chém thành hai nửa. Nhưng là, mặc dù thụ thương, Lưu Hạo trên khuôn mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ gặp nó bàn tay vung lên, trực tiếp thu hồi những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử nhận chữa vật, sau đó liền tiếp tục chạy trốn. Đáng chết, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị từ bỏ viên kia cấp 9 linh đan? Thấy thế, tên lão giả mặc bạch bào kia cũng là nhíu mày, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ không cam lòng. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng có gì ý bảo, vậy mà như thế phách lối. Lão giả mặc bạch bào quát lạnh một tiếng, sau đó mũi chân đột nhiên đặt đất, thân thể cũng là đằng không mà lên, sau đó tại dưới sự điều khiển của hắn, thân thể cũng là cấp tốc gia tốc, thẳng đến Lưu Hạo đuổi theo. Mà tại lão giả mặc bạch bào kia sau lưng, cái kia mấy trăm tên Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo, không ngừng mà thúc giục lão giả mặc bạch bào. Siêu. Nhưng mà coi như bọn hắn thời điểm rời đi, bọn hắn lại là đột nhiên dừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện đạo thân ảnh kia vậy mà lại là quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tên hôn chứng này lại còn có dư lực đuổi kịp chúng ta, thấy thế con ngươi của bọn họ cũng là không nhịn được rụt, chợt cũng là không khỏi gầm thét lên tiếng. Ha ha, phản ứng của các ngươi tốc độ thật đúng là chậm a. Lưu Hạo hí ngược cười một tiếng, sau đó cũng là khinh thường nói. Mà lời này vừa nói ra, những cái kia Bắc Hải học phủ đệ tử cũng là giận tím mặt, muốn chết. Tên lão giả kia cũng là gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Lưu Hạo trước mặt, sau đó bàn tay vung lên, một cỗ nguyên lực bằng bạc cũng là quét sạch mà ra, đối với Lưu Hạo hành kích mà đi. Ầm ầm, thế công giống như mưa to gió lớn, trong nháy mắt đem Lưu Hạo bao phủ, sau đó từng lớp lực trùng kích khổng lồ cũng là hung hăng đụng vào Lưu Hạo trên thân. Bành, Lưu Hạo trực tiếp bị đánh lui mà đi, khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là đã thụ thương không ít. Lực lượng cơ thể thật mạnh. Lưu Hạo lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, ánh mắt lại là cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt lão giả. Mặc dù hắn không có nhận bao lớn tổn thương, nhưng là loại tình huống này lại là làm cho hắn cảm giác đến áp lực. Lão giả này tu vi tựa hồ đang hóa thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong cấp độ, so với ta cường đại hơn nhiều, mà lại hắn hẳn là có một ít thủ đoạn có thể đem thực lực tăng lên tới cao hơn. Lưu Hạo ánh mắt ngưng lại, trái tim nhưng cũng là nhảy lên tốc độ tăng tốc, hiển nhiên lão giả này thực lực cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tiểu tử, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường, đi cho ta đổ nhi chôn cùng đi. Lão giả mặc bạch bào xâm hàn nhìn chằm chằm Lưu Hạo. Chương 2303 màu đen giao xả hư ảnh. Chương 2303 màu đen giao xả hư ảnh. Sau đó thân hình chính là đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bành, phanh phanh phanh. Lưu Hạo thấy thế cũng là vội vàng thi triển huyền công, đem từng đạo quyền kình đánh sơ sát. Mà lúc này lão giả mặc bạch bào kia lại là xuất hiện ở sau lưng của hắn, bàn tay đập mà ra, mang theo uy áp ngập trời, hung hăng khắc ở Lưu Hạo trên sống lưng. Phanh phanh phanh. Lưu Hạo thân hình kịch liệt run rẩy, chính là trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, thân thể trực tiếp bị lật tung mà ra. Bất quá cái này còn không phải kết thúc, tại Lưu Hạo bay rất ra ngoài chốc lát, lão giả mặc bạch bào kia cũng là ngay sau đó vọt tới, bàn tay tìm tòi chính là đối với Lưu Hạo đầu chụp tới. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Lưu Hạo cũng là gầm thét một tiếng, bàn tay nắm một cái, một thanh kim quang lấp lóe lưỡi dao lập tức xuất hiện ở tại trong tay, sau đó đối với lão giả mặc bạch bào kia hung hăng chém xuống. Mà tại một đao này rơi xuống sát na, Lưu Hạo hai mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, trong hốc mắt dũng đáng lấy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, bởi vì hắn vậy mà phát hiện hắn chém ra đi đao mang thế mà bị bàn tay của đối phương trực tiếp bắt lấy. Phanh phanh phanh. Lão giả mặc bạch bào cổ tay chuyển một cái, trực tiếp bóp nát Lưu Hạo chém ra đao mang. Hắn chính là một tay lấy Lưu Hạo nắm trong tay, hung hăng lắp tại trên mặt đất, khiến cho Lưu Hạo thân thể hung hăng đập xuống đất, sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra. Một màn này cũng là làm cho chung quanh những người kia một trận kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản không thể tin được một chiêu này vậy mà lại bị Lưu Hạo tránh né đi qua. Cái này sao có thể, tốc độ của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Một tên nam tử mặc hắc bào nhìn qua cái kia nằm dưới đất Lưu Hạo cũng là kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Thực lực của hắn cũng không phải lão giả mặc bạch bào kia đối thủ, hắn cũng không cho rằng Lưu Hạo có thể ngăn cản được lão giả này một trường này. Mà lại, nhất là làm hắn nghi ngờ là, sư phụ của hắn, vậy mà cũng thua ở cái này Lưu Hạo trong tay, mà sư phụ của hắn, thế nhưng là bọn hắn Bắc Hải học phủ thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất thiên kiêu một trong. Các ngươi chết hết cho ta đi, tên lão giả mặc bạch bào kia cũng là quát lạnh một tiếng, chật, chính là một trường đối với đám kia Bắc Hải học phủ đệ tử hung hăng đập mà đi. Ầm ầm. Phốc phốc phốc. Nhất thời, cái kia mấy trăm tên Bắc Hải học phủ đệ tử, chính là nhao nhao bị một trường này vỗ trúng, thân thể bạo tạc mà chết. Mà lão giả mặc bạch bào kia bàn tay thì là vẫn như cũ bảo trì tại trước đó cái bộ dáng này. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Lưu Hạo cũng là triệt để ngốc trệ, con mắt đều là có chút trợ to, không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Một trường đánh chết mấy trăm vị Bắc Hải học phủ đệ tử, thực lực thế này đã vượt rất xa hóa thần cảnh tứ trọng cảnh giới cường giả. ngươi thật sự rất yêu nghiệt. Tên lão giả mặc bạch bào kia, ánh mắt âm trầm, nhìn qua trên mặt đất Lưu Hạo, đạm mạc nói, bất quá, coi như ngươi lại yêu nghiệt, cũng vô pháp ngăn cản ta lấy đi mệnh của ngươi. Lưu Hạo nghe được tên lão giả kia lời nói, lại là cười lạnh một tiếng, muốn giết ta. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Có đúng không? Lão giả mặc bạch bào nghe được Lưu Hạo cái kia lời nói phách lối, cũng là nhịn không được cười lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Bá. Lão giả mặc bạch bào vung tay lên, nhất thời, một đạo kiếm khí bén nhọn, cũng là mang theo tiếng xé gió, đối với Lưu Hạo lồng ngực nổ bắn ra mà đến. Hừ. Lưu Hạo thấy thế, cũng là trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn ý, thân hình nhảy lên, cũng là chớp mắt cấp đến giữa không trung. Cùng lúc đó, tại tay trái của hắn cánh tay chỗ, một viên ấn ký hình rồng, chính là như thiểm điện hiện hiện. Giống. Mà nương theo lấy tiếng long ngâm vang lên, một đầu màu tím đen giao xà hư ảnh, cũng là chậm rãi từ Lưu Hạo trong cánh tay trái hiện hiện. Đầu kia giao xà thân thể, trường dài 2 mét ngắn, toàn thân che kín lân phiến màu tím đen, trên thân còn có một loại kỳ lạ đường vân, nhìn có chút quỷ dị. Đây là. Nhìn qua Lưu Hạo trên cánh tay đầu kia màu tím đen giao xà hư ảnh, tên lão giả mặc bạch bào kia cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này bất quá chỉ là một cái phân thân, bất quá, ngươi cũng đừng trông cậy vào nó lại trợ giúp ngươi đối phó ta. Hừ. Lưu Hạo cũng làm mỉa mai cười một tiếng, bàn tay nắm một cái, chính là có một cỗ kỳ dị linh lực từ nó trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, nhanh chóng lan tràn hướng đầu kia màu tím đen giao xà thân thể. Tại Lưu Hạo khống chế bên dưới, đầu kia giao xà thân thể cũng là nhanh chóng bành trướng lên, trong chớp mắt chính là biến thành dài hơn 3 trượng, trên thân thể hiện đầy lân giáp, một đầu màu tím đen mãng xà đầu lâu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đây là yêu thú gì? Lão giả mặc bạch bào nhìn qua trước mắt xuất hiện đầu này quái vật khổng lồ, cũng là nao nao, không biết nên làm gì biểu thị, bởi vì hắn thật đúng là không rõ ràng, Lưu Hạo đến tuột cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được đệ tử. Ta là người ngươi không chọc nổi, cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn xéo đi, nếu không ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn qua lão giả mặc bạch bào biểu hiện, Lưu Hạo trong mắt cũng là hiện ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Ha ha. Lão giả mặc bạch bào cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay vung lên, đầu kia màu tím đen giao xà chính là đối với Lưu Hạo chạy như điên, mở ra miệng lớn, hung hăng cắn lấy Lưu Hạo trên cổ. Ầm ầm. A. Một tiếng vang trầm truyền vang, Lưu Hạo chỉ cảm thấy yết hầu chỗ có một đạo như tê liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, làm cho hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết. Hừ. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào vật này liền có thể làm bị thương ta? Đơn giản quá buồn cười, hôm nay ta liền trước lấy đi mạng chó của ngươi, chờ đợi những người kia đến đi. Lão giả mặc bạch bào cũng là cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, chính là chuẩn bị lấy đi Lưu Hạo mạng chó. Lưu Hạo cũng là thầm kêu một tiếng có ổn, nhưng mà, ngay lúc này, hắn lại là cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động từ trong cơ thể của mình khuếch tán ra, làm cho trong cơ thể hắn linh lực đều là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đây là. Lưu Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt vội vàng vận chuyển lên công pháp, đem trong cơ thể mình cái kia cỗ sao động đè chế xuống dưới, nhưng dù vậy, khóe miệng của hắn hay là có một vòng vết máu thẩm thấu ra. Đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại bá đạo như vậy, vậy mà đem linh lực của ta áp chế nghiêm trọng như vậy? Lưu Hạo cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim nhảy lên kịch liệt. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, cái kia cỗ áp chế trong cơ thể hắn bạo động linh lực ba động, tựa hồ đang lặng lẽ biến mất lấy. Cỗ ba động này giống như đã từng quen biết ta. Lưu Hạo mày nhăn lại, đầu phi tốc chuyển động, tự hỏi. Mà liền tại hắn suy tư thời điểm, trong cơ thể hắn cô ba độc kia cũng là trong lúc lặng lẽ yếu bất lấy. Nguyên lai là nó. Chương 2304 không cách nào áp chế nguồn lực lượng kia. Chương 2304 không cách nào áp chế nguồn lực lượng kia. Lưu Hạo rốt cục minh bạch, trong cơ thể mình lại là có một tên long tộc huyết mạch tồn tại, lúc này mới dẫn đến trong cơ thể mình linh lực đều không thể áp chế nguồn lực lượng kia. Long tộc. Lão giả mặc bạch bào kia cũng là đã nhận ra dị thường, lúc này liền là ngẩng đầu nhìn phía Lưu Hạo, trong mắt cũng là có một vòng vẻ mặt ngưng trọng nổi lên, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Vậy mà có được long tộc huyết mạch, hơn nữa còn là một con rồng trung hoàng tộc cấu long. Bất quá, coi như có được long tộc huyết mạch lại có thể thế nào? Coi như tu vi của ngươi đạt tới luyện cốt 6 tầng thì như thế nào? Ngươi còn không phải bị ta giết chết? Lưu Hạo nghe vậy, cũng là nhịn không được cười nhạo, có đúng không? Ta hiện tại không chỉ có riêng là luyện cốt tầng 5, ngươi nếu là muốn giết ta, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Sau khi nói xong, Lưu Hạo xoay tay phải lại, cũng là đem tấm lệnh bài kia đem ra. A. Nhìn thấy Lưu Hạo lệnh bài trong tay, lão giả mặc bạch bào kia trên khuôn mặt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh nghi. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra lệnh bài. Vật này, ngươi cũng nhận ra? Lưu Hạo nhìn chằm chằm lão giả mặc bạch bào, khóe miệng nhấc lên một vòng sâm nhiên đường cong, nói xem ra, ngươi thật đúng là cái gì cũng biết à. Đã như vậy lời nói, vậy ngươi hẳn phải biết, tấm lệnh bài này đến cùng đại biểu cho cái gì đi. Cái gì lệnh bài? Lão giả mặc bạch bào kia sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định, hiển nhiên, hắn cũng là không rõ lắm, Lưu Hạo nói tới khối lệnh bài này, đến cùng ý vị như thế nào. Hừ. Nhìn thấy lão giả mặc bạch bào này tấm biểu hiện, Lưu Hạo ánh mắt cũng là dần dần trở nên lạnh như băng rất nhiều, bàn tay bỗng nhiên một nắm, tấm lệnh bài kia chính là trực tiếp sụp đổ ra, hóa thành từng đạo nhỏ vụn bột phấn màu vàng nhẹ nhàng rơi xuống, biến mất ở chân trời cuối cùng. Cái gì? Ngươi dám hủy đi lệnh bài của ta? Lão giả mặc bạch bào thấy thế, cũng là nhịn không được gầm thét một tiếng, trong mắt có hung mang phun trào mà ra. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp ta à? Bất quá, ta ngược lại thật ra hy vọng, lá gan của ngươi lớn một chút, thêm ít sức mạnh. Lưu Hạo cười lớn một tiếng, chật mũi chân điểm nhẹ, thân thể giống như mũi tên rời cùng giống như bạo lược mà đi, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện tại lão giả mặc bạch bào kia bên cạnh, sau đó một quyền bùng ra, hung hăng đánh tới hướng lão giả mặc bạch bào lồng ngực. Muốn chết? Lão giả mặc bạch bào trong mắt hàn quang lấp lóe, một đôi bàn tay khô gầy duỗi ra, giống như ương chảo bình thường, trực tiếp chính là đón lấy Lưu Hạo nắm đấm. Bành! Quyền trường đụng vào nhau, phát ra một trận âm thanh chói tai, một cỗ cường hành kinh phong, cũng là tàn phá bừa bãi ra, xung quanh cây cối cũng là bị tàn phá một mảnh hỗn độn. Ừm. Nhưng mà, ngay tại Lưu Hạo cương đem lão giả mặc bạch bào công kích ngăn trở thời điểm, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lên. Bởi vì, ngay tại hắn cùng lão giả mặc bạch bào kia quyền trường đụng nhau trong nháy mắt, hắn lại là cảm giác, lão giả mặc bạch bào trên nắm tay ẩn chứa cực kỳ hùng hậu lực lượng. Chẳng lẽ gia hỏa này là luyện cốt 8 tầng? Lưu Hạo ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có chút âm trầm. Không có khả năng, ngươi chỉ là luyện cốt tầng 7, làm sao có thể có được hùng hậu như vậy thực lực? Lão giả mặc bạch bào cũng là sắc mặt kỳ biến, trong lòng hoảng sợ đồng thời, bàn tay liên tục vung dậy, từng luồng hùng hồn nguyên lực, chính là giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, sau đó ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Hưu, hưu. Hai đạo tiếng xé gió vang vọng ra, sau đó liền hung hăng khắc ở Lưu Hạo trên lồng ngực. Phốc phốc. Lưu Hạo phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân hình bắn ngược mà ra, giống như diều bị đứt dây, trực tiếp rơi xuống tại mấy trăm trượng bên ngoài, cuối cùng ngã xuống đất. Hừ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một tên luyện cốt tầng 7 võ giả thôi, ngươi còn muốn cùng ta đấu? Lão giả mặc bạch bào mang trên mặt đùa cợt dáng tươi cười, chợt hắn cũng là vừa xài bước ra, xuất hiện ở Lưu Hạo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống người sau. Không sai, không hổ là chúng ta Long tộc hoàng giả, liền xem như ta, đều còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Lưu Hạo lau lau rồi một chút máu tươi bên mép, khuôn mặt cũng là có chút tái nhợt, nhưng là trên mặt nhưng như cũng mang theo dáng tươi cười. Đáng tiếc à, ngươi không nên đánh gia tộc bọn ta chủ ý, hơn nữa còn muốn dùng ta làm khối lỗi, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Lão giả mặc bạch bào nghe vậy, sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết cái này Long tộc là vật gì. Bất quá, rất nhanh hắn chính là phản ứng lại, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc người, hôm nay ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Bạch Vân Đảo hạ chẳng, các ngươi người của Long tộc toàn bộ phải chết. Bạch Vân Đảo. Nghe được ba chữ này, Lưu Hạo đôi mắt cũng là có chút nheo lại, trong mắt có xâm nhiên chi ý chạy ra đến, không nghĩ tới, đối cảnh của ngươi vậy mà cường đại như thế lớn, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta người của Long tộc. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường Long tộc thực lực đi. Cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen, Long tộc đến tột cùng có thực lực đáng sợ dường nào. Lão giả mặc bạch bào lạnh lùng nói, chợt song quyền nắm chặt, chính là lần nữa hướng phía Lưu Hạo trùng sát mà đến. Hưu. Lão giả mặc bạch bào tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từng đạo tàn ảnh màu trắng trên không trung sẽ qua, mỗi một đạo trên tàn ảnh đều tràn ngập cực đoan hùng hồn linh lực ba độ. Như vậy thế công, làm cho Lưu Hạo con ngươi cũng là đột nhiên co rụt lại, không dám có chút chủ quan, cổ tay rung lên, vảy rồng kiếm chính là xuất hiện ở tại trong khống chế, chợt tại mặt ngoài thân thể của hắn, cũng là bộc phát ra một đạo ngọn lửa màu xanh đen. Phanh. Lưu Hạo một kiếm chém vào xuống, ngọn lửa màu xanh đen cũng là dâng lên mà ra, trực tiếp cùng lão giả mặc bạch bào kia màn sáng màu trắng va chạm vào nhau. Ầm ầm. Nổ thật to thanh âm truyền vang mà ra, sau đó từng đạo cột sáng màu trắng cũng là từ trên trời giáng xuống, cuối cùng đem Lưu Hạo bao phủ lại đi vào, bất quá những công kích này đều là tại ở gần cái kia ngọn lửa màu xanh đen thời điểm, liền bị bốc hơi mất rồi. Phong ngự thật mạnh lực. Thiếu niên này đến tột cùng là ai, nhục thể của hắn đã vậy còn quá cứng hãn. Lão giả mặc bạch bào ánh mắt gắt gao tập trung vào phía trước vòng xoáy hỏa diễm, trên mặt có nồng đậm vẻ kiêu rẻ. Bất quá coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng phải chết. Lão giả mặc bạch bào con mắt đột nhiên sáng lên, hai tay của hắn cũng là vội vàng kết ấn, nhất thời, trung quanh hắn không gian cũng là đột nhiên một trận vặn mèo. Sau đó một cỗ cực đoan lực lượng hùng hồn, cũng là giống như triều tịch giống như, điên cuồng quét sạch đi ra. Rầm rầm rầm. Nguồn lực lượng kia những nơi đi qua, hư không đều là trực tiếp sụp đổ xuống, tạo thành từng cái đen kịt hố sâu. Bạo cho ta. Một đạo gầm nhẹ thanh âm, cũng là từ trong bóng tối kia truyền ra, chợt Lưu Hạo cũng là cảm giác được từng luồng kinh khủng hấp xả lực truyền đến, chân khí trong cơ thể hắn tại như vậy hấp xả chi lực tác dụng dưới, thế mà điên cuồng bị rút lấy, sau đó quán thâu đến cái kia cỗ thôn phệ chi lực thể nội. Chương 2305 lão giả mặc bạch bảo thực lực. Chương 2305 lão giả mặc bạch bảo thực lực không tốt. Hắn muốn đem trong cơ thể ta chân khí hút khô. Lưu Hạo trong lòng cũng là khiếp sợ không tên, lão giả mặc bạch bảo này thực lực coi là thật cường hãn đáng sợ, cũng chỉ là tùy ý thi triển một chiêu, liền đem hắn bức bách đến nông nỗi bực này. Xem ra, thực lực của người này hẳn là đạt tới luyện cốt 9 tầng đi. Lưu Hạo thầm nghĩ trong lòng, sắc mặt cũng là càng ngưng trọng thêm. Hưu, hưu. Lưu Hạo thân thể run rẩy không ngừng, sau đó trên làn da của hắn chính là nổi lên từng đạo đường vân màu đen, những đường vân kia nhìn cũng không phải là rất quy tắc, giống như con run, nhìn dữ tợn mà xấu xí, phảng phất chỉ cần hơi quằn quại, bọn chúng liền sẽ trực tiếp thoát ly Lưu Hạo ra thịt bình thường. Lưu Hạo thân thể cũng là cấp tốc bành trướng, nguyên bản dáng người cấp tốc cất cao, thời gian mấy mắt chính là dài đến trọn vẹn chừng 2 mét, nhìn cực kỳ cảm giác áp bách. Tiểu xuất sinh này lại còn muốn thông qua loại biện pháp này đến để thăng thực lực, thật sự coi chính mình tu luyện một môn bí thuật liền có thể nghịch thiên sao? Nhìn thấy Lưu Hạo động tác, lão giả mặc bạch bào trong mắt cũng là có thần sắc khinh thường nổi lên. Vâng. Ngay tại lão giả mặc bạch bào chuẩn bị xuất thủ thời khắc, một đạo ngọn lửa màu xanh đen cũng là giống như một đầu như dao long, từ ngọn lửa kia trong vòng xoáy lướt ầm ầm ra, sau đó trực tiếp đem lão giả mặc bạch bào bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh đen không ngừng phun ra nuốt vào lấy, sau đó tại hỏa diễm vị trí trung tâm, một tôn to lớn màu xanh đen hỏa phượng hoàng cũng là hiện ra ở nơi đó. Đây là một cái hỏa phượng hoàng, sinh động như thật, hai cánh dương cánh ở giữa, nhấc lên một mảnh nóng bỏng không gì sánh được liệt diễm. Giống nương theo lấy ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện, Hỏa Phượng Hoàng cũng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chợt mở cái miệng rộng, phun ra ra một quả cầu lửa, sau đó mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, trực tiếp đối với lão giả mặc bạch bào xuyên tới. Chút tài mọn, nhìn ta phá ngươi, lão giả mặc bạch bào sắc mặt hờ hững, hắn rũa ra hai tay, chính là đột nhiên bắt lấy viên kia hỏa cầu, sau đó bàn tay dùng sức bóp, chính là trực tiếp đem hỏa cầu cho bóp nát. Ầm ầm, hỏa cầu nổ tung lên, sau đó hóa thành đầy trời hỏa tinh, biến mất ở giữa thiên địa. Lưu Hạo sắc mặt cũng là dần dần trở nên tái nhợt, vừa rồi hắn mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, bất quá vẫn là nhận lấy một chút vết thương nhẹ, bất quá cái này cũng không nghiêm trọng, bởi vì những hỏa diễm kia cũng không phải là hắn hỏa thuộc tính linh mạch ngưng luyện ra tới hỏa viêm chi lực, cho nên hắn chỉ cần khôi phục một chút, chính là không sao. Hô, hít sâu một hơi, Lưu Hạo nhìn qua xa xa lão giả mặc bạch bào, cũng là chậm rãi nói ra, cái này Bạch Vân Tông lão giả thực lực quả nhiên lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng vẹn vẹn chỉ có một mình ngươi mới có thể thi triển ra loại uy lực kia sao? Vừa mới nói xong, Lưu Hạo hai chân hung hăng giẫm mặt đất một cái mặt, cả người chính là giống như là tháo, mãnh liệt bắn hướng xa xa lão giả mặc bạch bào. Hưu, một đạo âm thanh xé gió triệt mà lên, Lưu Hạo thân ảnh trực tiếp như thiểm điện xuất hiện tại lão giả mặc bạch bào trước mặt, sau đó nắm đấm của hắn chính là giống như mưa rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng lão giả mặc bạch bào. Cái gì? Nhìn thấy Lưu Hạo thế mà tại chính mình không coi vào đâu thi triển ra bực này quỷ dị bộ pháp, lão giả mặc bạch bào cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới chính mình thi triển toàn lực, nhưng như cũng bị đối phương cho tránh né. Đây quả thực để hắn khó có thể tin. Không tốt. Sắc mặt hắn biến đổi, đội vàng thu nhiếp tinh thần, song trưởng đột nhiên đập mà ra. Ầm ầm. Trường ấn rơi xuống, nguồn lực lượng kia trực tiếp bạo tạc, từng vòng gợn sóng cũng là trong nháy mắt quét tán ra, khiến cho chung quanh hư không đều là phát ra trận trận răng rắc tiếng vỡ vụn. Bành. Lão giả mặc bạch bào thân thể kịch liệt lắc lư, bàn chân tại mặt đất kéo lên một đạo rãnh sâu hoắm, sau đó thân thể giống như một viên thiên thạch, trực tiếp rơi vào phía dưới trong vực sâu. Phốc phốc. Trong vực sâu, truyền ra một đạo máu tươi phun ra âm thanh, theo sát lấy một bóng người chính là chật vật xung ra, sau đó ở giữa không trung sôi trào mấy cái bổ nhào, mới ổn định hạ thân hình. Bất quá, tại trên khuôn mặt của hắn cũng là hiện đầy một vòng vẻ kinh ngạc. Thực lực của người này đã vậy còn quá mạnh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn tình huống xung quanh, phát hiện không gian bốn phía đã sụp đổ không sai biệt lắm, những nham tương kia cùng sông nham tương nước cũng là nhanh chóng tràn vào nơi này, tạo thành một cái cự đại biển dung nham, đem hắn thân thể cho che kín ở bên trong. Gia hỏa này quá mạnh, không được, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Lão giả mặc bạch bào trong mắt hàn mang bùng lên, sau đó hai chân của hắn đạp một cái, thân thể cũng là như là một đầu man thú, đối với phía dưới biển dung nham bắn mạnh tới. Trên người hắn rung động ngập trời linh lực ba động, ở sau lưng của hắn lại có một cái cánh chim màu đỏ rực, ở sau lưng nó kích động. Ngọn lửa màu đỏ rực giống như bốc cháy lên núi lửa bình thường, hừng hực nhảy vọt, sau đó tại hỏa diễm vị trí trung ương, vậy mà mơ hồ có thể gặp đến một cái to lớn hỏa diễm vương hoàng ngay tại bay lượn. Hưu, một cái tuấn di, lão giả mặc bạch bào thân ảnh, chính là ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó xuất hiện ở Lưu Hạo trước mặt. Lưu Hạo sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua trước mặt lão giả mặc bạch bào, sau đó song quyền nắm chặt, một đạo ngọn lửa màu xanh đen bắt đầu từ nắm đấm của hắn bên trong bay bắn mà ra, hóa thành một cái to lớn ngọn lửa màu xanh đen vương hoàng, sau đó đối với lão giả mặc bạch bào đánh giết mà đi. Chút tài mọn, nhìn ta phá ngươi. Lão giả mặc bạch bào sầm mặt lại, sau đó hắn cũng là duỗi ra cánh tay phải, con ngón đúng ra một viên hạt châu màu đỏ thắm chính là bắn ra, chợt hóa thành một đạo lưu quang đối với ngọn lửa màu xanh đen vương hoàng va chạm mà đi. Phanh, hạt châu cùng ngọn lửa màu xanh đen va chạm đến cùng một chỗ, lập tức chính là bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau đó ngọn lửa màu xanh đen vương hoàng lại là bị hạt châu kia cho chấn vỡ thành vô số khối, sau đó trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Lưu Hạo thấy thế cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một ngón tay liền có thể tùy tiện phá hủy ngọn lửa màu xanh đen vương hoàng, loại thủ đoạn này hiển nhiên là so với hắn đốt hồn chính thức còn muốn cao cấp hơn. Tiểu tử, ngươi còn có chút thủ đoạn. Lão giả mặc bạch bào nhìn qua Lưu Hạo sắc mặt cũng là cười híp mắt nói ra, bất quá ngươi hỏa diễm cấp quá thấp, đối phó phổ thông hỏa diễm có lẽ có thể đưa đến rất tốt khắc chế hiệu quả, nhưng là gặp được ta hỏa diễm vậy liền không đáng chú ý, có đúng không? Lưu Hạo cười lạnh nói. Lão giả mặc bạch bào nghe vậy, đôi mắt có chút co rụt lại, sau đó nói, xem ra ngươi tựa hồ vẫn còn không biết rõ thực lực của mình à? Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó trong thân thể hắn lần nữa tràn ngập ra một tia ngọn lửa màu đen. Bá, siêu, suy, ngọn lửa màu xanh đen tại phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra, cuối cùng ở giữa không trung huyễn hóa thành một đầu màu xanh đen hỏa long, chiếm cứ tại Lưu Hạo sau lưng. Chương 2306 lại có thể khống chế hỏa diễm. Chương 2306 lại có thể khống chế hỏa diễm mà lại. Đầu này hỏa long còn tại điên cuồng gầm thét, tựa hồ là đang trào phúng lão giả mặc bạch bào vô chi bình thường. Lão giả mặc bạch bào thấy thế, trong mắt hơi híp, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi lại có thể khống chế hỏa diễm? Hắn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này không đến 20 tuổi thanh niên, thế mà còn có được hỏa hệ nguyên tố lực lượng bản nguyên. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống trước đó một dạng, chỉ biết ngoài miệng khoe khoang đâu. Lưu Hạo cười nhạt nói, hiện tại xem ra, ngươi bất quá cũng như vậy. Lão giả mặc bạch bào sắc mặt cũng là trở nên có chút âm tình bất định, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lưu Hạo lại có thể làm đến khống chế hỏa diễm, chuyện này với hắn mà nói, thế nhưng là nguy hiểm cực lớn a, ngươi muốn thế nào? Lão giả mặc bạch bào cười lạnh nói, ngươi cho rằng, nương tựa theo chỉ là một đạo vòi rồng hỏa diễm, liền có thể ngăn cản ta sao? Vậy ngươi ngược lại là thử một chút xem sao. Lưu Hạo khẽ miệng nhấc lên một vòng niệm mai độ cong, Sau đó tay cổ tay lắc một cái, đầu kia màu xanh đen hỏa long chính là đối với lão giả mặc bạch bào gầm thét mà đi. Vậy anh, lão giả mặc bạch bào thấy thế biến sắc, đội vàng hai tay kết ấn, sau đó ở phía sau hắn lại là xuất hiện một mảnh hỏa diễm hải dương, mảnh này hỏa diễm hải dương vị trí trung ương một vòng liệt nhật đứng lơ lửng. Vậy anh, tương đạo màu xanh đen hỏa long tại liệt dương chiếu dọi phía dưới phản phất đều là sống lại bình thường, đối với mảnh này hỏa diễm hải dương đông nhiên cắn xé mà đi. Hai đầu hỏa long đụng vào nhau, lập tức ánh lửa văng khắp nơi, từng đóa màu đen hỏa hoa ở giữa không trung phi dựng ra, cuối cùng hóa thành đầy trời cho tàn, phiêu tán mà đi. Cái này, nhìn thấy loại tình huống này, lão giả mặc bạch bào trong ánh mắt cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có bối rối. Không tệ lắm, lại có thể ngăn cản được thế công của ta, xem ra ngươi xác thực có tư cách cùng ta chiến đấu. Lão giả mặc bạch bào nhếch miệng cười một tiếng, sau đó trên thân khí tức đột nhiên kéo lên, một tầng lồng ánh sáng màu vàng chính là nổi lên. Vâng. Màu xanh đen hỏa long cùng lồng ánh sáng màu vàng lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra chướng mắt hào quang chói mắt, sau đó đem lão giả mặc bạch bào triệt để bao phủ. Xuy, hô hô hô. Tại cái này lồng ánh sáng màu vàng bên ngoài, vô cùng vô tận hỏa diễm tàn phá bừa bãi ra, mà lại mỗi một đầu hỏa diễm rồng đều là ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Lão giả mặc bạch bào sắc mặt khó coi đứng tại chỗ, bởi vì hắn cảm nhận được, hắn hộ thể chân khí đã nhanh muốn bị thiêu đốt hầu như không còn, nếu là lại tiếp tục, e là cho dù là hắn cũng muốn chịu đau khổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay muốn thua ở tiểu quỷ này trong tay? Không được, tuyệt đối không được, chờ ta đột phá đến luyện cốt cảnh lục trọng thiên, ta xem ai còn dám trêu chọc ta. Lão giả mặc bạch bào trong lòng lóe ra ý nghĩ như vậy, mà giờ khắc này những hỏa diễm kia rồng đã là đối với lão giả mặc bạch bào quét sạch mà đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, nếu không ta thế nhưng là sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Lão giả mặc bạch bào quát lạnh nói. Ha ha, ta cũng mặc kệ ngươi có cái gì lợi hại hậu trường, ta cũng mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, nếu hôm nay trùng hợp gặp phải ta, vậy ngươi liền mơ tưởng đào thoát. Vừa dứt lời, từng đầu màu xanh đen hỏa long bắt đầu từ giữa không trung bay vút lên xuống, sau đó đối với lão giả mặc bạch bào điên cuồng cắn xé mà đi. Lão giả mặc bạch bào thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Lưu Hạo thực lực thế mà còn mạnh hơn hung hãn đến loại trình độ này, hắn vội vàng thôi động trong đan điền linh khí, sau đó đối với chung quanh hỏa diễm rồng hung hăng đánh ra một trường. Bành! Lập tức một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc chính là phóng lên tận trời, tại hắn trên bầu trời hội tụ, sau đó ngưng tụ thành một viên quả đấm to lớn, đối với phía dưới hung hăng đập xuống. Nắm đấm cùng hỏa long chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức phát sinh một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh, toàn bộ quảng trường mặt đất cũng là bởi vì này mà rạn nứt ra. Mà lại những cái kia ngọn lửa màu xanh biếc tại cùng ngọn lửa màu xanh đen triệt tiêu lẫn nhau đằng sau, cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua tháo chạy. Lão giả mặc bạch bào thấy thế cũng là sững sờ, chợt trong con mắt của hắn cũng là hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, bởi vì hắn không nghĩ tới Lưu Hạo thi triển hỏa hệ pháp thuật uy lực thế mà lớn như vậy, đơn giản có thể xưng khủng bố a. Mà lại những ngọn lửa này mặc dù là hỏa hệ pháp thuật, nhưng cũng có không ít thuộc tính, hắn có thể cảm giác rõ rệt được những ngọn lửa này tựa hồ cũng không phải bình thường hỏa hệ pháp thuật. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào tu luyện ra những ngọn lửa này? Lão giả mặc bạch bào hơi nghi hoặc một chút đạo. Đây chính là vấn đề của ngươi. Lưu Hạo cười lạnh nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, các ngươi những này hỏa nguyên tố sư thủ đoạn đi. Có ý tứ gì? Ta cho ngươi biết, tại các ngươi hỏa nguyên tố sư có được nguyên tố hạch tâm người trong, trong đó cũng không ít cường đại hỏa hệ pháp sư. Lưu Hạo nói ra. Ngươi muốn làm gì? Ta không cần làm gì, ta chính là muốn nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Lưu Hạo đạm mạc nói. Nghe được lời nói này, lão giả mặc bạch bào trên mặt biểu lộ lập tức cũng là cứng ngắt lại một phần, hắn nhìn về phía Lưu Hạo ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được đối diện người trẻ tuổi này trên người thực lực so với chính mình còn cường đại hơn, mà hắn nhưng căn bản không thể chống đỡ được công kích của đối phương. Ngươi, lão giả mặc bạch bào thở sâu trầm giọng nói, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là ngươi đừng quên, ta là luyện cốt cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cường giả, ta không chỉ có thể phóng thích hỏa hệ pháp thuật, càng có thể ngưng tụ hỏa nguyên tố chi lực, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn tới thiên lôi, ngươi liền xem như trốn vào nơi này cũng trốn tránh không được công kích của ta. Lưu Hạo nghe vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra, ta biết, bất quá ta lại không tất yếu trốn vào đến. Ha ha, có đảm lượng, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành phần ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dù sao chúng ta còn có một khoản không có coi xong. Lão giả mặc bạch bào cười lạnh nói. A, có đúng không? Lưu Hạo đạm mạc nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá ta hiện tại cũng không muốn lại cùng ngươi chơi tiếp tục, mệnh của ngươi ta chắc chắn phải có được, mà ta muốn giết ngươi chỉ dùng một ngón tay. Ngươi, lão giả mặc bạch bào căm tức nhìn Lưu Hạo. Ta làm sao? Ta cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ, ngươi tốt nhất là nhanh lên rời đi, nếu không, liền đừng trách ta không khách khí. Lưu Hạo ánh mắt băng lãnh nói. Ừ, vậy ta trước hết đưa ngươi đi âm tào địa phủ đi. Lão giả mặc bạch bào nói xong, hắn song trưởng xoay chuyển, chính là ngưng tụ ra hai cái to lớn màu xanh biết hỏa cầu, sau đó đông nhiên hướng về Lưu Hạo đập xuống, tốc độ phi thường nhanh. Nhìn thấy lần này công kích, Lưu Hạo lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, bởi vì hắn không nghĩ tới lực công kích của đối thủ cường hành như vậy. Nhưng là, hắn vẫn như cũ không sợ, bàn tay vung lên, chương 2307 người có thể từng nghe nói qua hỏa nguyên tố sư. Chương 2307 người có thể từng nghe nói qua hỏa nguyên tố sư. Chính là có một viên màu lửa đỏ hỏa cầu, đón gió căng phồng lên, sau đó hung hăng đối với cái kia to lớn màu xanh biết hỏa cầu, va chạm mà đi. Vâng anh. Màu lửa đỏ hỏa cầu, trong nháy mắt cùng màu xanh biết hỏa cầu đối banh ở cùng nhau, sau đó nổ tung lên. Phù phù. Cách đó không xa trên vách núi, truyền đến một trận trầm đục âm thanh, một tên toàn thân trần trụi, dáng người cường tráng, tướng mạo xấu xí nam tử, chật vật té lăn quay trên mặt đất. Người này chính là Lưu Hạo trước đó đánh bại tên kia hỏa hệ cao thủ. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ nam tử này trong miệng phun ra, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Hạo thực lực sẽ như vậy khủng bố, chính mình thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử căm tức nhìn Lưu Hạo, trong mắt có vô tận hận ý, hắn biết, lần này, hắn là triệt để bại, thua ở một tên niên kỷ so với hắn muốn nhỏ hơn không ít thanh niên trong tay. Lưu Hạo thấy thế, cũng là lắc đầu, nói ra, thật có lỗi, ta không cần thiết đem thân phận của mình nói cho ngươi. Ngươi? Nam tử nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt cười lạnh nói, tuổi còn trẻ, lại là có bực này bản sự, xem ra ngươi thật sự có chút chỗ bất phàm, chỉ là ngươi quá cuồng vọng, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, ta có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta đến cùng năng lực như thế nào. Lưu Hạo thản nhiên nói. Nói xong, hắn cũng lười để ý tới đối phương, trực tiếp quay người đi hướng một bên, mục tiêu của hắn chính là lão giả mặc bạch bào kia. Lưu Hạo đi đến lão giả mặc bạch bào trước mặt, nhìn đối phương, thản nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi có thể từng nghe nói qua Hỏa Nguyên Tổ Sư? Hỏa Nguyên Tổ Sư, đây chính là một môn nghịch thiên công pháp tu luyện, ngươi làm sao lại hiểu? Chẳng lẽ ngươi là Hỏa Nguyên Tổ Sư? Lão giả mặc bạch bào kinh ngạc hỏi. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta đích xác là Hỏa Nguyên Tổ Sư, mà lại cấp bậc của ta cũng không thể so với ngươi thấp bao nhiêu. Lão giả mặc bạch bào nghe được câu này, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại là Hỏa Nguyên Tổ Sư. Phải biết, tại tu luyện giới bên trong, Hỏa Nguyên Tổ Sư tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu. Hỏa Nguyên Tổ Sư là người tu luyện ở trong người nổi bật, tu vi của bọn hắn đều đã đạt đến luyện thể cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí liền ngay cả nhục thể của bọn hắn lực lượng đều đã siêu việt luyện thể cảnh thất trọng thiên. Mà giống Lưu Hạo như vậy Hỏa Nguyên Tổ Sư thì được xưng thiên tài Hỏa Nguyên Tổ Sư, bọn hắn không chỉ có thể thi triển ra các loại cường đại hỏa hệ kỹ năng, đồng dạng còn có chứa phi thường đáng sợ đục thân chi lực. Mặc kệ như thế nào, Hỏa Nguyên Tổ Sư thực lực là không thể nghi ngờ. Mà lại, đây là một tên tuổi trẻ Hỏa Nguyên Tổ Sư, nếu như tương lai hắn có thể trưởng thành, vậy hắn thành tựu tuyệt đối không thể đoán chừng. Nhìn xem trước mặt tuổi không lớn lắm thanh niên, lão giả mặc bạch bào trái tim cũng là nhảy lên có chút nhanh, nếu quả như thật đem đối phương chém giết, như vậy hắn thu hoạch nhất định vô cùng phong phú. Mà lại, người trẻ tuổi kia mặc dù chỉ có luyện thể cảnh tam trọng thiên tu vi, nhưng hắn lại có được không giống bình thường năng lực chiến đấu, thậm chí liền xem như luyện thể lục trọng thiên đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên, nếu là có thể đem Lưu Hạo chém giết, vậy dĩ nhiên là việc không thể tốt hơn. Mà lại, nếu là Lưu Hạo thực lực không đủ, vậy hắn liền có thể đem nó đánh giết. Dù sao, trong lòng của hắn, Lưu Hạo cũng chính là một tên luyện thể cảnh tam trọng thiên hỏa nguyên tố sư thôi. Bất quá, khi Lưu Hạo thân ảnh thời điểm xuất hiện, trong lòng của hắn cũng không có chút nào vui sướng, ngược lại là hiện ra một vòng nồng đậm kiên kỵ. Bởi vì giờ khắc này Lưu Hạo tản ra ba động phi thường mạnh, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy có chút áp chế không nổi thực lực của hắn. Cái này sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là luyện thể cảnh tam trọng thiên, làm sao lại có được luyện thể cảnh tứ trọng thiên thực lực? Phải biết, con của hắn cũng chỉ là luyện thể cảnh tứ trọng thiên a. Chẳng lẽ cái này Lưu Hạo là che giấu thực lực? Nhưng cái này sao có thể? Liền xem như luyện thể cảnh cửu trọng thiên cương giả, tại vừa mới đột phá, cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả mặc bạch bào nhìn chằm chằm Lưu Hạo, lạnh giọng hỏi. Lưu Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói ra, ta là ai, cũng không trọng yếu, trọng yếu là mục tiêu của ta là ngươi. Lão giả mặc bạch bào nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận, hắn quát lạnh một tiếng, thật là cuồng vọng tiểu bối, bất quá, ngươi muốn giết ta, còn không có bản sự kia. Thoại âm rơi xuống, thân hình của hắn cũng là xông về Lưu Hạo, mà lần này, hắn không dám bảo lưu thực lực, hắn chuẩn bị đem Lưu Hạo đánh giết. Bất quá, ngay tại lão giả mặc bạch bào đến gần thời điểm, Lưu Hạo lại là vẫy tay, lập tức, một thanh kim quang lấp lóe tự kiếm, chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Vâng, lão giả mặc bạch bào tốc độ vô cùng mau lẹ, nhưng cũng không cách nào cùng trường kiếm màu vàng cùng so sánh, cho nên, còn chưa chờ đến lão giả mặc bạch bào cẩn thân, hắn chính là cảm nhận được to lớn uy hiếp. Đi chết đi cho ta! Lão giả mặc bạch bào hét lớn một tiếng, chợt đấm ra một quyền. Vâng, một cỗ cực đoan kinh khủng kinh khí bắt đầu từ trên nắm đấm của hắn nổ tung lên, không gian chung quanh cũng là bị xé nứt. Sau đó, cỗ này kinh khí đúng là ngưng tụ thành một thanh to lớn lợi kiếm, mang theo đáng sợ phong mang, thẳng đến Lưu Hạo mà đi. Hừ, chút tài mọn. Nhìn thấy lão giả mặc bạch bào công kích, Lưu Hạo khinh thường cười cười, chợt trong tay trường kiếm màu vàng cũng là đột nhiên bổ ra. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt cự kiếm màu vàng chính là cùng to lớn lợi kiếm đụng vào nhau. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn lên, chợt đám người chính là nhìn thấy lão giả mặc bạch bào cánh tay phải chính là trực tiếp đứt gãy ra. Loại kết cục này làm cho tất cả mọi người choáng váng. Lão giả mặc bạch bào cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, trên mặt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Hạo một chiều liền trực tiếp hủy đi chính mình một đầu cánh tay phải. Cái này đây là làm sao làm được? Lão giả mặc bạch bào trên khuôn mặt hiện ra một vòng thần sắc kinh khủng. Hừ. Nhìn thấy lão giả mặc bạch bào biểu lộ, Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng, lập tức bước chân hắn đạp mạnh, cả người chính là biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, chính là xuất hiện ở lão giả mặc bạch bào trước mặt. Phanh, vành. Lưu Hạo tay phải nắm trường kiếm màu vàng, đột nhiên đâm vào lão giả mặc bạch bào lồng ngực ở trong, lập tức, trường kiếm màu vàng cũng là nổ bắn ra một đám huyết hoa, chợt, máu đỏ tươi cũng là phun tung tóe đi ra. A! Lão giả mặc bạch bào kêu thảm một tiếng, trên mặt vẻ thống khổ càng thêm nồng đậm. Trong ánh mắt của hắn, cũng đầy là rung động thần sắc, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có luyện thể cảnh tam trọng thiên thanh niên, lại có thể một chiêu tổn thương đến chính mình, kết cục như vậy. Chương 2308 giải quyết như thế nào tội của ngươi? Chương 2308 giải quyết như thế nào tội của ngươi? Làm cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả mặc bạch bào trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lưu Hạo, trầm giọng nói ra: "Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi bây giờ duy nhất nên suy tính là, hẳn là giải quyết như thế nào tội của ngươi?" Lưu Hạo lạnh lùng nói ra: "Ngươi dám đụng đến ta? Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào sao?" Lão giả mặc bạch bào sắc mặt dữ tợn nói ra: "Ta thế nhưng là luyện thể cảnh thất trọng thiên cường giả." Lưu Hạo không khỏi cười lạnh, hắn đã sớm đoán được, lão giả này khẳng định là cái nào đó thế lực cường đại cao tầng, bởi vì hắn thấy thế lực này cao tầng đều là vô cùng cường hãn. "Ta cũng không cần biết ngươi là thế lực nào người, chỉ cần biết hôm nay ngươi phải chết." Lưu Hạo lạnh giọng quát, chợt hắn đùi phải hung hăng đá một cái, lão giả mặc bạch bào thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, chợt ngã ầm ầm ở trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. "A!" Lão giả mặc bạch bào phát ra một trận kêu thảm, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại là phát hiện Lưu Hạo thực lực vượt xa quá hắn. "Phanh!" Lão giả mặc bạch bào lần nữa bị nện tiến vào mặt đất bên trong, bất quá lần này lão giả mặc bạch bào hiển nhiên đã không có khí lực lại bò dậy. Lưu Hạo lạnh lùng quét mắt lão giả mặc bạch bào một chút, chân phải hung hăng giẫm tại lão giả mặc bạch bào trên đầu lâu, lạnh lùng nói: "Ta hiện tại hận nhất người khác uy hiếp ta, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi lại là không chân quý, đã như vậy ngươi chính là chỉ có một con đường chết." Lão giả mặc bạch bào cảm thụ được trên đầu truyền lại mà đến đau nhức kịch liệt, trên mặt cũng là toát ra vẻ thống khổ, hắn không nghĩ tới Lưu Hạo sẽ như thế tàn bạo. Mà nghe được Lưu Hạo lời nói, những người còn lại trong mắt đều là toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lưu Hạo đối với lực lượng khống chế đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Loại thực lực này chỉ sợ cũng chỉ có trong tông môn trưởng lao cấp bậc mới có thể làm đến đi. "Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là đan dược đường phó đường chủ cháu trai, nếu như ngươi dám giết ta, gia gia của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lão giả mặc bạch bào hô lớn. "Đan dược đường phó đường chủ?" Lưu Hạo lông mày nhướng lên, chợt hắn chính là buông lỏng ra bàn chân, nói: "Ta khuyên ngươi hay là tiết kiệm chút khí lực đi, gia tộc của ngươi bất kể là ai, chỉ cần dám chọc ta đều sẽ diệt hắn cả nhà." Nghe vậy, lão giả mặc bạch bào con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ Lưu Hạo vậy mà như thế phách lối. Nhưng là hắn cũng minh bạch, mình bây giờ đã là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, mà lại Lưu Hạo câu kia đan dược đường làm cho con ngươi của hắn cũng là có chút co vào, bởi vì đan dược đường là một cái tương đối cường hành thế lực. Mặc dù Lưu Hạo trong miệng thế lực, trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, thế nhưng là hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bất quá hắn vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi cho rằng đan dược đường liền thật có thể che chở ngươi sao? Gia gia của ta chính là luyện khí đường phó đường chủ, hắn muốn đối phó ngươi đơn giản dễ như trở bàn tay." Lưu Hạo con ngươi có chút bắt đầu híp mắt, trong ánh mắt cũng là hiện ra một vòng băng lãnh chi ý. Nhìn thấy Lưu Hạo bộ dáng, lão giả mặc bạch bào trong lòng không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi, hắn vội vàng nói: "Ngươi tốt nhất hiện tại thả ta, nếu không gia gia của ta khẳng định sẽ tìm tới nơi này." Nghe vậy, Lưu Hạo cười lạnh một tiếng, nói: "Ta mặc kệ gia gia của ngươi là ai, nhưng là ngươi hôm nay dám uy hiếp ta, như vậy ngươi liền muốn trả giá đắt, bất quá nếu như thái độ của ngươi tốt một chút, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng." "Hừ, ta cũng không tin gia tộc của ta còn không làm gì được ngươi." Lão giả mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, chợt hữu quyền của hắn nắm chặt, sau đó hung hăng hướng phía đan điền của mình trô đánh tới, muốn mượn nhờ trong đan điền linh nguyên phá hư Lưu Hạo đan điền. "Phanh!" Đan điền tổn hại, lão giả mặc bạch bào cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ mãnh liệt đau đớn quét sạch toàn thân, làm cho hắn nhịn không được cong bên dưới eo đến. "Ta khuyên ngươi tốt nhất an tĩnh chút, bằng không đợi lát nữa thủ đoạn của ta sẽ càng thêm tàn nhẫn." Lưu Hạo thản nhiên nói. Lão giả mặc bạch bào cắn răng, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng động. "Ta ngược lại thật ra rất chờ mong thủ đoạn của ngươi." Lưu Hạo khẽ miệng nhếch lên, lộ ra một vòng thị huyết dáng tươi cười, chợt tay phải hung hăng đập tại lão giả mặc bạch bào trên trán. Phốc phốc. Lão giả mặc bạch bào cái trán cũng là xuất hiện một cái lỗ máu, máu đỏ tươi từ trên trán của hắn chậm rãi rơi xuống. "A!" Trong mấy mắt, lão giả mặc bạch bào cũng là phát ra như tê tâm liệt phế gào thét, bất quá cái này gào thét bên trong lại là nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng. "Phanh!" Lại là một trường gỗ ra, lão giả mặc bạch bào cái trán cũng là xuất hiện một cái độc lớn. Lưu Hạo trên khuôn mặt nhưng như cũng là bình thản không gợn sóng, tựa hồ vừa rồi làm sự tình đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào bình thường. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái: giết người. Sau khi giết người, hắn liền rời đi, sau đó lại đi tìm hai gã khác luyện khí sư. Về phần lão giả mặc bạch bào gia tộc, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng, bởi vì liền xem như đang dự đường đều là không làm gì được hắn, mà lại hắn còn có thể mượn dùng luyện khí minh thế lực đối phó lão giả mặc bạch bào gia tộc. Phanh 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 phanh, lão giả mặc bạch bào thân thể bị Lưu Hạo liên tục đập nện, mỗi một cái đều là đem hắn triệt để bành thành trọng thương, cuối cùng mất đi sinh tức, bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem Lưu Hạo dễ như trở bàn tay chém giết luyện dược các thiếu chủ, mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lòng của bọn hắn cũng là đã tuôn ra một vòng hồi hộp, nếu như Lưu Hạo muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết ta. lão giả mặc bạch bào thi thể bị kéo đi, Lưu Hạo cũng không có dừng lại chốc lát, mà là trực tiếp rời đi. Ba ngày sau, một tòa phong cách cổ xưa trong sân nhỏ, Lưu Hạo bàn ngồi ở trên giường, hai con ngươi khép hở, hai tay của hắn ngay tại không ngừng kết ấn, mà tại hắn giữa hai ngón tay lại là lơ lửng một viên màu vàng nóng đan hoàn. Hô, Lưu Hạo thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt cũng là mở ra, trong mắt tinh quang bùng lên, một đạo tinh mang bắn ra. Ngưng đan thành công, ta bây giờ có được trúc cơ trùng kỳ thực lực, nếu là gặp lại luyện dược sư, hẳn là có thể đủ chống lại luyện dược sư. Lưu Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong con mắt của hắn cũng là hiện ra nồng đậm hưng phấn chi ý, hắn rốt cục đột phá đến trúc cơ trùng kỳ, loại tốc độ này so với hắn trong dự liệu phải nhanh ra nhiều lắm. Lưu huynh đệ, chúc mừng đột phá trúc cơ trung kỳ, bất quá ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng tiêu ngạo a. Nhưng vào lúc này, Lý Hân Vũ cũng là đi tới Lưu Hạo trong gian phòng, cười tủm tỉm nói ra. Nghe vậy, Lưu Hạo nhẹ gật đầu, chợt hỏi: "Hân Vũ sư tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Là như vậy." Chương 2309 chữa thương thánh phẩm đan dược, chương 2309 chữa thương thánh phẩm đan dược. Lý Hân Vũ trầm ngâm một lát sau, nói ra: "Trước đó vài ngày, ta tại trong phường thị đụng phải đan dược đường thiếu chủ, thiếu niên kia thiên phú cực giai, tu vi cũng là đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, cho nên hắn muốn mời ngươi giúp hắn luyện chế một loại chữa thương thánh phẩm đan dược, chỉ cần nửa viên là được rồi." "Chữa thương thánh phẩm?" Lưu Hạo ngẩn người, chợt cũng là nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, vậy ngươi đem thiếu niên kia danh tự cho ta đi." "Tốt." Nghe vậy, Lý Hân Vũ cũng là lấy ra giấy bút, đem tên kia gọi là Lâm Hải nam tử danh tự viết xuống dưới. "Lần này luyện dược sư giải thi đấu, đan dược các đã sai phái ra tới một cái luyện dược sư, ngươi nếu là có thể đoạt giải quán quân, liền có thể tiến vào đan dược các, mà cái kia Lâm Hải là đan dược các luyện dược các đệ tử hệ tâm." Lý Hân Vũ vừa cười vừa nói. Lưu Hạo nghe vậy, nhưng cũng là có chút kinh ngạc, đan dược các vậy mà lại điều động một vị luyện dược sư tham dự loại thịnh hội này. Bất quá, hắn cũng biết, loại thịnh hội này bình thường đều là đan dược các một vài đại nhân vật tham gia, hắn chỉ là cái tân tấn luyện dược sư, chỉ sợ đan dược các sẽ không đem hắn xếp vào coi trọng danh sách đi. "Cảm ơn ngươi." Lưu Hạo hướng về phía Lý Hân Vũ ô quyền, sau đó liền rời khỏi phòng, đi gặp cái kia Lâm Hải. Lâm Hải tại đan dược các địa vị rất cao, là đan dược các thiếu chủ bên người tiếp thân thị vệ, mà lại thực lực cũng là có chút cường hãn. Lưu Hạo đi vào đan dược các bên ngoài, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện đan dược này cắt trên tấm bảng viết đan dược các ba cái mạ vàng chữ lớn. Lưu Hạo hít sâu một hơi, cất bước đi vào đan dược các. Giờ phút này, Lâm Hải liền tại đan dược các bên trong một gian thiên điện ở trong. Lưu Hạo gõ vang cánh cửa, rất nhanh, Lâm Hải chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ngươi là ai?" Lâm Hải đánh giá Lưu Hạo hai mắt, hỏi.
Lưu Hạo,
ta gọi Lưu Hạo, là đan dược các tân tấn luyện dược sư." Lưu Hạo nói ra. Nghe vậy, Lâm Hải nhíu mày trầm tư, hắn đối với Lưu Hạo cũng không có hảo cảm gì, tuy nói hắn là đan dược các người, nhưng hắn cũng không muốn cùng đan dược các nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. "Lưu Hạo, cái tên này ngược lại là rất quen hay." Lâm Hải lẩm bẩm nói nhỏ, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hoảng sợ nói: "Nguyên lai là ngươi tiểu tử này à?" Lưu Hạo đắng chát cười một tiếng, nói: "Ta nghe Hân Vũ sư tỷ nhắc qua." "Hừ." Lâm Hải mũi bệnh lên trời khẽ hừ một tiếng, nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi là nơi nào xuất hiện đổ nhà quê đâu, không nghĩ tới lại là một vị luyện dược sư, hơn nữa còn là tân tấn. Ta nhớ được, tại luyện dược sư trên giải thi đấu mặt, ngươi tiêu chuẩn luyện đan cũng không thế nào thôi. Ta hiện tại đã trở thành luyện dược sư." Lưu Hạo nói ra. "Cái gì?" Lâm Hải trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chợt trên mặt của hắn chính là hiện ra một vòng vẻ trào phúng, cười lạnh nói: "Ngươi nói ngươi trở thành luyện dược sư liền trở thành luyện dược sư sao? Thật coi thực lực của mình so người khác mạnh, liền có thể tại luyện dược sư trên giải thi đấu trổ hết tài năng sao? Đơn giản chính là một chuyện cười." Lưu Hạo nhún vai, dáng tươi cười sảng lạ. Hắn biết Lâm Hải không tin, bởi vậy hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lặng lặng chờ đợi đan dược giải thi đấu đến. "Lưu Hạo, ta cho ngươi biết, lần này đan dược sư giải thi đấu không chỉ là các tông môn phái ra 100 vị đệ tử dự thi, mà lại còn lại các đại thành trì còn có một số tông môn đều phái ra đệ tử tham gia đan dược sư giải thi đấu. Đến lúc đó, ngươi liền xem như may mắn chiến thắng, khả năng cũng sẽ thua trận, cho nên ngươi hay là sớm làm từ bỏ đi." Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Vậy ta liền rửa mắt mà đợi đi." Lưu Hạo cười tủm tỉm nói ra. Nghe vậy, Lâm Hải lập tức cũng có chút lên cơn giận dữ, bất quá da mặt của hắn cũng đúng là cực dày, cũng không tức giận, ngược lại nói: "Tốt ta, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng khóc lấy hô hào muốn rời khỏi đan dược sư giải thi đấu." Nói xong, thân ảnh của hắn chính là tiêu tan tại không khí ở trong. Lưu Hạo lắc đầu, chợt hắn cũng không để ý tới sẽ Lâm Hải, chính là rời đi đan dược các. Lưu Hạo cũng không có lập tức đi tìm Lâm Hải, bởi vì hắn biết Lâm Hải khẳng định là sẽ không đem địa chỉ nói cho hắn biết, dù sao Lâm Hải thân phận địa vị bây giờ không phải Lưu Hạo có thể so sánh được. Bất quá Lưu Hạo cũng không có bề bài, bởi vì hắn cũng có được tính toán của mình, hắn dự định lợi dụng đan dược sư giải thi đấu đến để cho mình trở nên càng mạnh. Lần này giải thi đấu là lấy thuật luyện dược làm chủ, mà Lưu Hạo trùng hợp liền sẽ luyện dược, cho nên hắn nhất định phải xuất ra một cái tốt biểu hiện đến, không có khả năng ném đi đan dược sư mặt. Nghĩ tới đây, Lưu Hạo chính là ở trên đường đi dạo, sau đó chính là mua một chút dược liệu, sau đó về nhà bắt đầu chuẩn bị chế thuốc. Khoảng cách đan dược giải thi đấu còn có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, đan dược các cũng là triệu tập rất nhiều đan dược sư, cộng đồng thương nghị như thế nào mới có thể đoạt được sau cùng quán quân. Lần so tài này cũng là có rất nhiều ban thưởng cùng phong phú tài nguyên tu luyện, mà lại mấu chốt nhất chính là tại luyện dược giải thi đấu trong quá trình có thể khiêu chiến rất nhiều cường giả, từ đó có thể tăng trưởng bọn hắn lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho bọn hắn đan dược kỹ nghệ có thể càng nhanh nắm giữ. Cho nên, đan dược các luyện dược sư có thể nói là vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ cơ hội. Một ngày này, Lưu Hạo mới vừa từ học viện thư viện trở về, chính là nghe được một trận ồn ào thanh âm. Mau nhìn, đó là Lý Hân Vũ, Lý đại sư a. Thật là Lý đại sư, không nghĩ tới, Lý đại sư thế mà tự mình đến đan dược các, chẳng lẽ nàng là đến chọn lựa đệ tử sao? Không rõ ràng, ta chỉ là thấy được bóng lưng của nàng mà thôi. Nghe được đám người tiếng thảo luận, Lưu Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Lý Hân Vũ phương hướng. Chỉ gặp Lý Hân Vũ một bộ quần dài màu lam, dáng người thướt tha, giống như một đóa nở rộ lam hoa sen bình thường, làm cho chung quanh nam sinh nhao nhao đều chạy xuống nước bọn. Lý Hân Vũ sư muội, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, mấy ngày này, ngươi thế nhưng là một chút tin tức đều không có, làm hại mấy người chúng ta đều lo lắng gần chết. Lúc này, một tên thanh niên cười ha hả chạy tới. Hắn chính là luyện dược công hội thủ tịch đệ tử, Triệu Vân. Lý Hân Vũ quay đầu, lườm Triệu Vân một chút, đạm mạc nói, ta tìm đến Lưu Hạo có chuyện, không hứng thú cùng ngươi nói chuyện phiếm. A. Nghe được Lý Hân Vũ lời nói, Triệu Vân hơi sững sờ, chợt sắc mặt của hắn trong nháy mắt chính là âm trầm xuống, nói Hân Vũ sư muội, ta cũng không có đắc tội ngươi đi. Ngươi nhằm vào như vậy ta làm cái gì? Nghe vậy, Lý Hân Vũ khinh miệt liếc mắt Triệu Vân một chút, cười lạnh nói, ngươi không xứng. Ngươi nữ nhân này, ta kính ngươi, cho nên mới tôn xưng ngươi một tiếng sư muội, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ta khuyên ngươi hay là thức thời điểm, nếu không, ta không để ý cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết lợi hại. Ngươi. Lý Hân Vũ cười lạnh một tiếng, nói vậy liền thử một chút xem sao. Chương 2310 địa vị, đã viễn siêu ta chương 2310 địa vị, đã viễn siêu ta. Triệu Vân sắc mặt âm tình bất định, chợt ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được đứng ở một bên Lưu Hạo, hắn lập tức tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, đội vàng chỉ vào Lưu Hạo, nói Hân Vũ sư muội, ta biết ngươi bây giờ địa vị đã viễn siêu ta, ngươi cũng hẳn là coi trọng cái kia Lưu Hạo, ta có thể giúp ngươi đem hắn thu nhập dưới trướng, chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta, ngươi muốn cái gì ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lý Hân Vũ lạnh lùng quét mắt Triệu Vân một chút, chợt nàng hừ lạnh một tiếng, nói chỉ bằng ngươi, ta khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, bằng không mà nói ta để cho ngươi chịu không nổi. Nghe vậy, Triệu Vân tức hồn hện, hắn phẫn nộ quát, đàn bà túi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có hai điểm tư sắc liền có thể ở trước mặt ta dương oai, ta cho ngươi biết, ngươi làm phát bực ta, lão tử giết chết ngươi. Lý Hân Vũ điếu môi khinh thường, nói chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, Lý Hân Vũ bàn tay đột nhiên duỗi ra, bắt lại Triệu Vân cổ áo, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, Triệu Vân lập tức liền bị hất bay ra ngoài. Bành! Triệu Vân trùng điệp té ngã trên đất, thống khổ kêu rên, nhưng lại không đứng dậy được. Triệu Vân, ngươi nếu là còn dám đối với Hân Vũ sư muội có chút ý nghĩ xấu, liền đừng trách ta không khách khí. Lưu Hạo thấy cảnh này, cũng là đi lên phía trước, lạnh như băng nhìn xem Triệu Vân, nói ra. Hắn biết, đây là một cái cơ hội, hắn cần biểu hiện ra chính mình cường ngạnh cùng bá khí, mới có thể triệt để hấp dẫn Lý Hân Vũ, để Lý Hân Vũ bái phục tại hắn dưới gấu quần. Triệu Vân giãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng lại cảm giác toàn thân xương cốt đều vỡ vụn ra, đau đớn khó nhịn, căn bản không có cách nào đứng dậy. Nhìn trước mắt hai cái này tuổi còn quá nhỏ thiếu niên, chung quanh đông đảo luyện dược sư, nhao nhao rung động không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai cái này nho nhỏ thiếu niên, thế mà lại có thực lực như vậy, lại có thể một chiêu, liền đem Triệu Vân thả lật ra. Mà lại, từ hai thiếu niên này trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng, tựa hồ chỉ cần Triệu Vân dám tiếp tục ra tay lời nói, hai tên thiếu niên kia sẽ không chút do dự đem hắn mặt sát. Hừ, danh con, dám khi dễ chúng ta luyện dược sư công hội người, hai người các ngươi, chết chắc. Lúc này, một đạo tràn ngập bạo ngược sát ý thanh âm vang lên. Chỉ gặp hai tên người mặc luyện dược sư bảo phục trung niên luyện dược sư từ trong đám người đi ra, bọn hắn đều là tứ tinh luyện dược sư, giờ phút này nhìn về phía Lưu Hạo đám người trong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập nồng đậm sát ý. Lưu Hạo chân mày cau lại, hắn cũng không cho rằng cái này hai tên trung niên luyện dược sư là hướng về phía tới mình, rất hiển nhiên bọn hắn là hướng về phía Lý Hân Vũ tới. Triệu Vân, chúng ta đi. Lưu Hạo hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lôi kéo Lý Hân Vũ chính là rời đi. Lưu Hạo, hai người kia tựa như là luyện dược các nhị tinh luyện dược sư Triệu Đức cùng Trần Chí Minh, nghe nói hai người này thực lực không tầm thường, nhất là Trần Chí Minh đã từng là luyện dược các phó các chủ, thực lực sâu không lường được, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Lý Hân Vũ mày nhăn lại, thấp giọng nhắc nhở lấy Lưu Hạo. Lưu Hạo mỉm cười nói, Hân Vũ sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, hai người này ở trước mặt ta còn kém xa lắm đâu. Nghe vậy, Lý Hân Vũ lập tức chính là kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới Lưu Hạo dĩ nhiên như thế cuồng vọng tự đại. Mặc dù nàng biết Lưu Hạo là Đan Vương Lưu Phong đệ tử, cũng là một cái đan đạo kỳ tài, nhưng là cái này Triệu Đức cùng Trần Chí Minh đều là tứ tinh luyện dược sư, hắn một cái chỉ là nhất phẩm luyện dược sư lại có thể mạnh đến mức nào? Hân Vũ sư muội, đã ngươi tìm được Lưu Hạo, vậy ngươi liền đi về trước đi, có gì cần đồ vật ngươi cứ việc phân phó bọn hắn là được. Triệu Vân từ dưới đất bò dậy, đối với Lý Hân Vũ nói ra. Lý Hân Vũ nhìn thoáng qua Lưu Hạo, nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi, nàng cũng không nói lời nào, nhưng là từ nàng cái kia lãnh ngạo biểu lộ cùng trong ánh mắt lại là tràn đầy khinh thường. Lưu Hạo cũng là nhìn Lý Hân Vũ một chút, sau đó quay người hướng phía một bên khác đi đến. Lưu Hạo, 8 giờ tối nay nữa chúng ta luyện dược các đan dược thị trường giao dịch bên trên gặp đi. Đi ra luyện dược thành phạm vi đằng sau, Lý Hân Vũ quay người đối với Lưu Hạo lãnh đạm nói. Lưu Hạo nhàn nhạt gật đầu, nói ừm, không có vấn đề. Nói xong, ánh mắt của hắn liền bắn ra đến xa xa nhà cao tầng ở trong, chỉ gặp tại cao vút trong mây trong công trình kiến trúc ương, có một tòa to lớn vô cùng đan tháp. Tại đan tháp đỉnh, treo một khối bảng hiệu, trên đó viết đan tháp hai chữ. Đan tháp. Lưu Hạo tự lẩm bẩm, sau đó, chính là bước nhanh chóng hướng phía đan tháp nội bộ đi đến. Đan tháp quy mô rất là to lớn, có chừng 3 tầng, nói như vậy, một tên tứ tinh luyện dược sư là có thể tiến vào lầu 1, dù sao luyện dược sư công hội là một nhà dùng võ tu giả làm chủ đạo thế lực. Mà Lưu Hạo vừa lúc phù hợp điều kiện này, cho nên hắn có thể hưởng thụ đặc quyền, miễn trừ hết thảy thượng vàng hạ cám phí tổn. Lưu Hạo cương tiến vào đan tháp, liền thấy ở trong đại sảnh ngồi Triệu Vân, hắn chính bắt chéo hai chân, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, bất quá hắn trong hai con ngươi lại là vằn bện tiêu máu, hiển nhiên, tại chiến đấu mới vừa rồi ở trong, tiêu hao rất lớn. Triệu Vân sư minh. Nhìn thấy Triệu Vân, Lưu Hạo lập tức hô một tiếng. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Lưu Hạo đằng sau, sắc mặt của hắn lập tức chính là âm trầm xuống. "Lưu Hạo, vừa rồi ngươi đả thương ta, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị chạy trốn phải không?" Nghe được Triệu Vân lời nói, Lưu Hạo sắc mặt trở nên lạnh lẽo, "Nói có đúng không? Ngươi xác định muốn truy cứu cái này?" Triệu Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, "Nói nhảm, chúng ta Triệu gia là không cho phép có người khiêu khích chúng ta Triệu gia uy nghiêm." "A?" Lưu Hạo cười nhạo một tiếng, "Nói vậy các ngươi Triệu gia liền có thể tùy ý nhục nhã một tên người vô tội sao?" "Ta không có nhục nhã ngươi." Triệu Vân thanh âm lạnh nhạt, "Ngươi không biết xấu hổ nhục ta. Vậy làm sao ngươi biết ta là luyện dược sư?" Nghe được Lưu Hạo lời nói, Triệu Vân sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn về phía Lưu Hạo, nói, "Ta là luyện dược sư, cho nên đối với ngươi thân phận có chút hiểu rõ." "Ha ha." Lưu Hạo nở nụ cười, sau đó nói, "Triệu Vân, đã như vậy, vậy ngươi liền hẳn phải biết thân phận của ta. Ngươi không xứng cùng ta đứng tại trên cùng một hàng bắt đầu." Triệu Vân sắc mặt lập tức trở nên thiết thanh, nhìn hằm hằm Lưu Hạo, nói, "Ngươi thì tính là cái gì?" "Ta tính là thứ gì, cái này không trọng yếu." Lưu Hạo thản nhiên nói, "Nhưng là, ta hôm nay đi vào luyện dược sư công hội, là muốn tìm ngươi báo thù, mà ngươi cũng nhất định phải trả giá đắt." Nghe được Lưu Hạo lời nói, Triệu Vân khỏe miệng lộ ra một vòng trào phúng độ cong, nói, "Tìm ta báo thù? Ha ha, Lưu Hạo, ngươi thật là quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi." Chương 2311 muốn đưa chết, ta cũng không cần thiết lưu tình. Chương 2311 muốn đưa chết, ta cũng không cần thiết lưu tình. Ta khuyên ngươi, tốt nhất là mau chóng rời đi, nếu không, ta có thể cam đoan, ngươi sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ha ha, cái này không nhọc Triệu Vân sư minh phí tâm, ta Lưu Hạo cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích người làm việc, nếu ta dám bước vào nơi này, như vậy thì chuẩn bị kỹ càng." Lưu Hạo thản nhiên nói. Triệu Vân con ngươi đột nhiên rụt lại, một sợi sắc ý trong nháy mắt hiện, lạnh lùng nói, "Vậy ta liền nhìn xem, ngươi chuẩn bị làm thế nào." Lưu Hạo không để ý đến Triệu Vân, quay người, chính là hướng phía đan tháp 3 tầng đi đến. Triệu Vân sắc mặt biến ảo một trận, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, "Đã ngươi muốn đưa chết, ta cũng không cần thiết lưu tình, chúng ta đi nhìn." "Đúng vậy à, Triệu Vân sư minh, ngươi liền hảo hảo bồi bồi Lưu Hạo sư minh đi, chờ đến 6 giờ chiều, chúng ta gặp lại rốt cuộc." Lưu Hạo vừa mới bước vào đan tháp, Trần Chí Minh liền đi lên, đối với Triệu Vân cười híp mắt nói ra, "Ừm." Triệu Vân nhẹ gật đầu, nói, "Vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi đi." "Tốt, chúng ta đi thôi." Nói xong, Trần Chí Minh cùng Triệu Vân chính là hướng phía lầu 3 phương hướng đi đến, về phần Lưu Hạo thì là hướng thẳng đến lầu 4 đi đến. Lầu 4 là luyện dược sư công hội khách quý chuyên môn tầng lầu. Rất nhanh, lầu 4 đến. Một tên người mặc trường bào màu đen lão giả đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Lưu Hạo đến, lập tức cung kính tiến lên đón. "Lưu Hạo, ngài rốt cuộc đã đến, mời đi theo ta." Lão giả đối với Lưu Hạo nói ra. Sau đó, Lưu Hạo liền đi theo lão giả, một đường đi vào trong một gian phòng. Khi thấy rõ trong căn phòng bố trí thời điểm, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bên trong cả gian phòng, bài trí cực kỳ đơn giản, nhưng là mỗi một kiện đồ vật đều là giá trị liên thành. "Lưu Hạo sư minh, đây là chúng ta công hội tàng bảo khố, bên trong tài liệu quý giá vô số, các loại đan dược, các loại công pháp, các loại đan lô, linh thú, cái gì cần có đều có, không chỉ có là luyện dược sư sử dụng vật liệu, càng là cái khác luyện dược sư sử dụng đồ vật, thậm chí luyện khí cũng là cái gì cần có đều có." Lão giả mặc hắc bào đối với Lưu Hạo giới thiệu nói. Nghe lão giả mặc hắc bào giới thiệu, Lưu Hạo không khỏi liễu lưới, đan này trong tháp tài phú thật sự là vượt quá tưởng tượng, nếu để cho luyện dược sư công hội biết, tuyệt đối sẽ điên cuồng, thậm chí khả năng bởi vì tham lam mà nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. "Những đan dược này, còn có những trang bị này, toàn bộ cho ta thu thập lại, ta cần." Lưu Hạo nhìn trước mắt những vật này, mở miệng nói ra. Nghe được Lưu Hạo lời nói, lão giả mặc hắc bào hơi sững sờ, nói, "Lưu Hạo sư minh, ngươi muốn nhiều như vậy đan dược làm gì? Ta có tác dụng lớn, ngươi chỉ cần làm theo là được rồi." Lưu Hạo thản nhiên nói. "Là." Lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, nói, "Vậy ta hiện tại liền đi làm." Nói xong, hắn liền lui ra ngoài, đồng thời trợ giúp Lưu Hạo đóng lại cửa lớn. Lưu Hạo cũng không đợi, mà là khoanh chân ngồi trên sàn nhà, bắt đầu khôi phục tiêu hao nguyên lực. "Ừm, trước tiên đem thể nội đan điền khí hải cho bổ sung sung túc, sau đó, ta liền có thể mở ra linh hồn không gian, đi tìm cái kia năm mai ngọc bài màu vàng, bất quá, ngọc bài kia đến cùng giấu ở nơi nào, lại là để cho ta vô kế khả thi." Lưu Hạo thầm nghĩ. Theo thời gian trôi qua, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Lưu Hạo mở to mắt, trong con mắt của hắn, tinh quang lấp loé. Trải qua thời gian dài như vậy khôi phục, thương thế của hắn trên cơ bản đã khỏi hẳn, về phần thể nội nguyên lực, mặc dù vẫn như cũ ở vào trạng thái khô kiệt, nhưng cũng có thể từ từ khôi phục. Hiện tại là thời điểm rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Lưu Hạo từ trên sàn nhà đứng dậy, hắn nhìn về hướng xung quanh. Trong phòng, trừ bàn ghế bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Cái kia năm mai ngọc bài đâu, chẳng lẽ thật thật là ẩn nấp tại phòng này một góc nào đó sao? Lưu Hạo tự lẩm bẩm. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải tìm tới năm mai ngọc bài. Nói đi, Lưu Hạo đi ra khỏi phòng, sau đó, hắn trực tiếp đi ra luyện dược sư công hội, hướng phía luyện dược sư công hội bên ngoài đi đến. Ai nha? Đột nhiên, Lưu Hạo kinh hô một tiếng, bởi vì dưới chân hắn, một cục đá bị giẫm nát, dưới chân của hắn, vậy mà đã nứt ra một cái khe hở. Tình huống như thế nào? Lưu Hạo hơi nhướng mày. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chân trái của chính mình mắt cá chân chỗ, vậy mà đã nứt ra một cái khe hở. Không tốt, cước này thụ thương. Lưu Hạo sắc mặt đại biến, lập tức ngồi xuống thân thể, cẩn thận quan sát đến vết nứt, nhìn xem có thể hay không tu bổ một chút. Bất quá, liền xem như tu bổ, vết nứt này cũng không biết phải hao phí bao nhiêu ngày thời gian a. Lưu Hạo trong lòng có chút lo nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên, đầu hắn tê dần, hắn đúng là cảm giác được đầu của mình phảng phất bị đau cắt bình thường, kịch liệt đau nhói đứng lên. Lưu Hạo lập tức vạn phần hoảng sợ, vội vàng vận chuyển nguyên lực, chống cự cỗ này thật đau. Một màn này, để đứng ở một bên lão giả mặc hắc bào giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên: "Lưu Hạo sư đệ, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể thụ thương? Ta giúp ngươi trị liệu đi." "Không cần." Lưu Hạo lắc đầu. "Thế nhưng là thân thể của ngươi." Lão giả mặc hắc bào còn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này, một trận nguyên lực cuồng bạo ba động từ trong phòng nổ bắn ra mà ra, đem lão giả mặc hắc bào cho hất tung ở mặt đất. Lưu Hạo cũng không lo được đau đớn, hắn liền vội vàng đứng lên, nhìn về hướng mắt cá chân chính mình chỗ. Giang rắc. Nương theo lấy xương cốt phá toái tiếng vang, chân trái của hắn thế mà trực tiếp gãy mất, máu tươi không ngừng bắn ra. A! Một cỗ toàn tâm đau đớn truyền lại mà đến, Lưu Hạo kêu thảm một tiếng. Thấy cảnh này, lão giả mặc hắc bào triệt để trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Lưu Hạo sư đệ, ngươi thế nào? Lão giả mặc hắc bào vội vàng gọi tới Lưu Hạo bên người, muốn nâng lên Lưu Hạo. Nhưng là, cánh tay của hắn vừa mới duỗi ra, một đạo nguyên lực tấm lụa, chính là phách chạm tại lão giả mặc hắc bào chỗ cổ tay, lập tức, lão giả mặc hắc bào chỗ cổ tay xuất hiện một đầu to lớn vết máu, máu me tung tóe. Lão giả mặc hắc bào vội vàng rút tay về, một gương mặt mo bên trên tràn đầy hãi nhiên, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lưu Hạo thực lực đã vậy còn quá cứng hãn. Ngươi là ai? Lưu Hạo sư minh, gia hỏa này là luyện dược sư công hội hộ vệ, gọi Trần Võ, là một vị võ tôn cửu giai đỉnh phong cường giả, mà lại còn có được một môn cao thâm thuật luyện đan, tại toàn bộ đan tháp bên trong, xếp hạng 20 vị trí đầu luyện đan sư đều là về hắn thống lĩnh. Ta là Lưu Hạo, hiện tại ta muốn rời khỏi luyện dược sư công hội, cho nên, ngươi dẫn ta đi các ngươi đan tháp bảo khố đi. Lưu Hạo trầm giọng nói ra. Tốt, ta cái này đi an bài. Trần Võ nhẹ gật đầu, liền dẫn Lưu Hạo hướng phía đan tháp bảo khố đi đến. Lưu Hạo cũng không có phản kháng, mà là nắm chặt song quyền, nhẫn thụ lấy mắt cá chân chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, sau đó đi theo Trần Võ hướng phía đan tháp bảo khố đi đến. Chương 2312 giúp ta đem thương thế khôi phục đi. Chương 2312 giúp ta đem thương thế khôi phục đi. Trần Võ sư minh, ngươi làm sao mới trở về? Ta cũng chờ ngươi nửa giờ. Lúc này, đan tháp trong bảo khố, một tên thanh niên nam tử đang ngồi ở trên mặt đất, nhìn xem Trần Võ, hừ lạnh nói: Ha ha, Vương sư đệ, ngươi như vậy vội vã gặp ta, có phải hay không có chuyện tìm ta? Trần Võ cười híp mắt nói ra: Đó là dĩ nhiên, ta đây không phải nhìn ngươi hôm nay có rảnh, cố ý đến xin ngươi giúp một chuyện sao? Vương Lâm nói ra. Nghe vậy, Trần Võ con ngươi đảo một vòng, hỏi: Vương sư đệ, ngươi nói cái gì hỗ trợ? Hắc hắc, Trần Võ sư minh, ngươi hẳn là cũng thấy được ta cổ chân chỗ thương thế, bất quá ta thực lực thấp, căn bản là không có cách tu bổ cước này cổ tay chỗ thương thế, cho nên muốn xin ngươi xuất thủ, giúp ta đem mắt cá chân chỗ thương thế khôi phục. Vương Lâm nói ra. Thì ra là thế. Trần Võ bừng tỉnh đại ngộ nói. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu phế vật, sau đó nói ra: Đã như vậy, vậy ta liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi đi. Vương Lâm trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, nói: Quá tốt rồi, Trần Võ sư minh, ngươi liền giúp ta đem thương thế khôi phục đi. Ừm. Trần Võ nhẹ gật đầu, sau đó hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình đan dược, đổ ra một viên đan dược, nhét vào Vương Lâm trong miệng. Đây là đan dược gì? Vương Lâm nghi ngờ hỏi. Đây là chúng ta đan tháp đặc biệt chữa thương thánh phẩm, gọi là Huyền Long thần đan, ăn vào nó, thời gian một ngày, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Trần Võ giải thích nói. Đồ tốt ta, vậy liền rất cảm tạ ngươi. Vương Lâm cảm kích nói. Ha ha, Vương sư đệ, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi không cần phải khách khí. Trần Võ cười nói. Rất nhanh, hai người liền rời đi đan tháp, về tới Lưu Hạo ở lại trong sân. Lưu Hạo sư đệ, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một lần cổ chân chỗ thương thế, chân của ngươi gân đã bị đánh gãy, muốn khôi phục, chỉ sợ cần 3-4 ngày thời gian, đến lúc đó, ta sẽ lại phái mấy tên y sư tới giúp ngươi trị liệu. Trần Võ nói ra. Ân, làm phiền sư minh. Lưu Hạo nói ra. Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta liền đi về trước. Trần Võ phất phất tay, quay người rời đi Lưu Hạo sân nhỏ. Nhìn qua Trần Võ rời đi bóng lưng, Lưu Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn lửa giận ngập trời, hận không thể đem cái kia Trần Võ thiên đao vạn quả, nhưng là, hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản không phải Trần Võ đối thủ. Lưu Hạo hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái kia Trần Võ. Lưu Hạo nằm tại trên giường, lâm vào trong ngủ say. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi, Lưu Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt của hắn bắn ra một vòng tinh mang. Hô rốt cục đột phá võ hoàng ngũ trọng cảnh giới. Lưu Hạo thở sâu. Hắn không có trì hoãn thời gian, lập tức quanh chân điều trị linh lực trong cơ thể. Lần này đột phá, Lưu Hạo phát hiện, linh lực của hắn đúng là đạt đến 37 lần nhiều. Dựa theo Lưu Hạo đoán chừng, mình bây giờ sức chiến đấu, phải cùng võ tôn lục trọng sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm. Cứ như vậy, dù cho gặp bình thường võ tôn bắt trọng cảnh giới võ giả, cũng hoàn toàn có thể cẩn thận đọ sức. Lưu Hạo tự nói lấy. Chợt, Lưu Hạo bắt đầu từ trên giường đứng lên. Thùng thùng. Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, đem Lưu Hạo từ trong suy tư đánh thức. Ai? Lưu Hạo trầm giọng hỏi. Lưu Hạo sư đệ, là ta Trần Võ. Trần Võ vừa cười vừa nói. Mời đến. Sau đó, Trần Võ đẩy cửa ra, đi đến. Trần Võ sư minh, tìm ta có việc sao? Lưu Hạo hỏi. Trần Võ cười khoát tay áo, nói không có việc lớn gì mà, chính là chúng ta đan sư khảo hạch lập tức liền muốn tới, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta đan tháp, trở thành đan tháp đệ tử ngoại môn. Đan sư khảo hạch. Lưu Hạo hơi nhướng mày, hỏi, ta nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, đan tháp tựa hồ chiêu thu một chút đệ tử mới, chẳng lẽ những đệ tử mới này đều là đan tháp đệ tử sao? Đúng vậy, ai? Trần Võ nhẹ gật đầu, nói ra đan sư khảo hạch chia làm 3 trận tỷ thí, trước 2 trận khảo hạch theo thứ tự là đan dược, phù văn tỷ thí, trận thứ 3 khảo hạch thì là luyện khí và luyện đan tỷ thí, cái này 2 trận tỷ thí đều vô cùng đơn giản, hết thảy tốn hao không đến 10 khối tinh thạch liền có thể thông qua được. Trần Võ sư minh, ta mặc dù có một ít luyện chế linh đan rượu dược kỹ xảo, nhưng là luyện khí phương diện lại không phải đặc biệt tham hiểu, không biết ta có thể hay không tham gia lần khảo hạch này. Lưu Hạo dò hỏi. Lưu Hạo sư đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập đan tháp, ta cam đoan để cho ngươi tại trong khảo hạch trổ hết tài năng, không chỉ có như vậy, còn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Trần Võ vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Lưu Hạo trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vậy liền đa tạ Trần Võ sư minh. Lưu Hạo chắp tay nói ra. Khách khí, về sau, ngươi ta chính là đồng môn sư đệ, ta liền cứ gọi ngươi một tiếng Lưu Hạo sư đệ đi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi hỏi sự kiện kia, liền giao cho ta làm. Trần Võ nói ra. A, đa tạ Trần Võ sư minh. Đúng rồi, đây là 100 khối nguyên thạch, xin cầm lấy. Lưu Hạo đang khi nói chuyện, lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa về phía Trần Võ. Cái này. Trần Võ vi cứ thế, vội vàng từ chối nói, cái này quá quý giá, Lưu Hạo sư đệ, chúng ta là đồng môn sư minh đệ, nào có sư minh cầm đồng môn sư đệ tiền tài đâu. Trần Võ sư minh, cái này nguyên thạch không đáng mấy đồng tiền, ngươi liền cầm lấy đi. Lưu Hạo kiên trì đem nguyên thạch tắt cho Trần Võ, nói Trần Võ sư minh, ngươi cũng đừng từ chối, ta cũng không thiếu điểm ấy nguyên thạch. Thấy thế, Trần Võ đành phải đem nguyên thạch thu vào, sau đó nói ra, cái kia tốt, Lưu Hạo sư đệ, sáng sớm ngày mai, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nói xong, Trần Võ liền rời đi. Đưa mắt nhìn Trần Võ đi xa, Lưu Hạo trên khuôn mặt lóe lên một tia lãnh khốc sắc cơ. Hừ, ta liền để ngươi trước cao hứng 2 ngày, chờ đến đan tháp, hết thảy liền do không được ngươi. Lưu Hạo lạnh lùng nói. Thời gian trôi qua, 2 ngày thời gian thoáng qua tức thì, trong thời gian 2 ngày này, Lưu Hạo mỗi ngày sáng sớm đều theo bộ liền ban luyện tập võ kỹ cùng kiếm kỹ. Tại thời gian 2 ngày này bên trong, thực lực của hắn đã đạt đến võ hoàng tam trọng cảnh giới, mà lại hắn năng lực thực chiến cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Tại hắn thi triển linh hỏa phần thiên quyết tình huống dưới, lực công kích cũng tăng cường mấy lần. Tại ngày thứ 3 chạm vạng tối thời điểm, Lưu Hạo đang ngồi ở trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Trần Võ đi đến. "Lưu Hạo sư đệ, ngươi hôm nay có rảnh không? Ta muốn mời ngươi uống rượu, thuận tiện thương nghị một chút đan tháp sự tình." Trần Võ nói ra. "Trần Võ sư minh, ta hôm nay có chuyện, ngày khác đi." Lưu Hạo nói ra. "Lưu Hạo sư đệ, hôm nay ta là có quan trọng sự tình thương lượng với ngươi, ngươi nếu đang có chuyện lời nói, liền ngày khác rồi nói sau, dù sao hôm nay là chẳng sao tiết, cũng không có gì chuyện trọng yếu, ngươi thấy được không?" Chương 2313 hắn là ta duy nhất đối thủ cạnh tranh. Chương 2313 hắn là ta duy nhất đối thủ cạnh tranh. Trần Võ tiếp tục khuyên giải lấy. Vậy được rồi. Đã như vậy, Lưu Hạo cũng liền đáp ứng xuống, dù sao, hắn cũng thật muốn cùng đan tháp một chút cường đại đan sư rút ngắn quan hệ, có thể cùng Trần Võ phản tầm trên quan hệ, cũng coi là có lợi không tệ. Cái kia tốt, ta hiện tại liền mang ngươi tới đi, ta đã để cho người ta tại cửa phủ đệ thủ vệ, ngươi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy. Trần Võ vừa cười vừa nói. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Trần Võ rời khỏi phòng. Trần Võ mang theo Lưu Hạo đi thẳng ra khỏi phủ thành chủ, hướng ngoài phủ thành chủ một ngọn núi trong rừng đi đến, rất nhanh liền đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Khu rừng rậm này là một tòa phi thường khổng lồ dãy núi kéo dài mấy trăm trượng, trong đó linh thảo trải rộng, chim quý thú lạ hoành hành, có thể xưng thế tục giới tốt nhất tu luyện bảo địa, nhưng nơi này yêu thú, thực lực đều có chút lợi hại, bình thường võ vương cảnh cường giả cũng chỉ có chạy trối chết phần. Lúc này, Lưu Hạo chú ý tới, tại dãy núi này bên trong còn có một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ. Trần Võ sư huynh, con đường này hẳn là đan tháp đệ tử ngoại môn sử dụng truyền thống trận đi. Lưu Hạo hỏi. Không sai, Lưu Hạo sư đệ, chúng ta liền dọc theo con đường này đi thôi, chờ một lát, chúng ta có thể tại bên đường nghỉ chân một chút. Trần Võ nói ra. Ừm, tốt. Hai người nói, liền đi tại trên đường nhỏ. Đi ước chừng thời gian nửa nén hương, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên áo, Lưu Hạo cùng Trần Võ hai người, lần theo thanh âm nhìn đi qua. Chỉ gặp một người mặc áo xanh thiếu niên, ngay tại một đám người ở trong, cùng người tranh luận cái gì. Cái kia thiếu niên áo xanh, dáng người thon gầy, tướng mạo anh tuấn, thân thể phong dài, làn da trắng nõn, hai mắt sáng ngời có thần, cho người ta một loại tinh anh cảm giác. Giờ phút này, thiếu niên mặc áo xanh này sắc mặt đỏ lên, căm tức nhìn mọi người xung quanh. Mà tại thiếu niên áo xanh bên cạnh thì đứng bưng hai tên lão giả mặc hắc bào, hai người bọn họ từng cái khí thế hùng hổ, hiển nhiên bất thiện. Trần Võ sư huynh, ngươi biết hắn? Lưu Hạo thấp giọng hỏi. Lưu Hạo sư đệ, hắn gọi Trần Phàm, là Trần Võ tông phái tới cho chúng ta khi đan tháp đan đồng, hắn nhưng là một vị tứ phẩm đan sư, đan đạo tạo nghệ cực sâu, mà lại hắn hay là một tên ngũ phẩm đan sư, tại Trần gia là rất được sủng ái yêu tồn tại. Trần Võ giới thiệu nói:
"A, nguyên lai là Trần Võ tông phái tới cho các ngươi khi đan đồng."
Lưu Hạo giật mình, trong lòng thầm than, đan tháp hoàn toàn chính xác rất có nội tình, dạng này đan sư, thế mà cũng có thể bị điều động tới làm đan đồng, không đơn giản a.
"Lưu Hạo sư đệ, ngươi cũng biết, Trần Phàm đan đạo tạo nghệ đã siêu biệt ta, hắn là ta duy nhất đối thủ cạnh tranh."
Trần Võ đắng chắc nói.
"A."
Lưu Hạo nghi ngờ hỏi: "Trần Võ sư minh, ngươi không phải đan đạo tiên tài sao? Chẳng lẽ còn không phải đối thủ của hắn?"
"Ai?"
Trần Võ than nhẹ một tiếng, nói thực không dám giấu giếm, "Ta đan đạo tạo nghệ mặc dù cũng coi như siêu quần bạt tụy, nhưng là cùng hắn tương đối còn thiếu một chút."
"À, Trần Võ sư minh, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, trong mắt của ta, ngươi đan đạo trình độ cũng đã rất tốt, chí ít so ta mạnh hơn một bậc."
Lưu Hạo cười an ủi.
Nghe vậy, Trần Võ trên khuôn mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười.
"Lưu Hạo sư đệ, ngươi cũng đừng lấy lòng ta, bất quá, ta đúng là không bằng Trần Phàm, cho nên ta mới hy vọng Lưu Hạo sư đệ có thể giúp ta."
Trần Võ nói ra.
"Giúp ngươi?"
Lưu Hạo cao mày nói.
"Ừm, ta nghe nói Lưu Hạo sư đệ thực lực của ngươi đã bước vào võ hoàng cảnh, đồng thời hay là nhị trọng đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, ta hy vọng Lưu Hạo sư đệ có thể lần này chăng sao tiết bên trên cho ta một kinh hỉ, đừng để ta thất vọng."
Trần Võ trịnh trọng nói.
Nghe đến đó, Lưu Hạo không khỏi cười khổ.
Hắn hiện tại cũng là mới tam giai võ tôn cảnh giới thôi.
Bất quá, vì để cho Trần Võ tín phục, Lưu Hạo cố ý lộ ra một vòng nụ cười tự tin, nói: "Trần Võ sư minh, lần này chăng sao tiết, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình, mà lại ta cũng sẽ ở đan đạo phía trên hung hăng nhục nhã Trần Phàm sư minh."
"Thật?" Nghe được Lưu Hạo lời nói, Trần Võ hai con ngươi sáng lên, liền vội vàng hỏi.
"Đương nhiên là thật."
Lưu Hạo trả lời khẳng định.
"Ha ha, vậy liền quá tốt rồi."
Trần Võ kích động cười nói.
"Lưu Hạo sư đệ, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi thông báo một tiếng, để Trần Phàm cùng Trần Hổ tới nên đón ngươi."
Trần Võ nói, liền hướng về nơi xa chạy tới.
Không bao lâu, Trần Võ liền trở lại, dẫn theo một đám Trần gia tử đệ, đi tới Lưu Hạo trước mặt.
Trần Phàm trông thấy Lưu Hạo lần đầu tiên, chính là hơi nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Lưu Hạo tu vi, thế mà đã đạt đến võ hoàng cảnh giới. Mà lại, Lưu Hạo niên kỷ nhìn qua, hay là rất trẻ trung, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ.
Trần Phàm trong lòng không khỏi thầm giận mình.
Hắn biết, đan tháp bên trong có rất nhiều đan đồ, bọn hắn tốc độ tu luyện phi thường nhanh, nhưng cũng giới hạn tại bình thường đan đồ. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này gọi Lưu Hạo thiếu niên, vậy mà lại có như thế tốc độ tu luyện kinh khủng.
Trần Võ ánh mắt quả nhiên rất độc các a.
Trần Phàm nhìn xem Lưu Hạo, nhưng trong lòng đang thầm mắng Trần Võ.
"Trần Hổ sư đệ, mau tới bái kiến người sư phụ mới."
Trần Võ đối với Trần Hổ hô.
"Gặp qua sư phụ."
Trần Hổ ôm quyền nói ra.
"Ngươi chính là Trần Hổ?"
Lưu Hạo nhìn trước mắt thiếu niên, hỏi.
"Ừm, ta gọi Trần Hổ."
Trần Hổ nhẹ gật đầu, đáp.
"Ừm, ngươi gọi ta Lưu Hạo là được rồi."
Lưu Hạo mỉm cười, "Đạo là Lưu Hạo sư đệ."
Trần Hổ nói ra.
"Ừm."
Lưu Hạo hài lòng nhẹ gật đầu.
Sau đó, Lưu Hạo liền tại Trần Phàm cùng đi thăm toàn bộ Trần gia trang vườn, đồng thời còn cùng Trần Võ bọn người cùng một chỗ dùng cơm.
Lưu Hạo phát hiện, những người này lượng cơm ăn đều là rất lớn, mỗi bữa cơm chí ít có thể ăn hết 5-6 cân thịt, đây quả thực là bạo thiết thiên vật.
Bất quá, Lưu Hạo ngược lại là cảm thấy dạng này thật thoải mái, dù sao, đan tháp tiền không phải hoa trắng.
Ăn xong ăn trưa, Lưu Hạo cùng đám người cáo từ sau, liền rời đi đan tháp, tiếp tục chạy tới Lạc Hà thành.
Mà Lưu Hạo vừa đi không lâu, đan tháp một góc nào đó, liền có một bóng người lấp loé mà ra.
Người này không phải người khác, rõ ràng là Trần Võ.
"Hừ, Lưu Hạo, hôm nay ta tại đan tháp gặp phải, nhất định phải tìm cơ hội trả thù lại, ngươi cũng đừng trách ta."
Trần Võ lạnh lùng nhìn xem Lưu Hạo rời đi phương hướng, thì thào nói ra.
Ngày thứ hai, sáng sớm, Lưu Hạo tào tào từ trong trạng thái tu luyện hồi tỉnh lại.
Lưu Hạo duỗi lưng một cái, liền từ trên giường nhảy xuống.
Tối hôm qua lúc tu luyện, Lưu Hạo tổng kết một chút trong khoảng thời gian này tại đan tháp bên trong chứng kiến hết thảy, hắn cảm thấy, ở chỗ này đợi thời gian càng lâu, đối với mình có ích lại càng lớn, cho nên, Lưu Hạo dự định hôm nay, lần nữa tiến vào đan tháp tu luyện một phen.
Lưu Hạo sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền tới đến trong sân. Chương 2314 Cửu Dương Quy Nguyên Đan luyện thành, chương 2314 Cửu Dương Quy Nguyên Đan luyện thành bắt đầu vận công luyện hóa lên đan dược.
Đan dược luyện hóa hiệu suất rất cao, ngắn ngủi một canh giờ, Lưu Hạo liền đem một viên Cửu Dương Quy Nguyên Đan luyện thành.
Cửu Dương Quy Nguyên Đan, một viên đan dược, chính là một viên viên đan dược, mà lại, mỗi một hạt viên đan dược đều có cường đại chữa thương tác dụng. Không hổ là đan tháp chi địa, liền ngay cả phổ thông đan dược đều là vô cùng trân quý.
Luyện chế ra 100 khỏa Cửu Dương Quy Nguyên Đan đằng sau, Lưu Hạo liền đình chỉ tu luyện.
Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Sau đó, Lưu Hạo liền đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly nước trà, tọa hạ, uống từ từ.
Một chén trà đằng sau, Lưu Hạo đột nhiên cảm ứng được ngoài cửa viện có một tia khí tức truyền đến, không khỏi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Lưu Hạo đặt chén trà xuống, sau đó liền đi tới cửa viện, đem cửa chính của sân mở ra.
"Nha, là Trần Võ sư đệ nha."
Lưu Hạo trêu ghẹo nói.
"Là ngươi?"
Trần Võ trừng lớn hai mắt, lộ ra 10 phần chấn kinh.
Hắn lúc đầu coi là Trần Hổ tu vi chính là tam giai võ vương, Lưu Hạo tu vi nhiều nhất chỉ có nhị giai võ hoàng, hắn tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng hắn, chỗ nào từng nghĩ đến, Lưu Hạo tu vi lại đã đạt tới võ hoàng cảnh giới, mà lại hay là một cái tuổi so với chính mình còn nhỏ nhị giai võ hoàng.
"Trần Võ sư đệ, ngươi tìm đến ta thế nhưng là có chuyện gì? Lưu Hạo nhìn xem đờ đẫn Trần Võ, hỏi.
Trần Võ tỉnh táo lại, hắn nhìn xem Lưu Hạo, hỏi, Lưu Hạo sư đệ, ngươi thật đột phá võ hoàng?
Đúng vậy. Lưu Hạo mỉm cười, hồi đáp.
Vậy ngươi thực lực lại tăng lên bao nhiêu đâu?
Trần Võ hỏi lần nữa.
Tăng lên.
Lưu Hạo hơi sững sờ, chợt suy nghĩ minh bạch Trần Võ ý tứ, nói ra, ta hiện tại cũng đã đạt đến tứ giai võ hoàng cảnh giới đi.
Cái gì?
Trần Võ sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên hết sức khó coi.
Phải biết, đan dược này mặc dù có thể làm cho người gia tăng tốc độ tu luyện, thế nhưng là muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cũng cần bỏ ra cực kỳ to lớn đại giới.
Mà bây giờ, Lưu Hạo vậy mà chỉ dùng một đêm thời gian đã đột phá đến tứ giai võ hoàng, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi.
Lưu Hạo cũng biết biểu hiện của mình, do sợ Trần Võ, liền giải thích nói, Trần Võ sư đệ, ngươi đừng có hiểu lầm, mặc dù thực lực của ta hoàn toàn chính xác có chỗ tăng lên, nhưng là ta còn không có đột phá đến ngũ giai võ hoàng, cho nên ta mới nói ta là tứ giai võ hoàng cảnh giới, ngươi sẽ không cho là ta đang gạt ngươi đi.
Lưu Hạo tiếng nói vừa dứt, Trần Võ tựa như là nhìn quỷ một dạng nhìn xem Lưu Hạo, thầm nghĩ, cái này sao có thể?
Một tháng trước, Lưu Hạo không phải mới tam giai võ giả sao? Hiện tại, hắn thế mà đột phá đến tứ giai võ hoàng, loại chuyện này thực sự quá khoa trương.
Lưu Hạo sư đệ, ngươi làm như thế nào? Ngươi là phục dụng bảo bối gì không?
Trần Võ nhịn không được hỏi.
Lưu Hạo nghe vậy, lắc đầu, nói ra, không sai, ta đích xác phục dụng một gốc linh thảo, bất quá, ta phục dụng linh thảo cũng không phải phổ thông linh thảo, mà là cửu diệp tử lan hoa, loại linh thảo này có thể để người ta đề cao một cái cấp bậc.
Nghe được Lưu Hạo lời nói, Trần Võ trong lòng càng thêm chấn kinh.
Phải biết, hắn cũng dùng qua linh thảo, đáng tiếc, hắn không có Lưu Hạo tốt như vậy mệnh, hắn căn bản cũng không có đạt được cửu diệp tử lan hoa, bởi vậy, hắn cũng không biết cửu diệp tử lan hoa hiệu quả, nhưng là, hắn lại có thể khẳng định, cửu diệp tử lan hoa tuyệt đối so với phổ thông linh thảo muốn cường hãn rất nhiều lần, đây cũng là vì cái gì Lưu Hạo lại được xưng là yêu nghiệt nguyên nhân.
Tốt ta, nếu là như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần.
Trần Võ thở dài, nói ra.
Ha ha, Trần Võ sư đệ thật sự là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không giống một ít người, biết rõ không địch lại, còn nhất định phải liều mạng, thật không biết bọn hắn đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn tự rước lấy nhục sao?
Lưu Hạo cười nói.
Trần Võ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, ngươi đây là ý gì? Ta hảo ý đến thỉnh cầu sư minh giúp ta chữa cho tốt phụ thân, không nghĩ tới ngươi cũng dám châm chọc tại ta.
Lưu Hạo nghe vậy, cười nói, Trần Võ sư đệ, ngươi trước đừng tức giận, kỳ thật ta chỉ là muốn nói cho ngươi, phụ thân của ngươi bất quá chỉ là một kẻ võ phu mà thôi, hơn nữa còn là một tên phế nhân, ngươi cảm thấy ngươi có thể trị hết hắn?
Ngươi!
Trần Võ trên khuôn mặt hiện ra vẻ phẫn nộ, hắn chỉ vào Lưu Hạo, tay run run chỉ, tức giận nói, ta cho ngươi biết, phụ thân ta chính là đường đường nhất phẩm luyện dược sư, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy chữa trị tốt phụ thân ta bệnh, mà ngươi bất quá là một tên nhị giai võ hoàng thôi, ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên xuất đan tháp, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi.
Lưu Hạo nghe vậy, lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không để ý tới Trần Võ, ngược lại hỏi, Trần Võ sư đệ, ngươi tìm đến ta, đến tuột cùng có chuyện gì?
Trần Võ nghe vậy, trong lòng run lên, biết mình thất thố, liền thu liễm tức giận, bình tĩnh nói, Lưu Hạo sư minh, ngươi cũng không nên quên, ngươi bây giờ là ta đan tháp một thành viên, thân phận của ngươi cùng ta không sai biệt lắm, ngươi nhất định phải tuân thủ đan tháp quy củ, bằng không mà nói, ngươi lại nhận đan tháp truy sát.
A, truy sát ta?
Lưu Hạo cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi đan tháp thật là có đảm lượng à, lại dám truy sát ta?
Đương nhiên, Lưu Hạo sư minh, mặc dù giữa chúng ta tạm thời không có trở mặt khả năng, thế nhưng là ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi nói đúng không?
Trần Võ cười cười nói ra.
Lưu Hạo nghe vậy, lông mày trao lên, hỏi,
a,
Trần Võ sư đệ, không biết ngươi muốn ta làm cái gì?
Kỳ thật cũng không có gì, ta muốn xin mời sư minh thay ta luyện chế vài lô đan dược mà thôi.
Trần Võ gọn gàng dứt khoát nói.
Luyện đan?
Lưu Hạo lông mày dương lên, hắn tự nhiên biết Trần Võ tâm tư, đơn giản chính là muốn mượn lực lượng của hắn đến chèn ép hắn cái này mới tới đệ tử thôi.
Không được.
Lưu Hạo không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt Trần Võ thỉnh cầu.
Vì sao?
Trần Võ nghi ngờ hỏi.
Bởi vì ta không biết luyện đan.
Lưu Hạo nói thẳng.
Ngươi?
Trần Võ nghe vậy, lập tức giận tím mặt, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Lưu Hạo đã vậy còn quá không nể mặt hắn, ngay sau đó liền cả giận nói, đã ngươi không nguyện ý giúp ta luyện chế đan dược, vậy thì mời rời đi đi.
Thử, ngươi cho rằng ta hiếm có lưu tại ngươi nơi này sao?
Cáo tử.
Lưu Hạo lạnh lùng nói xong, quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, không chút nào đem Trần Võ để vào mắt.
Trần Võ thấy thế, tức giận đến toàn thân run rẩy, thầm nghĩ trong lòng, Lưu Hạo, ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta thay ngươi luyện chế đan dược.
Lưu Hạo đi ra đan các sau, trong lòng cũng là có chút sinh khí. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, đan các đan dược sư sẽ như vậy không nói đạo lý.
Hừ, bọn lao già này, chẳng phải ỷ vào chính mình là đan tháp lợi, liền coi trời bằng vùng sao?
Chương 2315 đan tháp đan thuốc trưởng lao Trần Võ. Chương 2315 đan tháp đan thuốc trưởng lao Trần Võ. Lưu Hạo mắng thầm.
Lưu Hạo tính tình vốn là nóng nảy, hắn cũng mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ trả thù trở về.
Lưu Hạo đi trên đường, trong óc hiện lên đan tháp đan thuốc trưởng lao Trần Võ hình ảnh, nhớ tới lúc trước hắn đối với mình châm chọc khiêu khích, lửa giận trong lòng bùng nổ, phảng phất muốn đem hắn cháy thành tro tàn bình thường.
Hừ, đã ngươi muốn để cho ta cho ngươi luyện đan, vậy liền xuất ra thành ý của ngươi đến.
Lưu Hạo khoe miệng câu lên một vòng tà mị dáng tươi cười.
Lưu Hạo trong lòng rất rõ ràng, Trần Võ sở dĩ muốn chính mình luyện chế đan dược,
bất quá chỉ là muốn từ trên người mình ép xuất đan dược thôi. Hắn không phải đan dược trưởng lão, cũng không phải luyện khí sư, cho nên Trần Võ sẽ không đem hắn để vào mắt, dù cho Lưu Hạo là một vị hàng thật giá thật võ vương cảnh giới cường giả. Đã ngươi muốn để ta luyện đan, vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta mặc dù không phải luyện dược sư, bất quá ta thế nhưng là đan thần cốc đệ tử, ngươi cảm thấy nương tựa theo đan thần cốc thân phận, ngươi có thể làm gì được ta sao? Lưu Hạo lạnh lùng nghĩ đến, trong lòng cũng của hắn đang tính toán, nếu là chính mình đan đạo thực lực vượt qua đan tháp đan dược trưởng lão Trần Võ lời nói, có lẽ mình có thể lợi dụng đan thần cốc thân phận đến hung hăng dọa dẫm đan tháp một bút. Nghĩ được như vậy, Lưu Hạo trên khuôn mặt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, chợt hắn hướng phía đan thần cốc bay lượn mà đi. Lưu Hạo sư đệ, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào bên tai. Lưu Hạo dương mắt nhìn lên, chính là đan tháp tháp chủ Lý Thanh Sơn. Lưu Hạo thấy thế, vội vàng chắp tay, nói ra, gặp qua Lý trưởng lão. Lưu Hạo sư đệ, ta lần này đến là có kiện sự tình muốn làm phiền ngươi. Lý Thanh Sơn khách khí nói. Lý trưởng lão có việc cứ việc phân phó. Lưu Hạo nói ra, là như vậy, ta nghe nói gần nhất đan tháp lại tới mấy cái đan dược mới sư, cho nên mấy ngày nay ta liền muốn xuất quan đi đan tháp tàng kinh lâu chọn lựa một nhóm luyện chế đan dược vật liệu. Ngươi nhìn, chuyện này có thể hay không làm phiền ngươi cùng ta cùng đi một chuyến đâu? Lý Thanh Sơn chậm rãi nói ra, hắn sở dĩ mời Lưu Hạo đi tàng kinh lâu chọn lựa luyện chế đan dược vật liệu, tự nhiên là vì mượn cơ hội này hướng Lưu Hạo lĩnh giáo một phen luyện dược kỹ xảo. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, bất quá ta hiện tại đã gia nhập đan tháp, không có khả năng giống như trước kia mở dạng tùy ý xuất nhập đan tháp tàng trải qua lâu. Lưu Hạo nói ra. Lý Thanh Sơn nghe vậy, mỉm cười gật đầu nói, đây là tự nhiên, ta minh bạch, Lưu Hạo sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ an bài ngươi tiến vào chúng ta đan tháp nội bộ, sẽ không lại để cho ngươi xuất nhập đan tháp, mặt khác, ngươi cũng có thể tùy thời tham dự đan tháp hoạt động. Ừm, vậy liền xin nhờ Lý trưởng lão. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, nói ra ha ha, Lưu Hạo sư đệ, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Lý trưởng lão, tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, liền cứ gọi ta một tiếng sư minh tốt, ta gọi Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười nói, đã như vậy, vậy ta liền gọi ngài một tiếng sư minh, chúng ta hiện tại liền đi sao? Lưu Hạo nói ra. Tốt, đi, chúng ta hiện tại liền đi. Lý Thanh Sơn gật đầu, đạo. Lưu Hạo đi theo tại Lý Thanh Sơn bên cạnh, hướng phía đan tháp nội bộ đi đến. Đan tháp nội bộ là một tòa chiếm diện tích mấy vạn mét quảng trường khổng lồ. Tại quảng trường bốn phía kiến tạo nhiều loại kiến trúc, có đan tháp đệ tử ở lại lầu các, đan tháp đan phòng các loại, tổng cộng chia làm 3 tầng, mà mỗi một tầng đều trang bị 2 tên đan tháp cao tầng phụ trách giám sát đệ tử tu luyện. Lưu Hạo một đường đi theo Lý Thanh Sơn, rất nhanh liền tới đến một tòa trước lầu. Tòa nhà này chính là Lý Thanh Sơn ở lại lầu các. Tốt, Lưu Hạo sư đệ, đến. Lý Thanh Sơn dừng bước lại, cười nói. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ sư huynh dẫn đường. Chuyện này, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ, chiếu cố lẫn nhau, chính là hẳn là, sư huynh, ngươi trước vội vàng, ta trước hết cáo lui nói xong, Lưu Hạo liền quay người, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên hô, ngươi có thể tiến vào nội thất nghỉ ngơi, đây là ta vừa mới thu thập đi ra lầu cát, ngươi liền tạm thời ở tại nơi này đi. Tốt, đa tạ sư huynh. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, chợt đi vào nội thất. Đây là một gian cực kỳ xa hoa lầu cát, bên trong bố trí 10 phần rộng rãi, thậm chí còn phối hữu độc lập phòng luyện công cùng phòng tắm chờ chút công trình. Vừa tiến vào bên trong, Lưu Hạo liền cảm giác thoải mái muốn mạng. Cái này Lý Thanh Sơn ngược lại là thật biết hưởng thụ thôi. Lưu Hạo thầm than một câu. Chợt, hắn liền cởi bỏ quần áo trên người, cởi trần, xếp bằng ở trên giường, lặng lặng chờ đợi Lý Thanh Sơn triệu hoán. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Lý Thanh Sơn rốt cục xuất hiện, nhìn xem không mảnh vải che thân Lưu Hạo, Lý Thanh Sơn cũng là hơi sững sờ, chợt liền lắc đầu, cười nói, Lưu Hạo sư đệ, ngươi không cần câu thúc, tại chúng ta đang tháp bên trong là không cho phép mặc quần áo. Lưu Hạo nhẹ gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn xử lý một ít chuyện, liền không bồi ngươi tán gẫu. Lý Thanh Sơn nói ra. Lưu Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn rời đi. Đợi cho Lý Thanh Sơn rời đi về sau, Lưu Hạo cũng không lại trì hoãn thời gian, hắn trực tiếp đi ra lầu cát, hướng phía đan tháp nội bộ đi đến. Hắn muốn biết, đan này thần cốc nội bộ đến tuột cùng có bí mật gì. Khi Lưu Hạo đi vào đan thần cốc chỗ sâu lúc, mới phát hiện, cảnh sát nơi này xa xa không chỉ trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Toàn bộ đan thần cốc, trừ một chút phổ thông kiến trúc cùng linh dược bên ngoài, còn lại địa phương đều bị một tầng sương mỏng bao phủ, phản phất tiên cảnh bình thường, để Lưu Hạo không nhịn được sợ hãi than. Đan này thần cốc nội bộ, quả nhiên bất phàm a. Lưu Hạo tự lẩm bẩm, khó trách những trưởng lão này đều ưa thích ở tại trong nội điện, không nguyện ý đi ra, nguyên lai là loại địa phương này a. Lưu Hạo sư đệ, ngươi có phải hay không lạc đường? Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Lưu Hạo quay đầu lại, liền thấy được một người nam tử trung niên đứng ở sau lưng hắn. Lưu Hạo nhìn một chút đối phương, nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ta lạc đường, không biết nơi này vị trí cụ thể. Ha ha, nơi này là đan thần cốc khu vực hạch tâm, ngày bình thường đều là có chuyên môn đệ tử dẫn đầu các sư đệ tuần sát, ngươi nếu là lạc đường, liền do người đệ tử kia mang ngươi đến ngươi cần đến địa phương đi thôi, nam tử nói ra. Tốt, đa tạ. Lưu Hạo cười nói. Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm, nam tử trung niên khoát tay áo, nói ta sẽ không phải giày ngươi, ngươi tốt sinh dạo chơi. Sư minh kia đi thong thả. Lưu Hạo gật đầu nói. Sư đệ bảo trọng, nam tử trung niên nói một câu, chợt liền biến mất ở không khí bên trong. Nhìn xem nam tử trung niên bóng lưng rời đi, Lưu Hạo cũng là âm thầm lấy làm kỳ, người này thực lực mạnh. Chương 2316 tuyệt không phải tu sĩ bình thường, chương 2316 tuyệt không phải tu sĩ bình thường, vậy mà một chút âm thanh đều không có phát ra tới, cái này tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Bất quá, Lưu Hạo nhưng không có lo lắng quá mức, dù sao, thực lực của hắn bây giờ đã là đạt đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong tình trạng, khoảng cách đột phá cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, chỉ cần hắn có thể ổn định lại cảnh giới, đột phá Kim Đan sơ kỳ cũng không phải là không có hy vọng. Nếu ta đã đạt đến Đan Tháp đệ tử nội môn, vậy ta phải chăng có thể bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem thực lực tăng lên tới Kim Đan đại viên mãn đâu? Lưu Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Chợt, hắn liền quanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển Cửu Dương Chân Hỏa Quyết tiến hành củng cố cảnh giới. Không thể không nói, cái này Cửu Dương Chân Hỏa Quyết đích thật là một môn 10 phần công pháp bí tiên, nó phụ trợ tác dụng, có thể nói là phi thường cường hãn, vẹn vẹn hấp thu thiên địa linh khí, liền có thể để cho thực lực của mình nhất cử đột phá. Khi Lưu Hạo triệt để đắm chìm tại trong trạng thái tu luyện, hắn căn bản cũng không có chú ý tới, một sợi khói đen lặng yên phiêu đãng ở trong hư không. Một lát sau, khói đen càng tụ càng dày đặc, ngưng kết thành một cái diện mục dữ tợn quỷ mị, chính là Âm Dương Tông đệ tử tà đạo phương thức tu luyện, cùng chính đạo đệ tử hoàn toàn khác biệt. Cái này đệ tử tà đạo, chính là tà đạo cao cấp nhất tồn tại, tà đạo tông chủ, cũng là một vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Tại Đan Thần Cốc nội bộ trong nội đường, Lý Thanh Sơn ngồi tại trên một chiếc ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, hắn vị trí địa phương là nội đường một gian mật thất, tại trong mật thất bộ trên bệ đá, để đó một cái thùng gỗ. Thùng gỗ này bên trong nở rộ lấy chất lỏng, tản ra một cỗ gây mũi hương vị. Đột nhiên, mật thất đại môn mở ra, Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Người đến không phải người khác, thình lình chính là đệ tử tà đạo tông chủ, Tà Ma tông chủ. Nhìn thấy là Tà Ma tông chủ, Tà Ma tông chủ lập tức lộ ra định nọ dáng tươi cười, nói ra: "Tà Ma tông chủ, người rốt cuộc đã đến." Tà Ma tông chủ nhìn xem Lý Thanh Sơn bộ dáng, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, chợt liền đem một tấm lệnh bài ném cho đối phương, nói: "Trong này có 50 triệu linh thạch thượng phẩm, là ngươi tại Đan Thần Quốc nội bộ ban thưởng, cầm lệnh bài này, ngươi có thể tại nội bộ tùy ý du lãm." Nghe vậy, Lưu Hạo lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, 50 triệu linh thạch thượng phẩm ban thưởng, đây đối với hắn tới nói, quả thực là một khoản tiền lớn a. Tuy nói Lưu Hạo thực lực không kém, nhưng là một khi đụng phải Kim Đan kỳ cường giả, vẫn như cũ sẽ thập tử vô sinh, cho nên trong này bộ tu luyện đối với hắn mà nói, thế nhưng là phi thường quý giá tài phú. Lần này may mắn mà có sư minh, ta xin cáo từ trước. Lưu Hạo ôm quyền nói ra. Ha ha, đi thôi, nhớ kỹ sớm ngày tu luyện, sớm ngày tấn thăng đến cảnh giới Kim Đan. Tà Ma tông chủ cười phất phất tay, nói ra, nếu có cái gì nhu cầu, cứ việc tìm sư minh tuyệt đối sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Sư minh khách khí, ta còn có chuyện, cáo từ. Lưu Hạo nói xong, thân hình liền đột nhiên lướt ầm ầm ra. Lưu Hạo một bên lao vùng bụt, một bên âm thầm may mắn, chính mình lúc trước tại Đan Thành mua sắm nhận chữ vật, xem như có đất dụng võ, nếu không, hắn hiện tại khẳng định sẽ đói xong chóng mặt ở trên đường. Không lâu sau đó, Lưu Hạo liền thuận lợi đã tới chính mình cần có địa phương, nơi này chính là Đan Thần Cốc nội bộ trong nội đường, một cái cực lớn gian phòng. Trong phòng, một tòa cao ngất đan lô, tản mát ra màu lam nhạt linh quang, từng đầu nhỏ vụn linh dược tại trong lò đan toát ra. Nơi này chính là luyện đan nơi trốn. Lưu Hạo đi vào trước gian phòng, xe nhẹ đường quen đi tới trước lò luyện đan, chợt liền duỗi ra tay phải, đặt tại trên đan lô. Trong một chớp mắt, một cỗ bàng bạc linh khí trong nháy mắt tràn vào Lưu Hạo thể nội, thực lực của hắn cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều, đạt đến Kim Đan sơ kỳ trình độ. Thật là khủng khiếp linh dược lực lượng. Lưu Hạo cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, trên mặt lập tức hiện ra vẻ chấn động. Lúc này, Lưu Hạo cũng là phát giác được, trong lò đan biên đan dược kia, tựa hồ cũng là bị cái này bàng bạc linh khí chỗ kích hoạt, bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, từng đợt thanh thúy đan minh thanh từ trong đó truyền ra, làm cho người say mê. Đan dược này quả nhiên là một viên hiếm thấy tiên phẩm cấp bậc đan dược, nếu như ăn vào lời nói không chừng ta còn có thể trực tiếp đột phá đến Kim Đan đại viên mãn. Lưu Hạo âm thầm nghĩ tới. Bất quá, Lưu Hạo nhíu mày, chợt lại lắc đầu, nói ra, bất kể nói thế nào, cái này cũng chỉ là đan dược mà thôi, không phải chân chính đan dược, nếu như không dùng đan dược, tu vi của ta khẳng định còn không bằng Kim Đan sơ kỳ. Lưu Hạo hít sâu một hơi, đem nội tâm tạp niệm loại ra ngoài, sau đó, chậm rãi đưa tay đặt tại trên lò luyện đan. Trong một chớp mắt, bàng bạc linh khí lần nữa mãnh liệt mà tới, lần này so với mới vừa rồi còn phải cường đại mấy lần. Lần này, Lưu Hạo trên khuôn mặt lộ ra vui mừng thần sắc, bởi vì hắn biết, viên đan dược này đã hoàn mỹ dung hợp huyết nhục của hắn, đã là hắn một phần, mặc kệ hắn phải chăng có thể đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, hắn đều có thể đem nhục thân của mình cùng linh hồn hoàn mỹ hòa làm một thể, khiến cho tu vi của mình càng cường hoành hơn. Đây chính là hắn muốn lấy được cơ duyên. Đây là đan dược gì? Lưu Hạo trong lòng nghi hoặc. Viên đan dược này, mặt ngoài có 3 tầng nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, vàng, tím 3 loại nhan sắc, nhìn hết sức xinh đẹp. Hẳn là thất phẩm đan dược đi. Lưu Hạo âm thầm suy đoán nói. Lưu Hạo thử nghiệm phục dụng một chút đan dược, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân, làm hắn toàn thân run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp bình thường, làm hắn khó có thể chịu được. Cái này thất phẩm đan dược so bát phẩm đan dược càng thêm khủng bố, chỉ sợ đan dược này ít nhất cũng là thất phẩm tồn tại. Lưu Hạo âm thầm nghĩ tới, thất phẩm đan dược chính là tồn tại trong truyền thuyết, dưới tình huống bình thường, người bình thường đều rất khó tiếp xúc đến, liền ngay cả Đan Thần Quốc nội bộ đệ tử cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, thậm chí liền ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Lưu Hạo cảm giác, liền xem như trong bọn họ tông trưởng lao cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào luyện chế ra thất phẩm đan dược. Viên đan dược này, tuyệt đối là hắn đời này thấy qua tốt nhất thất phẩm đan dược. Cái này cũng làm cho Lưu Hạo minh bạch, mình tại phương diện luyện đan thiên phú đến tột cùng kinh người đến mức nào. Cái này thất phẩm đan dược uy lực mặc dù khủng bố, nhưng cũng có được tác dụng phụ hiệu quả, chính là sẽ làm cho người sinh ra huyễn tượng, thậm chí lâm vào trong huyễn tượng không cách nào tự kiểm chế. Bất quá, những này đều không trọng yếu, đối với hiện tại Lưu Hạo tới nói, hắn cần làm chính là nhanh chóng tăng lên tu vi, chỉ cần mình tu vi tăng lên, liền có được đối kháng kim đan đại viên mãn cường giả tư cách. Không hổ là đan thần ca, quả nhiên không phải thế lực bình thường có thể sánh ngang. Lưu Hạo âm thầm cảm thán. Chợt, Lưu Hạo cũng không có mảy may chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng. Chương 2317 tu luyện thái cổ thánh thể, chương 2317 tu luyện thái cổ thánh thể, tĩnh tâm điều trị trạng thái của mình, đồng thời cũng vận chuyển công pháp, bắt đầu tu luyện thái cổ thánh thể. Thái cổ thánh thể chính là một bộ công pháp, mà lại là một bộ cực kỳ cao cấp công pháp, có thể để người ta nhục thân cùng linh hồn đạt được cường hóa, tăng lên thực lực bản thân, đồng thời cũng là người tu luyện thích hợp nhất công pháp. Thái cổ thánh thể cùng chia chín thức, mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận huyền ảo lực lượng pháp tắc, chỉ cần đã luyện thành thức thứ hai, liền có thể tu luyện thức thứ ba, thức thứ tư cho đến chín thức đều xuất hiện, uy lực có thể xưng khủng bố. Lưu Hạo thái cổ thánh thể tổng cộng có 3 thức, phân biệt gọi là thôn thiên liệt tiên diệt tiên trấn áp thiên địa. Cái này 3 thức uy lực đều thập phần cường đại, đủ để cùng trong kim đan kỳ cường giả cùng so sánh. Thái cổ thánh thể tên như ý nghĩa, chính là đem nhục thân cùng linh hồn tiến hành triệt để thuế biến, từ đó khiến cho tự thân trở nên không gì sánh được kiên cố, cường đại, cường hãn. Thôn thiên. Lúc này, Lưu Hạo trong đầu vang lên hai chữ này. Lúc này, một đạo màu đen hư ảnh tại Lưu Hạo trong thức hải ngưng tụ thành hình, hát bụng vấn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn thân thể khổng lồ, chính quanh chân lơ lửng tại thức hải trên không. Thân thể này to lớn, giống như sơn nhạc, toàn thân đen như mực, giống như một tôn viễn cổ hùng thú giống như. Đây chính là thôn thiên thức thứ nhất. Chỉ gặp Lưu Hạo thân thể có chút lúc đích, thể nội chân nguyên điên cuồng hướng về thể nội dũng mãnh lao tới, trong khoảnh khắc liền quán chú đến thôn thiên bên trong. Ầm ầm, chỉ một thoáng, Lưu Hạo cảm giác được linh hồn của mình đột nhiên mạnh trướng, tựa hồ trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa còn có một loại cơn đói bụng cuồn cào cảm giác, làm hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thôn thiên, thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Nương theo lấy Lưu Hạo một lần lại một lần mặc niệm lấy, thôn thiên cũng theo đó biến đổi bộ dáng, từng luồng ngọn lửa màu đen vụ sáng trận diệt, lộ ra 10 phần quỷ dị, mà lại tại trên người của bọn nó mơ hồ có lấy từng tia lôi điện chi lực quấn quanh ở ngọn lửa màu đen trung quanh. Lúc này Lưu Hạo đã cảm thấy thôn thiên đã đem linh hồn của hắn xem như một cái thiệp. Lưu Hạo linh hồn vốn là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng giờ này khắc này lại bị ngọn lửa màu đen này cho ngạnh sinh sinh cắn nuốt hết từng kia. T. Lúc này Lưu Hạo nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thái cổ thánh thể quả nhiên lợi hại, vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, thái cổ thánh thể thứ nhất vậy mà liền bị thôn vệ mất rồi một tia linh hồn. Đây quả thực là quá khoa trương. Cái này thôn thiên quả nhiên không thể coi thường a. Lưu Hạo âm thầm nghĩ tới. Lưu Hạo tiếp tục mặc niệm tiếp theo thức, lập tức một cỗ lực lượng vô hình hướng phía thôn thiên linh hồn quét sạch mà đi, đưa nó gắt gao bao vây lấy, nuốt vào đi. Một màn này thấy Lưu Hạo mí mắt cuộn loạn. Thật là đáng sợ, loại trình độ này, e là cho dù là kim đan đại viên mãn cường giả cũng muốn nuốt hận đi. Lưu Hạo âm thầm nghĩ tới. Giống. Đông nhiên, hắc vụ quay cuồng, một tiếng trầm thấp gầm rú từ thôn thiên bên trong bộc phát mà ra, làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động. Lưu Hạo cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, tựa hồ đầu của mình đều muốn nổ tung. Bất quá, Lưu Hạo cũng không dám buông lỏng, vẫn như cũ duy trì tâm thần thanh minh. Giống. Lúc này, thôn thiên bên trong gào thét càng phát kịch liệt. Đây là vật gì? Lại có thể phát ra tức giận như thế gào thét? Hẳn là hắn muốn phản phệ ta. Lưu Hạo nhíu mày nghĩ đến, trong lòng một trận hãi nhiên. Bất quá, Lưu Hạo nhưng lại chưa bối rối, thái cổ thánh thể chính là thái cổ ma thể thăng hoa bản, mà lại Lưu Hạo cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị, cho nên thái cổ thánh thể thức thứ ba cũng chính là thôn thiên, hắn cũng sớm đã tu luyện thành công. Giống. Gào thét vang lên lần nữa, lần này lại là một vị nữ tính thanh âm, tựa hồ là một tôn yêu thú nữ hải tử. Thôn thiên. Lưu Hạo tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, mặc niệm tiếp theo thức. Với anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc vụ quay cuồng, một đầu quái vật dữ tợn đột nhiên từ trong đó trùng kích ra. Cái này một con quái vật mọc ra nhân loại một đôi con mắt đỏ ngầu, toàn thân da thịt đen kịt như sắt thép đúc kim loại mà thành, nhìn qua 10 phần khủng bố, tản ra không gì sánh được hung ác khí tức, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Thôn vệ. Lưu Hạo linh hồn chi lực điên cuồng tuôn ra, đem con quái vật kia bao phủ trong đó. Quái vật này chính là Lưu Hạo thôn vệ hết thức thứ ba, thôn thiên. Giống. Thôn thiên tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng dãy rủa lấy muốn thoát đi, nhưng là Lưu Hạo lại thế nào khả năng để nó đào tẩu đâu. Thôn thiên, cho ta thôn vệ. Lưu Hạo bạo quát một tiếng, thể nội chân nguyên thôi động đến cực hạn, cái kia màu đen thôn thiên trong lúc đó phóng xuất ra vô số hắc mang, trong nháy mắt liền bao phủ lại đầu này thôn thiên, điên cuồng thôn vệ lấy. Giống. Đầu này thôn thiên phát ra thống khổ chu lên, muốn phản kháng nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Giống. Thôn thiên thống khổ gào vài tiếng, rốt cục yên tĩnh trở lại, tùy ý thôn thiên quyết bắt đầu thôn vệ lấy linh hồn của nó, mà thôn thiên quyết cũng theo đó mạnh lên, không ngừng lớn mạnh lấy. Thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ, thôn vệ. Lưu Hạo không ngừng lặp lại lấy thôn thiên quyết động tác, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, một lần lại một lần thôi động thôn thiên quyết, đem thôn thiên quyết lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra. Thôn thiên uy lực không ngừng kéo lên, sau đó không lâu liền đạt đến một tầng thứ mới. Lưu Hạo linh hồn giờ này khắc này đã bị nuốt trời quyết triệt để bao khỏa, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Đây là một tôn nửa bước nguyên anh yêu thú. Lưu Hạo trong lòng run lên. Nửa bước nguyên anh đã là tương đương với trúc cơ cảnh giới cường giả, nhưng dù vậy, nhưng vẫn bị thôn thiên quyết thôn vệ, cái này đủ để chứng minh thôn thiên lợi hại, tuyệt đối là siêu việt trúc cơ cấp bậc, chí ít cũng tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ. Ha ha, tốt. Không nghĩ tới ta Lưu Hạo cũng sẽ có được cường đại như vậy thủ đoạn. Lúc này, Lưu Hạo trong linh hồn truyền ra một tiếng vui sướng đến cực điểm tiếng giống. Thôn thiên, không sai, không sai. Cái này thôn thiên quyết mặc dù chỉ là thái cổ thánh thể thăng hoa bản, nhưng là lại có cực mạnh uy năng, cái này thôn thiên chính là một môn cường hành thôn phệ thần thông, mà bộ này công pháp càng là một bộ đỉnh tiêm linh giai võ học, nếu là bị người biết được, khẳng định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Ha ha, Lưu Hạo, ta rất thưởng thức ngươi, chúng ta có thể ký kết linh hồn khế ước, trở thành một vị hợp tác đồng bạn. Ha ha, linh hồn của ta đã triệt để cùng ngươi hòa làm một thể. Lúc này, Lưu Hạo trong óc lần nữa truyền đến một trận thanh âm, đạo thanh âm này chính là tới từ thôn thiên bên trong tôn kia yêu thú. Ký kết linh hồn khế ước. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế, 1, 1. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế, 1, 1. Lưu Hạo tâm bên trong kinh ngạc và phẫn. Thôn thiên thế mà còn có thể ký kết linh hồn khế ước, đơn giản không thể tin được. Bất quá, Lưu Hạo cẩn thận nhớ lại một chút, thôn thiên xác thực từng theo hắn đề cập qua. Bất quá, Lưu Hạo không đợi suy nghĩ nhiều, yêu thú kia thanh âm liền lại truyền vào trong thai của hắn. Lưu Hạo, ta hiện tại đã nhận ngươi làm chủ nhân, từ nay về sau, ngươi chính là của ta chủ nhân. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ nghe lệnh của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi thành tiên, trở thành nhân tộc chí cao vô thượng đại đế. Nghe thấy đạo thanh âm này, Lưu Hạo không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào nhân tộc chí cao vô thượng đại đế, ta mới không cần làm cái gì đại đế, loại này hư danh, ta không có thèm. Lưu Hạo tâm bên trong đậu đen rau muống đạo. Mà lại, Lưu Hạo cũng biết, thế giới này căn bản cũng không có cái gọi là đại đế. Tại hắn chỗ thế giới kia, có cái gọi là đại đế, đó chính là tiên nhân. Mà ở chỗ này, cũng chỉ có Nguyên Anh, Kim Đan, Nguyên Anh đằng sau cảnh giới, Lưu Hạo liền căn bản không biết. Bất quá, Lưu Hạo cũng lười truy vấn. Như là đã nhận chủ, đó chính là hắn sủng vật, tự nhiên đến nghe hắn chỉ huy, mà Lưu Hạo cũng vui vẻ khi đại lão này. Dù sao, có thể khống chế Nguyên Anh cảnh giới yêu thú, trên thế giới này đều có thể xưng bá một phương. Ha ha, đã ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ, từ nay về sau, mệnh lệnh của ta, ngươi nhất định phải phục tùng, không được vi phạm. Lưu Hạo cười lạnh nói. Tuân mệnh. Chủ nhân. Thôn Thiên cung kính không gì sánh được nói. Ừm, từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta linh sủng. Nhớ kỹ, chủ nhân của ngươi gọi là Lưu Hạo. Lưu Hạo cười nói là. Thôn Thiên trả lời một câu, liền không nói nữa. Chủ nhân, ta gọi Thôn Thiên. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Thôn, hoặc là Tiểu Thôn Ướt. Thôn Thiên nói ra. Ừm. Về sau, liền bảo ngươi Tiểu Thôn đi. Lưu Hạo cười nói đa tạ chủ nhân ban tên cho. Lưu Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, Tiểu Thôn, ngươi không phải mới vừa nói muốn giúp ta sao? Nói một chút, ngươi có biện pháp gì tốt, có thể làm cho ta trở thành nhân tộc đại đế, thậm chí là tiên nhân? Hắc hắc, chủ nhân, ngài không cần lo lắng. Thôn Thiên quỷ dị cười một tiếng, nói ta lại trợ giúp ngài ngưng tụ linh hồn ấn ký, mà lại ta còn có thể đưa ngươi mang vào tiên giới. Ngươi có thể đem ta đưa đến tiên giới? Lưu Hạo tâm bên trong mừng rỡ không thôi, liền vội vàng hỏi, ngươi thật sự có biện pháp? Thôn Thiên gật đầu, cười nói, tự nhiên có biện pháp. Bất quá, ta hiện tại không cách nào thoát ly nhục thân, mà ngài thì trước hết đem ta mang về linh giới. Bất quá, ta sẽ ở linh giới trợ giúp chủ nhân ngài tu luyện. Tốt, cứ như vậy quyết định. Là, chủ nhân. Thôn Thiên dứt lời bên dưới, Lưu Hạo liền phát hiện, trong cơ thể hắn Thôn Thiên vậy mà chậm rãi xoay tròn, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Ông trong nháy mắt kế tiếp, một đạo quang trụ óng ánh từ Thôn Thiên bên trong dâng lên mà ra. Mà đạo quang trụ này chính là linh hồn kia là ấn. Bá. Lưu Hạo tâm thần khẽ động, đạo kia linh hồn là ấn liền hóa thành một đầu dây nhỏ, thật nhanh chui vào Lưu Hạo trong óc. Hô. Một giây sau, Lưu Hạo liền cảm giác được, hắn cùng giữa linh hồn nhiều một cỗ không hiểu liên hệ, mà lại còn có thể nghe được Thôn Thiên lời nói. Lần này, hắn xem như triệt để nắm giữ bộ thân thể này tất cả quyền lợi. Ừm. Bộ thân thể này. Lưu Hạo đột nhiên phát hiện, bộ thân thể này tựa hồ có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không chỉ có thể để Lưu Hạo thao túng trong thân thể các hạng số liệu, thậm chí có thể điều khiển thân thể của mình. Bất quá, những này đều không trọng yếu, bởi vì Lưu Hạo mục tiêu cũng không phải là bộ thân thể này. Thôn Thiên. Lưu Hạo hô một tiếng, Thôn Thiên lập tức đáp. Thôn Thiên, hiện tại chủ của chúng ta buộc khế ước đã ký kết, hiện tại ta có 3 chuyện muốn xin nhờ cho ngươi. Chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm một viên tiên tài địa bảo, luyện chế một viên tiên đan. Lưu Hạo trầm giọng nói ra. Lưu Hạo hiện tại đã là Nguyên Anh đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp chỉ kém một tia. Mà lại, Lưu Hạo bây giờ còn có lấy Cửu Long đỉnh lịch thiên như vậy linh khí, chỉ cần tìm đủ một gốc cửu phẩm thiên tài địa bảo, hắn liền có thể thuận lý thành trương tấn cấp đến độ kiếp cảnh giới. Chủ nhân xin phân phó. Thôn Thiên đạo. Hiện sự tình thứ hai, ta muốn trên vùng đại lục này thành lập một tòa thành trì, đồng thời muốn để tòa thành trì này biến thành lĩnh vực của chúng ta. Lưu Hạo đạo. Lĩnh vực? Chủ nhân muốn đem khối thổ địa này biến thành ngài lãnh địa? Thôn Thiên nghi ngờ hỏi. Không sai. Thế nhưng là, ta hiện tại chỉ là một đạo linh hồn thể, thân thể của ta ở nơi nào? Thôn Thiên đạo. Yên tâm, ta sẽ đem thân thể của ngươi đưa ra ngoài. Lưu Hạo nói, liền từ càn khôn giới trong ngón tay xuất ra một viên ngọc bội. Miếng ngọc bội kia, toàn thân trắng như tuyết, tản mát ra một cỗ khí tức lạnh buốt, nhìn vô cùng xinh đẹp. Thôn Thiên, hiện tại, miếng ngọc bội này giao cho ngươi, ngươi dùng miếng ngọc bội này đưa ngươi thân thể đưa vào trên khối đại lục này. Chủ nhân, ngài liền không sợ ta đem mảnh đại lục này làm hư? Thôn Thiên hơi kinh ngạc mà hỏi. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 1 2. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 1 2. Ha ha, Lưu Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu là đem mảnh đại lục này phá hư hết, ta có thể sẽ giúp ngươi tìm một khối càng lớn, ta cũng không tin ngươi còn có thể vỡ vụn lãnh địa của ta. Tây Thôn Thiên lập tức khẽ giật mình, lập tức nói ra, tốt, ta cái kia nhỏ liền thử một lần. Ừm, lực lượng của ngươi mặc dù yếu, nhưng là đối phó khối này phổ thông đại lục hay là dư xài. Lưu Hạo cười nói. Nói xong, Lưu Hạo tâm niệm khẽ động, miếng ngọc bội kia lập tức nổ bắn ra mà ra, trôi nổi tại giữa không trung. Mà miếng ngọc bội này lại giống như là có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động đứng lên, từng vòng sương mù màu trắng không ngừng tràn ngập ra. Một cố cường hành lực hấp dẫn đột nhiên xuất hiện. Lưu Hạo thân hình lóe lên, liền tới đến miếng ngọc bội này trước mặt. Miếng ngọc bội này tản ra nồng đậm tinh thuần linh khí, hiển nhiên miếng ngọc bội này phẩm chất không thấp. Tiểu Thôn Bước, ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Lưu Hạo thúc giục nói. Là. Thôn Thiên đáp. Thôn Thiên vừa dứt lời, cái tia đạo xương trắng liền chấn động mạnh một cái, sau đó miếng ngọc bội kia trong nháy mắt liền biến mất ở Lưu Hạo trước mắt. Lưu Hạo trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, miếng ngọc bội này tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Đây là truyền tống trận, là thông hướng một thế giới khác truyền tống trận. Bất quá, nơi này không có linh khí trèo trống, chỉ có thể truyền tống đến chừng 100 mét khoảng cách, nói cách khác, chỉ có thể đưa ngươi thân thể truyền tống ra ngoài, nhưng là bản thể của ngươi lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Loại truyền tống trận này cũng coi như được là đẳng cấp cao truyền tống trận. Chỉ cần có đầy đủ nhiều linh thạch, liền có thể tùy tiện bố trí một tòa siêu việt nơi này truyền tống trận. Thôn Thiên nói ra. Nghe vậy, Lưu Hạo tâm bên trong khẽ động, nói ra, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên, chủ nhân thế nhưng là kim đan cảnh giới đại viên mãn cao thủ, có được viễn siêu bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ linh tức lực lượng. Nếu như muốn bố trí loại này đẳng cấp cao truyền tống trận, chỉ cần 10 triệu khối linh thạch. Thôn Thiên nói ra. 10 triệu khối linh thạch. Lưu Hạo đốn lúc hít vào một ngụm khí lạnh, tuy nói hắn có không ít linh thạch, thế nhưng là hắn cũng không nỡ lãng phí như thế à. Mà lại, hiện tại trên người hắn cũng chỉ có 1 triệu khối linh thạch mà thôi. Bất quá, Lưu Hạo cũng biết, đây hết thảy cũng đều là tạm thời. Một ngày nào đó, giá trị con người của hắn khẳng định sẽ tăng vọt, tới khi đó là hắn có thể bố trí lên một tòa siêu cấp cự hình truyền tống trận, làm cho tất cả mọi người đều có thể thẳng tới tiên giới. Ý nghĩ này, một khi sinh ra, Lưu Hạo liền căn bản là không có cách đình chỉ. Đây cũng chính là vì sao, hắn đối với cái kia truyền thừa có cực lớn khát vọng, cũng cực kỳ bức thiết nguyên nhân. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không lãng phí linh thạch, ta liền đem mảnh đại lục này biến thành lĩnh vực của chúng ta. Lưu Hạo tự lẩm bẩm. Lập tức, ý niệm của hắn khẽ động, miếng ngọc bội kia liền trong nháy mắt bay ra. Sau đó, một cỗ lực lượng kỳ lạ liền trong nháy mắt bao trùm Lưu Hạo, sau đó, thân hình của hắn liền bị miếng ngọc bội kia trực tiếp hấp thu. Ông, ông, liên tiếp tiếng vang truyền đến, sau đó, miếng ngọc bội kia liền trong nháy mắt tách ra một đạo ánh sáng chói mắt. Một cỗ kinh khủng hấp lực đột nhiên xuất hiện, đem trọn khối dãy núi bao phủ ở bên trong. Khối này dãy núi cũng chính là mấy ngàn mẫu mà thôi, thế nhưng là, tại ngọc bội hấp lực bên dưới, khối này dãy núi to lớn, vậy mà trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lưu Hạo thân thể cũng đi theo ngọc bội, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Sau một canh giờ, hô, Lưu Hạo thân thể rốt cục vững chắc ở trên một ngọn núi. Hô. Sau đó, cái kia cỗ kinh khủng hấp lực cũng trong nháy mắt tiêu tán. Lưu Hạo thân thể cũng từ hư không rơi xuống, một lần nữa trở về đến mặt đất. Chủ nhân, chúc mừng ngài, ngài đã thành công vượt qua giới diện truyền tống. Bất quá, chủ nhân, ngài phải nhớ kỹ, tại thực lực của ngài không có tăng lên to lớn thừa kỳ, hoặc là đạt tới cảnh giới đại thừa trước đó, không có khả năng bước vào linh giới, bằng không mà nói, sẽ phải gánh chịu đến linh giới bài xích. Thôn Thiên thanh âm tại Lưu Hạo vang lên bên tai. Chút chuyện nhỏ này, ngươi liền không cần lo lắng. Lưu Hạo khoát tay áo nói ra. Thôn Thiên cười hắc hắc, nói ra, chủ nhân ngài liền cứ việc thoải mái tinh thần đi. Tại mảnh đại lục này, linh giới lực bài xích cũng không có khủng bố như vậy. A, có đúng không? Lưu Hạo tâm đầu khẽ run lên. Ừm. Thôn Thiên gật gật đầu. Lập tức, Thôn Thiên nói ra, chủ nhân, ngài hay là tranh thủ thời gian luyện hóa khối ngọc bội này lực lượng đi. Ta trước tiến vào đến ngài trong óc, trợ giúp ngươi luyện hóa. Tốt, làm phiền. Lưu Hạo mỉm cười, tâm thần khẽ động, liền đem Thôn Thiên đưa vào đến trong đầu của mình. Thôn Thiên vừa vào trong đó, liền ngồi xếp bằng tại một tòa phong cách cổ xưa trên bồ đoàn. Tòa này phong cách cổ xưa bồ đoàn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh huyền diệu, vậy mà tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Thôn Thiên nhắm hai mắt, bắt đầu luyện hóa miếng ngọc bội này lực lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại là 5 năm trôi qua. 5 năm này, Lưu Hạo một mực ở tại trong một chỗ sơn động. 5 năm qua, Lưu Hạo mỗi ngày đều sẽ tiến hành một lần tẩy tủy cùng tối thể. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 2-1. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 2-1. 5 năm khổ tu, để Lưu Hạo nhục thân đã đột phá đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Nhục thân cảnh giới sau khi đột phá, Lưu Hạo liền bắt đầu trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới. 5 năm này, Lưu Hạo cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Lần này đột phá, cũng không biết có thể thành công hay không. Lưu Hạo tâm bên trong thầm nghĩ. Ầm ầm, đột ngột, Lưu Hạo thể nội linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào, từng đạo vết nứt thật nhỏ, trong nháy mắt lan tràn ra. Tê, tê, Lưu Hạo nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không có khả năng lại tiếp tục áp xúc linh khí. bằng không mà nói, nhục thể của ta sẽ sụp đổ. Lưu Hạo cắn răng nói ra, tu vi hiện tại của hắn, vẹn vẹn ngưng nguyên chín tầng, nếu là lại tiếp tục áp chế thể nội linh khí, nhục thể của hắn tuyệt đối sẽ sụp đổ. Hô, Lưu Hạo hít sâu một hơi, cố nén thể nội bốc lên linh khí, tiếp tục đánh thẳng vào bình cảnh. Không thể không nói, Lưu Hạo vận khí rất không tệ, tại trải qua mấy đợt trùng kích đằng sau, hắn rốt cục lần nữa thành công đột phá, đạt tới đại thừa kỳ cảnh giới. Đại thừa kỳ, Lưu Hạo rốt cục đột phá đến đại thừa kỳ cảnh giới. Cái này đột phá, đối với hắn mà nói, có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Hắn biết, cảnh giới của mình tăng lên, như vậy, những cái kia ngấp nghé hắn bảo vật đám ra hỏa, nhất định liền sẽ không lại tìm hắn phiền toái. Lưu Hạo tâm tình cũng dần dần bình phục xuống tới. Bất quá, đúng lúc này, hắn cảm giác đến có đồ vật gì đang không ngừng hấp dẫn lấy hắn, muốn đem hắn lôi kéo ra ngoài. Đây là lực lượng gì, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Lưu Hạo nhíu mày nghĩ đến. Sau đó, thân hình của hắn đột nhiên hướng phía nguồn lực lượng kia đầu nguồn bắn tới. Bá. Lưu Hạo thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó xuất hiện tại một mảnh trống trải trong thế giới. Mảnh thế giới này bốn phía tràn ngập các loại màu sắc sương mù. Lưu Hạo đứng tại mảnh sương mù này bên ngoài, cau mày. Tại mảnh sương mù này bên trong, hắn mơ hồ thấy được một ít gì đó, đáng tiếc, khoảng cách quá xa, hắn căn bản thấy không rõ lắm những vật kia đến tuột cùng là cái gì. Nơi này là nơi nào đâu? Lưu Hạo nghi ngờ lẩm bẩm nói. Siêu. Lưu Hạo thân hình lấp lóe, nhanh chóng bay về phương xa, sau đó không lâu, hắn rốt cục bay ra sương mù. Hô. Lưu Hạo trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem bốn phía, lúc này mới phát hiện, chính mình thân ở một tòa dãy núi hoang vu bên trong, chung quanh sơn lâm đều trở nên khô héo khô khan đứng lên, mà lại còn có không ít cây cối cũng bắt đầu để bại. Cái này nơi này hẳn là linh giới đi. Lưu Hạo trên gương mặt hiện ra vẻ kinh dị. Nơi này vậy mà so linh giới còn biết bắt hơn. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được một con đường. Dọc theo con đường này, hắn rốt cuộc đi ra dãy núi, đi vào một mảnh bát ngát thổ địa. Mà dọc theo con đường này, Lưu Hạo gặp không ít yêu thú. Bất quá lấy lực chiến đấu của hắn, hay là tùy tiện nghiền ép những yêu thú này. Cuối cùng, Lưu Hạo đi tới một mảnh to lớn vô cùng hẻm núi. A, mảnh hẻm núi này chẳng lẽ chính là linh giới thông hướng linh giới cổng truyền tống sao? Lưu Hạo tâm thần hơi động một chút, liền tới đến khu này hẻm núi trước đó. Tại mảnh hẻm núi này trước đó, hắn phát hiện có một cái truyền tống trận, trên trận pháp tản ra quang huy mông lung, mà lại truyền tống trận này cửa lớn cũng bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên nơi này trận pháp cũng bị cầm giữ. Mảnh này truyền tống trận xem bộ dáng là bị giam cầm. Lưu Hạo lẩm bẩm một câu, liền đưa tay chạm đến tải lên đưa trận, chuẩn bị mở ra nó. Hiu hiu hiu. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ sau lưng vang lên. Ngay sau đó, Lưu Hạo liền cảm nhận được từng đạo kiếm khí sắc bén hung hăng đâm vào phía sau lưng của hắn. Phốc phốc. Lưu Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lảo đảo rời khỏi mấy bước, sau đó liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Đau quá. Lưu Hạo than nhẹ một tiếng, chợt ngẩng đầu lên. Ở phía sau hắn đứng đấy hơn 10 người tu sĩ, trong tay bọn họ binh khí hiện ra sâm nhiên hàn quang. Lưu Hạo nhìn xem những người này, con ngươi co rút lại một chút, trong đôi mắt hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Những người này tựa như là ngày đó truy sát ta đám người kia. Lưu Hạo tâm bên trong cười lạnh nói. Hắn mặc dù thấy không rõ những người này tướng mạo, nhưng bằng mượn đối bọn hắn khí tức cảm ứng, hắn hay là nhận ra đám người này chính là ngày đó đuổi giết hắn nhóm người kia. Chỉ là Lưu Hạo tuyệt đối không ngờ rằng đám người này lại có thể xuyên thẳng qua hư không xuất hiện ở đây. Người chính là Lưu Hạo đi. Lúc này một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng giữa phiến thiên địa này. Lưu Hạo nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức nhìn thấy một tên lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả này người mặc một bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sáng ngời, cho người ta một loại tinh minh cảm giác. Giờ phút này hắn nhìn xem Lưu Hạo, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng vẻ trào phúng. Lưu Hạo tâm bên trong run lên, người này thực lực vậy mà kinh khủng như thế, hắn lại có thể từ trong không gian xuất hiện ở trước mặt ta. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 22. Chương 2318 chí cao vô thượng đại đế 22. Xem ra ta phải nhanh chóng đột phá đến hợp thể hậu kỳ, nếu không hôm nay liền nguy hiểm. Bất quá ta cũng không sợ các ngươi. Lưu Hạo nhếch miệng lên một vòng đường cong, lộ ra một tia băng lãnh. Thử, tiểu tử, không được cản rỡ. Ngươi cho rằng thực lực của ngươi tăng lên, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Nam tử áo xanh phẫn nộ quát. Ha ha, ta liền ưa thích cản rỡ, ngươi làm khó dễ được ta. Lưu Hạo lạnh giọng nói ra. Làm càn, nam tử áo xanh sắc mặt âm trầm xuống. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng, ngươi không làm gì được ta. Nam tử áo xanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn. Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong, nam tử áo xanh bàn tay vung lên, một cỗ năng lượng của bạo lập tức hướng phía Lưu Hạo đánh tới. Phanh, phanh. Tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, Lưu Hạo dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung lên. Lưu Hạo thân thể bay rất ra ngoài, ở giữa không trung, ngay cả nôn ba miệng máu tươi. Thật mạnh, hơi kém liền cút. Lưu Hạo tâm bên trong thầm nghĩ. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử áo xanh thân hình lóe lên, liền tới đến Lưu Hạo phụ cận, hai tay xoay tròn, đột nhiên hướng phía Lưu Hạo đập xuống xuống. Nam tử áo xanh nằm đấm, mang theo hủy diệt hết thể uy thế, hướng phía Lưu Hạo đầu đánh tới. Bành. Nhưng mà ngay lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Lưu Hạo trước mặt. Lan. Nam tử áo xanh một chiêu bị ngăn cản ngăn trở, trong mắt lập tức tuôn ra một vòng lửa giận, cũng dám hỏng chuyện tốt của ta. Hắn căm tức nhìn ngăn tại Lưu Hạo trước mặt thanh niên mặc bạch bào, trong mắt tràn ngập sát cơ. Thanh niên mặc bạch bào nhìn xem nam tử áo xanh, đạm mạc mà hỏi: "Ngươi muốn giết huynh đệ của ta, chẳng lẽ ta liền muốn đứng đấy để cho ngươi giết sao? Ngươi tính là cái dám gì?" Nam tử áo xanh nghe vậy, lập tức gầm thét lên tiếng: "Ngươi!" Thanh niên mặc bạch bào nghe vậy, lập tức sững sờ, trong ánh mắt cũng toát ra hỏa diễm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào nam tử áo xanh trước mặt. "Tiểu tử, ngươi dám cùng ta động thủ? Ngươi là ngại mệnh quá dài sao?" Nam tử áo xanh căm tức nhìn thanh niên mặc bạch bào, một bộ không đem thanh niên mặc bạch bào để ở trong mắt dáng vẻ. "Đúng." Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, một cái tát liền hung hăng phiến trên mặt của hắn. "A!" Nam tử áo xanh kêu thảm một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất. "Ngươi dám động thủ với ta?" Nam tử áo xanh bưng bít lấy bị phiến xương gương mặt, vẻ mặt đầy rung động nhìn chằm chằm thanh niên mặc bạch bào. Thanh niên mặc bạch bào hừ lạnh nói: "Dám làm tổn thương huynh đệ của ta người, đều phải trả giá thật lớn." Thoại âm rơi xuống, thanh niên mặc bạch bào cổ tay run run, kiếm mang trong tay lấp lóe, trực tiếp chém về phía nam tử áo xanh cổ họng. "Không cần." Nam tử áo xanh lập tức bị hù hồn phi phách tán, vội vàng hô: "Đã chậm." Thanh niên mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, kiếm mang trong tay lấp lóe, trong nháy mắt xuyên thủng nam tử áo xanh cái cổ. Đỏ tươi chất lỏng phun tung tóe mà ra. "Ngươi làm sao dám?" Nam tử áo xanh mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng không hiểu. "Bởi vì ta huynh đệ là của ta vậy ngược, ai nếu là dám động hắn, chính là ta địch nhân." Thanh niên mặc bạch bào lạnh lùng nói. "Ngươi cũng dám giết ta? Ngươi biết ta là người như thế nào sao?" Nam tử áo xanh gắt gao trừng mắt thanh niên mặc bạch bào, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. "Không biết." Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu, lạnh lùng nói: "Ta quản ngươi là ai? Đã ngươi dám chọc huynh đệ của ta, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi dám đả thương ta, nhất định phải gánh chịu hậu quả, coi như ngươi là hợp thể hậu kỳ cường giả, cũng đừng hòng sống lấy rời đi nơi này." Nam tử áo xanh con mắt chuyển động, tựa hồ đang suy tư kế hoạch chạy trốn. Nhưng mà, thanh niên mặc bạch bào há lại sẽ để hắn đào thoát. Ngay sau đó, thanh niên mặc bạch bào mũi chân điểm nhẹ, thân hình lập tức hướng phía nam tử áo xanh cấp tốc lướt tới. "Không!" Nam tử áo xanh thấy thế, lập tức kinh hô một tiếng, chợt thân ảnh của hắn chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. "A, người đâu?" Thanh niên mặc bạch bào hai đầu lông mày hiện một vòng nghi hoặc, chợt thân thức của hắn nô ra, phát hiện bốn phía không có bất kỳ dị thường gì. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ, hẳn là người này đã trốn vào trong không gian thông đạo. Bất quá rất nhanh, hắn chính là phủ định suy đoán này, bởi vì thân thức của hắn căn bản là không có cách đem chung quanh bao phủ. Nơi này chính là một mảnh mê vụ khu vực. "Được rồi, không nghĩ." Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu, chợt quay người hướng phía nơi xa lao đi. Một bên khác, Lưu Hạo thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh. "Lâm Phong ca ca, vừa rồi người kia chính là sát hại Tiểu Nguyệt Nguyệt hung thủ." Liêu Y Y trong hốc mắt ngấn đầy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào nói. Lâm Phong nghe vậy, ánh mắt liếc chung quanh, chợt cười lạnh nói: "Không sai, chính là tên hôn đản kia. Tên hôn đản kia đáng chết." Liêu Y Y cắn hàm răng, hận ý mười phần nói ra: "Đừng thương tâm, hết thảy giao cho ta." Lâm Phong vỗ Liêu Y Y bả vai, an ủi. Liêu Y Y nhìn xem Lâm Phong, gật gật đầu, nói: "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Lâm Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lưu Hạo: "Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc?" "1, 1." "Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc?" "1, 1." "Nói sao ngươi lại tới đây?" Lưu Hạo gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói: "Ta cũng không biết ta." "Không biết?" Lâm Phong bĩu môi, nói: "Ta nói tiểu tử, ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc? Ta chỗ nào biết ngươi gia hỏa này thực lực biến thái như vậy a?" Lưu Hạo im lặng nói ra, hắn mới vừa rồi còn coi là Lâm Phong chỉ là một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, ai có thể nghĩ đến, Lâm Phong lại là nguyên anh kỳ cao thủ a. "Tốt, không kéo cái này." Lâm Phong khoát khoát tay, nói ra: "Ngươi là thế nào tìm tới ta?" "Hắc hắc, ta tại gia hỏa kia trong nhẫn chứa vật tìm được một khối ngọc bội, phía trên có tiêu chí." Lưu Hạo dương dương đắc ý nói ra. "Nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ." Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, hắn cũng không khỏi đối với Lưu Hạo lau mắt mà nhìn đứng lên. "Ha ha, sự thông minh của ta tài trí, không cần nói nhiều đi." Lưu Hạo vừa cười vừa nói. Lâm Phong liếc mắt, tức giận nói: "Đúng đúng đúng, người thông minh nhất." "Hắc hắc, đó là tự nhiên." Lưu Hạo cười hắc hắc, nói: "Đúng rồi, ngươi mau đem người kia thi thể cho thu thập sạch sẽ, sau đó cùng ta đi." "Vì cái gì?" Lâm Phong nghi ngờ hỏi. "Nói nhảm, ngươi muốn cho ta ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ thôi." Lưu Hạo trắng Lâm Phong một chút, nói ra: "Tốt a, vậy ngươi về trước đi, chờ ta đem chuyện này giải quyết đằng sau, lại tìm ngươi." Lâm Phong nói ra. Lưu Hạo gật gật đầu, nói: "Tốt." Lâm Phong đưa mắt nhìn Lưu Hạo về tới gian thạch thất kia, sau đó hắn liền đưa ánh mắt về phía thạch đài, tâm niệm vừa động, liền đem khối này thanh đồng địa cổ trực tiếp từ dưới nền đất lấy ra ngoài. Ầm ầm. Thanh đồng địa cổ vừa bị xuất ra, lập tức truyền ra một trận kịch liệt chấn động, phảng phất muốn vỡ vụn bình thường. Mà lại, Lâm Phong còn phát giác, cái này thanh đồng địa cổ mặt ngoài, tựa hồ đang từ từ giãn nứt, từng đạo tinh mịn đường vân cũng bắt đầu lan tràn mà ra. "Không tốt, cái này thanh đồng địa cổ, chỉ sợ thật muốn hủy diệt." Lâm Phong sắc mặt lập tức trầm xuống, bây giờ, hắn hay là một cái luyện khí thất trọng cảnh giới. Muốn thôi động địa này, chỉ sợ còn cần càng nhiều linh thạch mới được. Không biết tên kia có thể làm ra bao nhiêu linh thạch. Lâm Phong nói thầm một câu, sau đó hắn chính là đánh giá đến thanh đồng bia cổ đến. Chỉ gặp tại bia cổ chính diện, điêu khắc một cái xanh chữ, địa phương khác thì là điêu khắc tiên chữ, mà bia cổ chính giữa thì là điêu khắc bạn. Thấy cảnh này, Lâm Phong con ngươi lập tức có chút rụt rụt. Khối này thanh đồng bia cổ lại là một tòa tiên cấp bảo khí. Bất quá cái này tiên cấp bảo khí cũng không thuộc về những thế lực đỉnh tiêm kia, cho nên thế lực kia căn bản là không có cách luyện chế. Nghĩ đến là những thế lực đỉnh tiêm kia cũng là muốn lưu lại cái này tiên cấp bảo khí, có lẽ ngày sau có cơ hội tiến vào trong gì thích đi. Mà Lâm Phong nhìn xem cái này một tòa tiên cấp bảo khí, trên mặt lại là lộ ra một bộ vui sướng đến cực điểm dáng vẻ. Hắn không nghĩ tới, lần này vậy mà nhặt được bảo, mà lại là một cái giá trị vô số linh thạch đều không đổi được bảo bối. Tiểu tử, còn thất thần sứ gì, còn không tranh thủ thời gian cho lão phu luyện hóa. Đồng nhiên, hệ thống thanh âm vang vọng tại Lâm Phong bên hai. Lâm Phong lập tức lấy lại tinh thần, liền tranh thủ thanh đồng bia cổ đặt ở trên mặt đất. Lâm Phong hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển công pháp, từng luồng khổng lồ linh khí liên tục không ngừng tràn vào thanh đồng bia cổ bên trong, khiến cho thanh đồng bia cổ uy áp càng thêm ngưng tụ. Ầm ầm, thanh đồng bia cổ đột nhiên bạo tạc, hóa thành từng đạo tinh thuần đến cực điểm linh khí, điên cuồng xông vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong cảm nhận được cái kia cố vô cùng to lớn linh khí, lập tức vui mừng quá đỗi. Tu vi của hắn lại tăng lên nữa, mà lại khoảng cách đột phá đến luyện hư kỳ chỉ thiếu chút nữa. Rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ thạch ốc bắt đầu rung động, từng luồng cho bụi từ trong nhà đá tung bay mà ra. Rất nhanh, thạch ốc liền đổ sụp thành một đống phế tích. Đây chính là trong truyền thuyết thiên băng địa liệt. Lâm Phong có chút tắt lưỡi, sắc mặt có chút giật mình nói. Lâm Phong thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua loại cảnh tượng này tồn tại. Bất quá, Lâm Phong rất nhanh lại là cười khổ một tiếng. Loại cảnh tượng này chỉ sẽ xuất hiện tại trong truyền thuyết tiên nhân trong đạo phủ, bọn hắn những phàm phu tục tử này, nơi nào có dạng này phúc phận. Ầm ầm. Nhưng mà, đang lúc Lâm Phong suy tư thời điểm, đất rung núi chuyển thanh âm vang lên lần nữa. Lâm Phong ngước mắt nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang run rẩy. Từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông cũng là bắt đầu phun ra ngoài. Toàn bộ không gian đều tại lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Đậu xanh rau má. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Khó trách trong truyền thuyết tiên nhân trong đạo phủ sẽ xuất hiện thiên tai. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, lập tức hắn hít sâu vài khẩu khí, bình phục bên dưới chính mình tâm tình kích động. Hắn hít sâu một hơi, lập tức hai chân đạp một cái, liền bay lên không bật lên. Rầm rầm. Một giây sau, Lâm Phong đã đứng ở thạch ốc trên mái hiên. Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc, 1 2, chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc, 1 2, ánh mắt của hắn tư phương, trên mặt thần sắc tràn ngập nồng đậm hưng phấn cùng kích động. Đây là Lâm Phong ánh mắt ngưng trệ, hắn cảm giác chính mình tựa hồ đi tới một chỗ thế giới khác. Phía trước hắn có một tòa quảng trường khổng lồ. Quảng trường này dài rộng ước chừng khoảng 3 trượng, dưới đất là màu đỏ bùn đất, nhìn qua cứng rắn không gì sánh được. Tại quảng trường ngay phía trước là một loạt phong ốc, những kiến trúc kia phong cách khác nhau, có nhiều loại đồ án cùng trang trí. Mà tại quảng trường trên vách tường ở hai bên có vô số minh văn tản ra lực lượng cường hãn ba động. Thật nhiều minh văn. Đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ phù triển đi. Ta sát, lại có thượng cổ cổ tịch, thật sự là quá nghịch tiên. Lâm Phong nhìn xem những này minh văn, trên mặt thần sắc biến ảo khó lường, một mặt kích động cùng phấn chấn. Hắn biết, đây đều là trong truyền thuyết mới có đồ vật, lại là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mặc kệ, trước tiên đem những này minh văn nhớ kỹ lại nói. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận quan sát đứng lên những này minh văn đến. Ừm, đây là một môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Môn võ kỹ này danh xưng, gọi là Cửu Dương Phần Thiên Quyết, là một loại công kích loại hình huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Đây là một môn loại phòng ngự hình võ kỹ, tên là Kim Cương Quyền. Đây là một môn cả công lẫn thủ võ kỹ. Lâm Phong không khỏi vừa quan sát, một bên đem những này minh văn toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Môn này Kim Cương Quyền tên là Cửu Dương Phần Thiên Quyết, mà môn võ kỹ này uy lực lại là đạt đến một loại gần như hoàn mỹ cấp độ. Cái này Cửu Dương Phần Thiên Quyết có thể nói là một môn đỉnh cấp huyền cấp võ kỹ, nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đạt tới 968 ngôi sao trình độ, đây tuyệt đối có thể so với Thiên Long Cửu Biến trạng thái đỉnh phong a. Lâm Phong ánh mắt cực nóng, trong mắt lộ ra vô tận khát vọng. Hắn không nghĩ tới, môn võ kỹ này vậy mà cường hành đến loại tình trạng này. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lâm Phong thưởng thức những cái kia minh văn thời điểm, trên quảng trường kia đột nhiên phát sinh kịch liệt chấn động. Lâm Phong nhíu mày, loại này chấn động tần suất càng ngày càng kịch liệt, hơn nữa còn tại tiếp tục mở rộng. Hẳn là đây là một chỗ tiết điểm không gian bị người dẫn nổ. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy đoán. Lập tức, thân hình hắn nhảy lên, liền hướng về phương xa bay đi. Bất quá, nơi này khoảng cách đạo phủ cũng là có một đoạn lộ trình, mà nơi này tiết điểm không gian tựa hồ còn chưa bị dẫn bạo. Lâm Phong than nhẹ một tiếng. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, bắt đầu tự hỏi như thế nào an toàn rời đi nơi này. Nhưng là rất hiển nhiên, chuyện này không phải hắn có thể giải quyết. Mà lúc này đây, giữa thiên địa không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn không gian vỡ vụn sao? Nhìn thấy bức tràng cảnh này, Lâm Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nếu như lúc này vết nứt không gian xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ chết tại vết nứt không gian phía dưới. Đến lúc đó, coi như phiền toái. Chẳng lẽ mệnh của ta thật phải bỏ mạng ở chỗ này? Lâm Phong thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Thực lực của ta không đủ để ngăn cản vết nứt không gian kia, mà lại vết nứt không gian kia bên trong có năng lượng kinh khủng. Nếu là ta bị những năng lượng kia thôn phệ hết lời nói, ta Nguyên Anh sẽ bị cái kia năng lượng trực tiếp gạt bỏ. Lâm Phong mang trên mặt nồng đậm không cam lòng. Nhưng không có biện pháp gì. Xìu sau một khắc, Lâm Phong cắn chặt răng, thi triển ra côn bằng đập lãng. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã xông lên giữa không trung. Hô. Lâm Phong thở dài một hơi. Lúc này, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên cứng đờ. bởi vì hắn thấy được để hắn kinh dị một màn, những vết nứt không gian kia, vậy mà tại chậm rãi thu nhỏ. Cái này, đây là có chuyện gì? Lâm Phong sắc mặt đột biến. Một giây sau, hắn nguyên anh run lên bần bật. Phanh. Sau một khắc, hắn nguyên anh trực tiếp bị đè ép thành bánh thịt. Ngay sau đó, một trận xé rách giống như đau đớn đánh tới, làm hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Hắn nguyên anh trực tiếp bị xé rách. Ta nguyên anh. Lâm Phong đau lòng muốn nức, hắn nguyên anh chính là một bộ nhục thân biến thành, mà lại, nhục thể của hắn còn có một phần là do linh hồn tạo dựng ra tới. Nếu là bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ, vậy hắn linh hồn cũng tất nhiên sẽ biến mất. Oanh. Sau một khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy trong đầu của mình oanh minh một tiếng, ý thức lâm vào trong hôn mê. Phù phù. Lâm Phong nguyên anh từ trên cao ngã xuống xuống, trực tiếp đập xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Phong nhục thân liền bị vết nứt không gian cho nghiền nát thành cát bã. Lâm Phong nhục thân bị hủy diệt, Lâm Phong bản tôn cũng lập tức bị vết nứt không gian chôn mất diệt. Mà chiếc nhẫn kia thì là bị một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn đi, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Ha ha, cuối cùng thành công. Lúc này, Lâm Phong bản tôn đột ngột xuất hiện, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Lâm Phong bản tôn vừa xuất hiện tại Lâm Phong nhục thân bên cạnh, liền mở miệng hỏi. Ta không sao. Đa tạ sư minh cứu giúp, nếu không ta sợ là đã chết mất. Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc 2-1. Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc 2-1. Lâm Phong mở miệng nói ra, hắn bản tôn chính là tại Lâm gia dãy núi gặp nạn, kém chút bị chết tại ma viên trong tay Lâm Thiên Hảo. Lâm Phong bản tôn là một tên bộ dáng thiếu niên nam tử. Hắn có được một đầu trắng non tóc ngắn, làn da trắng nõn, dáng dấp có chút tuấn tú, một đôi mắt giống như thu thủy, cực kỳ thanh tịnh. Giờ phút này Lâm Phong thân thể đang nằm trên mặt đất, lồng ngực của hắn vị trí có một khối to lớn vết máu, chính là ma viên lưu lại vết thương. Không cần khách khí, thiện tay mà thôi. Lâm Thiên Hào lắc đầu, mở miệng nói ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía xa xa vết nứt không gian, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lâm sư đệ, ngươi không phải nói đi tìm một chút thiên tài địa bảo sao? Làm sao lại chạy đến nơi này? Ai, một lời khó nói hết. Lâm Phong liên tục cười khổ, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, đáy mắt càng là hiện đầy mỏi mệt. Sau đó, Lâm Phong đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói cho Lâm Thiên Hào. Cái gì? Nghe được Lâm Phong tự thuật, Lâm Thiên Hào lập tức giật nảy cả mình. Nói như vậy, chúng ta còn chưa đi xa, cái kia ma viên liền đuổi theo. Ân. Lâm Phong gật gật đầu. Vậy chúng ta nhanh đi. Lâm Thiên Hào mở miệng nói ra, trên mặt của hắn lộ ra vội vàng thần sắc. Đi. Đi hướng nào? Cái kia ma viên chắc chắn sẽ không buông tha người và ta. Chúng ta bây giờ chỉ còn lại có một con đường, đó chính là thoát đi. Lâm Thiên Hào sắc mặt nghiêm túc, ngữ tốc cực nhanh nói ra. Hắn nhìn xem bốn phía, sắc mặt âm tình bất định. Trốn. Cái kia ma viên quá mạnh, hai chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng nó. Lâm Phong nhíu mày, trên mặt nổi lên một tia thần sắc lo lắng. Đây là lời nói thật. Lâm Thiên Hảo, vẹn vẹn chỉ là một cái tam trọng thiên võ giả thôi. Mà cái kia ma biên, thế nhưng là thất trọng thiên võ giả, trên lệch thực sự quá lớn. Coi như hắn thi triển côn bằng đạp lãng chỉ sợ cũng rất khó đào thoát. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn liều mạng. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức, cái kia trong truyền thuyết yêu thú cấp 7, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lâm Phong nắm chặt nắm đấm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền trốn. Lâm Phong con mắt nhắm lại, trên mặt của hắn hiện lên một vòng kiên quyết. Ngay sau đó, Lâm Phong cùng Lâm Thiên Hào hai người nhanh chóng hướng phía trước bay lượn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến nhập chỗ rừng sâu, đi tới trong một tòa hạp cốc. Giờ phút này, Lâm Phong nhìn xem hẻm núi tình huống bên ngoài, sắc mặt biến hóa. Đó là một tòa cao vút trong mây vách núi, trên vách núi hiện đầy dây leo cùng bụi gai. Đáng chết, ma viên tu vi chỉ sợ không chỉ là bắt trọng thiên đơn giản như vậy a. Hẻm núi này là đường ra duy nhất, chúng ta nếu là muốn đi ra ngoài, nhất định phải xông qua tòa hẻm núi này mới được. Lâm Phong ánh mắt không khỏi nhìn phía trong hẻm núi. Hẻm núi này có chút quỷ dị, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Phong nhắc nhở Lâm Thiên Hào một câu. Nghe vậy, Lâm Thiên Hào khẽ gật đầu, nói ra, ngươi cũng cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Lâm Phong cùng Lâm Thiên Hào hai người liếc nhau một cái, chợt cùng nhau nhảy xuống hẻm núi. Ầm ầm. Trong hẻm núi, vang dội tới kịch liệt va chạm thanh âm, thân ảnh của hai người không ngừng rơi ở trên mặt đất. Không biết rơi xuống bao lâu đằng sau, thân hình của bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. Nơi này đã là hẻm núi dưới đáy. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn thấy tình huống xung quanh, Lâm Phong không khỏi thở phào một cái. Nơi này, khắp nơi đều là bụi gai, khắp nơi đều là vết đá, mà kinh khủng nhất là những cái kia trên thạch bích còn hiện đầy gai ngược sắc bén. Nếu như vừa mới Lâm Phong thân thể không phải là thủ, đoán chừng sớm đã bị xuyên thấu thân thể. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Nhìn thấy tình huống xung quanh, Lâm Phong không khỏi nhíu mày, trên mặt viết đầy mê mang. Nơi này hẳn là thiên ma giới. Đột nhiên, Lâm Phong bên hai vang lên Lâm Thanh Phong thanh âm. Nghe vậy, Lâm Phong hơi sửng sở, sắc mặt trở nên cổ quái. Lâm Thanh Phong là nguyên thần của hắn hóa thân, nguyên thần của hắn hóa thân làm sao có thể nhận ra thiên ma giới? Nơi này là thiên ma giới. Lâm Thanh Phong lặp lại lần nữa một lần, ngữ khí lộ ra cực kỳ bình thản. Lâm Phong nguyên thần hóa thân, có thể nói liền đại biểu cho bản thể của hắn, Lâm Phong bản thể, đương nhiên không phải không biết thiên ma giới là nơi nào. Có thể để Lâm Phong kinh ngạc là, Lâm Thanh Phong thế mà cũng hiểu biết những tin tức này. Sư phụ, ngài biết được thiên ma giới? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Ừm, ta biết. Lâm Thanh Phong khẽ gật đầu một cái, nói ra. Nghe vậy, Lâm Phong không khỏi chấn động vô cùng. Lâm Thanh Phong lại là sư phụ của hắn. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Không sai, thiên ma giới là giữa thiên địa chí tà đồ vật sinh ra chi địa, nơi này có thiên ma tộc tồn tại. Lâm Thanh Phong tiếp tục nói, thiên ma tộc là giữa thiên địa một loại đặc thù chủng tộc, bọn hắn thể phách phi thường đặc thù, mà bọn hắn có thần thông càng là cực đoan khủng bố. Một khi thi triển đi ra, uy lực tuyệt luân. Mà lại thiên ma tộc tộc đàn số lượng cực kỳ khổng lồ, cơ hội là vô cùng vô tận. Vậy sư phụ, chúng ta nên như thế nào mới có thể thoát khỏi bọn hắn? Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, nghĩ biện pháp dẫn đi bọn hắn, để bọn hắn không cần chú ý tới ngươi. Sau đó, ta lại nghĩ biện pháp mang ngươi đào thoát. Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc 22. Chương 2319 ngươi có thể hay không dùng điểm đầu óc 22. Nghe được Lâm Phong lời nói, Lâm Thanh Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Phong trên khuôn mặt nổi lên vẻ vui mừng. Đây cũng là một ý kiến hay, chỉ cần mình có thể thoát khỏi cái này mà viên truy sát, Lâm Thanh Phong tự nhiên là có thể mang theo hắn, lặng lẽ rời đi thiên ma giới, trở về Tiên Tông. Nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng không khỏi đại hỉ. "Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền đi." Lâm Phong trầm giọng nói ra. "Ừm." Lâm Thanh Phong nhẹ gật đầu, liền dẫn Lâm Phong hướng phía nơi xa lao đi. Hai người bọn họ cũng không có ở trên thiên ma giới lưu lại, rất nhanh liền tới đến thiên ma thành bên trong. "Các ngươi là ai?" Giờ phút này, cửa thành thị vệ ngăn cản hai người. "Ta gọi là Lâm Phong, là tới tham gia luyện đan tình hội." Lâm Phong đối với thủ vệ kia nói ra. Thị vệ kia đánh giá Lâm Phong một phen, hỏi: "Ngươi là luyện dược sư?" "Đúng vậy." Lâm Phong gật gật đầu. "Vậy cùng ta tới đi." Thị vệ kia nói, mang theo Lâm Phong hai người, hướng phía bên trong mà đi. Tiến vào Thiên Ma Thành đằng sau, Lâm Phong trên khuôn mặt tràn ngập chấn kinh. Bởi vì, ở trên Thiên Ma Thành bên trong, khắp nơi đều là dòng người, những người này, toàn bộ là tu sĩ, bọn hắn có lẽ đều là thế lực khắp nơi sai phái tới dự thi. Trong những người này, có người tu vi đạt tới thất trọng thiên, bát trọng thiên thậm chí cửu trọng thiên trình độ, có người chỉ có lục thất trọng thiên. Bất quá, mặc kệ như thế nào, ở trên Thiên Ma giới bên trong, thực lực càng mạnh, liền càng dễ dàng sinh tồn. Lâm Phong tu vi không cao, chỉ có ngũ trọng thiên cảnh giới. Bất quá ở nơi này lại có vẻ phi thường địa thấp, bởi vì ở phía sau hắn đứng đấy thế nhưng là nguyên thần hóa thân, thực lực thế này tuyệt đối có thể nghiền ép hết thảy. Mà lại có Lâm Thanh Phong tại, ai dám đối với Lâm Phong độc thủ? Lâm Phong trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn không nghĩ tới lần này luyện đan tình hội vậy mà hấp dẫn nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tiêu. Những người này mỗi người đều có được vượt qua 50 tên danh ngạch, thậm chí có người còn đạt đến hơn 100 người số lượng. Dạng này một nguồn lực lượng đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Tại mọi người tiếng nghị luận ở trong, Lâm Phong hai người đi tới phủ thành chủ cửa ra vào. Đây là một cái phi thường rộng rãi phủ đệ, đủ để dung nạp trên vạn người tà hữu, mà lúc này giờ phút này, phủ thành chủ này cửa ra vào, tụ tập một nhóm người lớn. Đó chính là Lâm Phong. Lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ giữa đám người truyền đến. Sau đó, một cái vóc người gầy yếu nam tử mặc hắc bào, chậm rãi mà đến, trong hai con mắt của hắn, mang theo nồng đậm hàn mang, giống như rắn độc. Nhìn thấy nam tử gầy yếu này bộ dáng, đám người không khỏi nhao nhao nhường ra một con đường. Người này, tựa hồ gọi là Trương Vũ. Hắn là Trương gia thiếu gia, nghe nói, tấm này Vũ đã đột phá cửu trọng thiên, đặt đến bán thánh cảnh giới. Nhìn thấy nam tử gầy yếu, đám người không khỏi nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Mà Lâm Phong đang nghe nam tử gầy yếu này danh tự đằng sau, sắc mặt lập tức có chút cứng đờ. Nam tử gầy yếu này danh tự, hắn nhưng là biết được. Trương Vũ chính là Trương gia thiếu chủ, tại toàn bộ Thiên Võ đại lục đều là nhất đẳng nhân vật. Lâm Phong, lần này là chính ngươi đưa tới cửa, trách không được người khác. Nam tử gầy yếu đi lên phía trước, nhìn về phía Lâm Phong, cười lạnh. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một vòng âm độc quan mang. Hắn muốn là muốn đem Lâm Phong bắt sống, nhưng lại thất bại. Cái này khiến nội tâm của hắn mười phần khó chịu. Hắn thể nhất định phải lấy lại danh dự, có đúng không? Nghe được nam tử gầy yếu lời nói, Lâm Phong khẽ miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra ánh mắt lạnh lùng. Lâm Phong, đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Thiên Tông đệ tử thân phận, ta cũng không dám đối phó ngươi. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử gầy yếu quát lạnh một tiếng. Ha ha, có đúng không? Vậy liền đi thử một chút thôi. Nghe được nam tử gầy yếu lời nói, Lâm Phong chẳng thèm ngó tới. Tại Lâm Phong trong mắt, nam tử gầy yếu này căn bản tính không được cái gì. Nếu là đổi thành Dĩ Vãng, hắn gặp phải nam tử gầy yếu này lời nói, chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ ra quần. Nhưng giờ phút này, hắn lại không chút nào sợ sệt. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Thật sự cho rằng có một chút thực lực, liền vô địch thiên hạ sao? Nam tử gầy yếu hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo không gì sánh được sắc cơ. Hắn chính là Trương gia thiếu chủ, tại Trương gia, trừ gia chủ cùng đại công tử Trương Long bên ngoài, là thuộc hắn bối phận cao nhất, hắn có thể không tin, Lâm Phong tên tiểu bối này có thể cùng mình chống lại. Hai người các ngươi, giết cho ta tiểu tử này, đem hắn linh hồn bắt lấy, hiến cho đại công tử Trương Long, ta muốn. Đại công tử Trương Long nhìn thấy linh hồn của ngươi đằng sau, khẳng định sẽ rất cao hứng. Nam tử gầy yếu thâm trầm nhìn về phía Lâm Phong cùng Lâm Mục. Là. Bên cạnh hai tên thị vệ gật gật đầu, lập tức hướng phía Lâm Phong đánh giết mà đến. Nhìn thấy hai người này công kích Lâm Phong, Lâm Mục không khỏi nhíu mày, hắn vừa mới chuẩn bị ngăn cản thời điểm, Lâm Phong lại trực tiếp xuất thủ, một bàn tay đánh ra. Phanh. Chỉ nghe được một đạo trầm đục thanh âm truyền ra, hai người kia đầu trong nháy mắt bạo tạc. Lâm Phong một cước đá vào nam tử gầy yếu kia trên lồng ngực, trực tiếp đem nam tử kia đạp bay ra ngoài. Chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? Một, chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? Một, nam tử gầy yếu kia ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ngươi, thấy cảnh này đằng sau, chung quanh những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ không khỏi mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đều bị trước mắt một màn này dọa sợ. Cái này Lâm Phong quá ngưu bức đi, vậy mà một chiêu liền đem hơn 20 tên tu sĩ cho hoành sát rơi. Nam tử gầy yếu kia càng là kém chút bị Lâm Phong phế đi. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh như vậy lớn? Nam tử kia dãy rủa lấy đứng lên, không dám tin nói ra. Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi một chút các ngươi đại công tử a. Lâm Phong có chút hất cằm lên, một bộ cao ngạo tư thái nói ra. Thử, Lâm Phong, ngươi chờ, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Nam tử kia hung hăng nói, sau đó quay người rời đi, không còn dám dừng lại. Mà lúc này lại có mấy người nhanh chóng chạy đến, bọn hắn cũng nghe đến Lâm Phong vừa mới nói tới câu nói kia, cho nên bọn hắn đối với Lâm Phong cũng là cực kỳ phẫn nộ, hẳn không thể trực tiếp tiến lên đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Không lâu sau đó, lại có hơn 10 người đi tới trước cửa phủ. Nhìn thấy những người này đằng sau, Lâm Phong có chút nhíu mày. Những người này đều là đến từ tam phẩm thế lực, bên cạnh của bọn hắn cũng đi theo rất nhiều cường giả. Những người này đều là đến từ Bắc Minh Thành, chính là Bắc Minh Thành lớn nhất tứ phẩm thế lực. Trong đó một vị người mặc quần áo đỏ nữ tử, chính là bọn hắn tứ phẩm thế lực một trong Thiên Tinh Thương Minh người. Mà lại, phụ thân của nàng cũng là Thiên Tinh Thành thành chủ. Tên này gọi là Tô Phỉ Nhi nữ tử đi vào cửa thành đằng sau, ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên thân, sau đó lạnh lùng nói, "Lâm Phong, lần trước ngươi tranh đoạt chúng ta thương hội chân điếm bảo bối, hôm nay chúng ta nhất định phải đem bảo bối đoạt lại." "A, các ngươi muốn làm sao đoạt lại?" Lâm Phong nhìn về phía Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh, lạnh giọng nói ra, "Ngươi đưa ngươi nhận chứa vật giao ra, chúng ta có thể buông tha ngươi." "Ha ha, vị cô nương này, đầu của ngươi bị lừa đã đi, ta đoạt đồ vật của ngươi, ngươi còn muốn đem nhẫn chứa vật lấy đi?" Lâm Phong cười ha ha một tiếng, sau đó trêu tức nói. Nghe được Lâm Phong chảo phúng âm thanh, ở đây rất nhiều người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này Tô Phỉ Nhi chính là Thiên Tinh Thương Hội thiên tài, mà lại bối cảnh thâm hậu, người nào không biết, sau lưng nàng đứng đấy một tôn cự vô phách thế lực đâu. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, cũng dám như vậy mỉa mai Tô Phỉ Nhi, đây quả thực là muốn chết. "Lâm Phong, ngươi không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Nữ tử váy đỏ kia mày liếu hơi nhíu lên, khắp khuôn mặt là hàn sương chi sắc. "Ta khuyên ngươi hay là ngậm miệng lại đi, nếu là làm phát bực ta, ngươi cũng không có quả ngon để ăn." Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Tô Phỉ Nhi sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nàng lạnh lùng nói, "Lâm Phong, hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, Tô Phỉ Nhi hướng thẳng đến những hộ vệ kia phân phó nói, "Các ngươi, đem hắn bắt lại cho ta." Nghe được Tô Phỉ Nhi mệnh lệnh đằng sau, những hộ vệ kia lập tức cởi gần hướng phía Lâm Phong phóng đi. "Xiu xiu xiu." Mà lúc này đây, tên kia dáng người thanh niên gầy gò lại trực tiếp ngăn tại Lâm Phong trước người, trên mặt của hắn tràn đầy không gọn biểu lộ. "Những người này, giao cho ta đi." Tên thanh niên này tràn đầy tự tin nói. Lâm Phong nhìn lướt qua tên thanh niên kia, thản nhiên nói, "Lan." Nghe được Lâm Phong cũng dám vũ nhục chính mình, thanh niên kia trên mặt không khỏi lộ ra một tia dữ tợn, hắn hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Tiểu tử, ngươi đừng càng rỡ, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta chỗ." Lâm Phong lười nhắc cùng loại người này tốn nhiều môi lưới, hắn quay người đi vào trong phủ. Nhìn thấy Lâm Phong phách lối như vậy, Tô Phỉ Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết, chính mình căn bản là không làm gì được Lâm Phong, cho nên chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Trở lại trong phòng khách đằng sau, Lâm Phong tiếp tục ngồi tại chỗ chờ đợi, không bao lâu, Tô Phỉ Nhi liền dẫn một đám tu sĩ trở về. Tại phía sau của nàng, còn đi theo một nhóm lớn người. Nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, những người kia ánh mắt không khỏi đột nhiên ngưng tụ. Trong bọn họ có ít người cũng không nhận ra Lâm Phong, nhưng cũng có chút người biết được. Mà Lâm Phong chính là cái kia đoạt Thiên Tinh Thương Minh chấn cửa hàng chi bảo người. Nghĩ đến việc này, trong lòng bọn họ lập tức đã tuôn ra ngập trời giống như lửa giận. "Hừ, Lâm Phong, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực." Nhìn thấy Lâm Phong đằng sau, một tên người mặc áo bào đen, dáng người hơi có vẻ đơn bạc tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói, bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên tướng mạo rất có đặc sắc nữ tử. "Đây là chúng ta Thiên Tinh Thành tam đại mỹ nhân một trong Lý Tuyết Mai cô nương, Lý cô nương tu vi đã đạt đến hóa linh cảnh giới." Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đằng sau, tên nam tử cao gầy kia liền đội vàng giới thiệu. Nghe được nam tử cao gầy giải thích đằng sau, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng bỏng lên. "Hóa linh cảnh giới a, đây chính là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Thế giới này, thiên phú nghịch thiên nhất, nhất là yêu nghiệt, kinh khủng nhất, không ai qua được thiên phú tu luyện kinh diễm nhất tu sĩ." Chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 1, 2, chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 1, 2, bởi vì những người kia, mỗi người đều là trăm ngàn năm qua tu luyện nhanh nhất cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, mà những người này, tu vi đều cực kỳ khủng bố. Những người này, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, trên cơ bản vô địch. Mà những người này, kinh khủng nhất chính là hóa linh cảnh giới, bởi vì bọn hắn tu thành pháp lực. Pháp lực, đối với bất luận cái gì một người tu sĩ tới nói, đều mang ý nghĩa cực kỳ chân quý đồ vật. Những người kia, tu luyện tới cảnh giới pháp lực, thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Cho nên, thiên tiêu như vậy, bình thường đều là một phương cự phách cấp bậc nhân vật. Mà Thiên Tinh Thương Minh, ở trên trời tinh thành bên trong, thuộc về cự vô phách cấp bậc thế lực. Cho nên nơi này tu sĩ đối với hóa linh cảnh giới tu sĩ, đều là mười phần sùng bái. Đương nhiên, ở trên trời tinh thành, còn có cực kỳ cường đại gia tộc. Thì như, cái kia tên là Tô Phỉ Nhi nữ tử gia tộc. Tô Phỉ Nhi gia tộc đứng sau lưng Thiên Tinh Thương Minh Tam Đại Thiên Tinh Thương Hội tổng bộ. Mà những gia tộc kia, cũng là nơi này số một số hai quái vật khổng lồ. Tô Phỉ Nhi gia tộc ở chỗ này thế lực vô cùng lớn, coi như Thiên Tinh Thương Minh cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tô Phỉ Nhi gia tộc. Cho nên, lúc trước Lâm Phong ăn cướp Tô Phỉ Nhi thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp như vậy, đó chính là trước đem Tô Phỉ Nhi cho hố. Loại thủ đoạn này, xác thực 10 phần hèn hạ. Nhưng là Lâm Phong cũng không cảm thấy làm như vậy có chỗ nào không đúng. Dù sao, Tô Phỉ Nhi đứng sau lưng Thiên Tinh Thương Minh tổng bộ. Lâm Phong cũng sợ phiền phức. Cho nên, loại biện pháp này cũng coi là chính xác. Mà lại, hắn thấy, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một đám phổ thông tụ linh cảnh giới cường giả, cũng không tại nói xuống. Tô sư tỷ, ngài trở lại rồi, tiểu tặc kia đâu? Tên thanh niên kia liền đội vàng hỏi. Tô Phỉ Nhi nhìn thấy tên thanh niên này đằng sau, liền nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói ra, ngươi lại là người nào? Ta chính là Thiên Tinh Thương Minh Thiên Tinh Thương hội phó các chủ công tử. Thanh niên nói ra. Thiên Tinh Thương Minh phó các chủ công tử lại có thể như thế nào? Tô Phỉ Nhi bĩu môi khinh thường. Tô sư tỷ, thanh niên lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn biết mình không thể đem Tô Phỉ Nhi bức cho gấp, bằng không mà nói, đối phương khẳng định sẽ trực tiếp rời đi. Cho nên, hắn vội vàng rời đi chủ đề, nhìn về phía Lâm Phong, đạo, tiểu tử, nghe nói ngươi giết Thiên Tinh Thương Minh hai vị trưởng lão. Lâm Phong đạo, đúng vậy. Nghe vậy, thanh niên thần sắc hờ hững nhìn về phía Lâm Phong, đạo, đã như vậy lời nói, như vậy, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, lấy tính mạng của ngươi đi. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Lâm Phong nhếch môi. Thanh niên lập tức giận tím mặt, muốn chết. Chỉ gặp thanh niên thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong trùng sát mà đi. Lúc này, trong bầu trời bay tới mười mấy đỡ chiến xa. Trên chiến xa toàn bộ chuyên chở cung tiễn cùng tên nỏ. Trên những chiến xa này, mặt cung tiễn cùng tên nỏ đều là chuyên môn dùng cho xạ kích cường đại vũ khí công kích. Những này cung tiễn cùng tên nỏ chính là dùng để đối phó tu sĩ pháp khí. Lâm Phong tu vi so người thanh niên này thấp rất nhiều, đương nhiên sẽ không e ngại những này cung tiễn cùng tên nỏ. Lâm Phong tay phải vung lên, một viên ngọc bội liền bị Lâm Phong tế đi ra, lập tức trong ngọc bội phát ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn. Những này cung tiễn cùng tên nỏ trực tiếp liền bị hút vào trong ngọc bội. A, cái này đây là. Thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn, mà còn lại những tu sĩ kia thì là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là pháp bảo gì? Tại sao có thể có quỷ dị như vậy công hiệu? Có người nghi hoặc. Món pháp bảo này hẳn là cái nào đó cổ đại để lại bảo bối, có người suy đoán nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết linh khí? Có người nói. Linh khí? Loại pháp bảo kia đã sớm thất truyền nhiều năm, làm sao có thể còn tại thế gian đâu? Rất nhiều tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Tô Phỉ Nhi nhìn thấy miếng ngọc bội kia đằng sau lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng cảm nhận được trong miếng ngọc bội kia truyền ra ngoài khủng bố lực hấp dẫn. Loại cảm giác này, đơn giản tựa như là máu của mình dịch tại bị miếng ngọc bội kia thôn vẹn một dạng. Loại cảm giác này để nàng cực kỳ sợ hãi, mà lại, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, miếng ngọc bội kia tựa hồ còn không có hoàn toàn kích hoạt. Nếu là hoàn toàn kích hoạt nói, có lẽ có thể phát huy ra càng khủng bố hơn uy lực. Món pháp bảo này lại có thể thôn phệ linh khí uy lực, thật là quái thai. Tô Phỉ Nhi trong nội tâm không khỏi có chút giật mình. Tô Phỉ Nhi trong lòng mười phần nghi hoặc, nàng chưa từng nghe qua liên quan tới linh khí cái từ ngữ này, thậm chí căn bản không biết có linh khí khái niệm này. Bất quá Lâm Phong có được một viên dạng này ngọc bội tin tức lại tại trước tiên liền truyền khắp cả tòa Mây Mù Thành, cho nên không ít tu sĩ đều chạy tới Vân Vũ Sơn Mạch. Tô Phỉ Nhi thân phận bất phàm, cho nên tự nhiên cũng là được mời một thành viên. Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài, giờ này khắc này, lít nha lít nhít tu sĩ đã vây quanh Vân Vũ Sơn Mạch, trọn vẹn trên vạn người, toàn bộ đều đang ngó chừng Vân Vũ Sơn Mạch lối vào. Những người này toàn bộ đều là đến đây xem lễ. Mà tại Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài cũng là vây đầy tu sĩ. Thiên Tinh lâu người tới sao? Một tên công tử trẻ tuổi hỏi. Nhanh, đợi thêm 5-6 canh giờ liền có thể đến. Bên cạnh một người tu sĩ nói ra. Chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 2-1, chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 2-1, không biết lần này Tô Phỉ Nhi đến Vân Vũ Sơn Mạch có phải là hay không đến chọn lựa bạn lữ? Nếu như là lời nói, lần này ta nhất định phải làm cho nàng nhìn thấy mình thích người kia đến cùng là ai. Công tử trẻ tuổi trên mặt nổi lên vẻ mong đợi biểu lộ. Lần này cũng không chỉ Tô Phỉ Nhi à, nghe nói còn có Thiên Tinh lâu một tên khác tuyệt mỹ nữ đệ tử, nàng cũng sẽ đến đây, không biết nàng sẽ là bộ dáng gì đâu. Một người tu sĩ nói ra. Tên tu sĩ này nói tự nhiên chính là Thiên Tinh Thương Hội phó các chủ Thiên Kim Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi mặc dù chỉ là Thiên Tinh Thương Hội phó các chủ Thiên Kim, nhưng là vị này Thiên Kim, thế nhưng là hàng thật giá thật tiên tôn cảnh giới cao thủ. Thân phận như vậy, phóng nhãn cửu châu cũng tuyệt đối được cho cường giả đứng đầu. Cho nên Tô Phỉ Nhi tự nhiên cũng có thụ chú mục. Mà Tô Phỉ Nhi cũng là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, được vinh dự tiên ma đại lục thế hệ tuổi trẻ xinh đẹp nhất mấy cái một trong những nữ nhân. Mà lại, Tô Phỉ Nhi là trời sinh mỹ thể. Loại này mỹ thể, mặc kệ nam nữ, đều sẽ điên cuồng. Mà lúc này giờ phút này, Tô Phỉ Nhi tâm lý có chút tâm thần bất định. Đây là một cái hết sức đặc thù trường hợp, cho nên Tô Phỉ Nhi tự nhiên sẽ có vẻ hơi khẩn trương lên. Buông lòng một chút, không cần lo lắng, người nơi này, trên cơ bản cũng không dám thương tổn ngươi. Mà lại nơi này chính là Thiên Tinh Thành, ngươi ở chỗ này có rất lớn ưu thế, mà nơi này người nhưng không có như vậy gan to bằng trời. Lâm Phong cười an ủi Tô Phỉ Nhi. Tô Phỉ Nhi trắng Lâm Phong một chút, bất quá nhưng cũng không có phản bác Lâm Phong lời nói. Lâm Phong tiếp tục nói, nếu quả thật có người dám can đảm tổn thương ngươi, liền để hắn nếm thử linh khí chi uy. Thật là cuồng vọng tiểu bối. Nơi này chỗ nào đến phiên ngươi làm chủ? Nơi này là Thiên Tinh Thành, không phải là các ngươi Thiên Tinh lâu địa bàn. Trung quanh những tu sĩ kia đều là tức giận kêu lên. Tô Phỉ Nhi cũng mười phần khó chịu nhìn về phía những tu sĩ kia.
Ha ha, các ngươi bọn ngu xuẩn này.
Không nên quên, Tô gia không chỉ có riêng chỉ có chúng ta người của Tô gia tham gia cuộc bán đấu giá này. Tô Phỉ Nhi cười lạnh nói.
Những tu sĩ kia lập tức tỉnh ngồi. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Tô gia dạng này siêu cấp gia tộc. Cho nên, bọn hắn cũng không thể tránh được.
Đúng vào lúc này, đột nhiên có người hô, mau nhìn, Thiên Tinh lâu người đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong bầu trời có ba chiếc to lớn xe ngựa lơ lửng ở trong bầu trời. Cái kia ba chiếc xe ngựa, nhìn dị thường hoa lệ. Ba con tuấn mã lôi kéo ba chiếc xe ngựa, trên không trung chậm rãi chạy lấy. Tại ba chiếc xe ngựa bốn phía đều ngồi một chút thị vệ, mà trên xe ngựa, người đang ngồi thì là Tô Phỉ Nhi bọn người, mà xe ngựa chính đối diện thì là một chiếc lơ lửng ở giữa không trung thuyền. Trên thuyền, đứng đây rất nhiều niên kỷ cũng không giống nhau tu sĩ, bọn hắn mặc thống nhất quần áo, mà lại cái hông của bọn hắn đều đeo binh khí. Cái này ba chiếc xe ngựa dừng hẳn đằng sau, Tô Phỉ Nhi bọn người liền từ trong xe ngựa đi xuống, sau đó hướng phía Vân Vũ Sơn mạch xuất phát. Cái này ba chiếc xe ngựa đều là Thiên Tinh lâu mới nhất nghiên cứu ra tới pháp bảo, có thể tiếp nhận tiên khí công kích, mà lại mỗi một cỗ xe ngựa đều có thể dung nạp 10,000 tu sĩ ngồi chung, mà lại trong xe ngựa còn có trận pháp phòng hộ, cho nên những người này cũng không cần quá lo lắng vấn đề an toàn. Không hổ là Vân Vũ Sơn mạch, ngay cả pháp bảo đều như bức như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ đứng lên. Rất nhanh, Thiên Tinh lâu ba chiếc xe ngựa xa hoa liền đứng tại Vân Vũ Sơn mạch trước đó, cái này khiến đám người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tô Phỉ Nhi cũng từ ba chiếc trong xe ngựa đi ra, nhìn xem Vân Vũ Sơn mạch, Tô Phỉ Nhi lộ ra mê ly thần sắc. Tô tỷ tỷ, đây là Mây Mù Thành sao? Mây Mù Thành sở dĩ được xưng là Mây Mù Thành, bởi vì mảnh khu vực này mây mù bao phủ. Tòa thành trì này chính là một tòa cấm địa. Trừ phi là người tu luyện đích thân tới, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào muốn đi vào Mây Mù Thành bên trong lời nói, nhất định phải đạt được Mây Mù Thành chứng nhận, sau đó thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào Mây Mù Thành. Tô Phỉ Nhi một tên tiếp thân tỷ nữ nói ra.
A, lại là cấm địa. Vậy ta thì càng muốn đi nhìn một chút.
Tô Phỉ Nhi ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Tô Phỉ Nhi bọn người leo lên mây mù trước cửa thành đầu đại đạo kia, tiến nhập Mây Mù Thành bên trong. Tô Phỉ Nhi mang theo đám người một đường thông suốt đi về phía trước. Mà lại, Tô Phỉ Nhi còn cho Lâm Phong bọn người cấp cho lệnh bài. Những lệnh bài này là mây mù trong thành bộ lệnh bài. Cho nên, Tô Phỉ Nhi có thể tùy ý sử dụng những lệnh bài này tiến vào Mây Mù Thành bên trong. Rất nhiều người nhao nhao giễu cợt nói. Ta cảm thấy chuyện này khẳng định không phải Lâm Thiên làm. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ trong đám người truyền ra, nàng chính là Diệp Dao. Ngươi cảm thấy không phải Lâm Thiên, chẳng lẽ là cái này Lâm Trung Nghĩa sao? Cái này căn bản liền không có khả năng. Lâm Trung Nghĩa tu vi mặc dù là võ đế cảnh giới, nhưng là trên thực tế tu vi của hắn so một chút tam tinh võ đế cao rất nhiều, thậm chí tứ tinh võ đế đô không phải là đối thủ của hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thua tại một tên nhị tinh võ hoàng trong tay sao? Có ít người hừ lạnh một tiếng, phản bác. Có thể là Lâm Thiên cựu ra đi, dù sao lấy Lâm Thiên tiên phú, sớm muộn muốn quật khởi. Nếu là không cẩn thận chọc giận Lâm gia cường giả xuất mã, cái kia Lâm Thiên khẳng định sẽ gặp nạn. Có người giải thích nói. Chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 22, chương 2320 vì sao lại mạnh như vậy lớn? 22, bất kể nói thế nào, Lâm Trung Nghĩa đều là bị Lâm Tiên làm hại, nếu là không tìm Lâm Tiên báo thù, chỉ sợ về sau người khác sẽ nói Lâm gia chúng ta không có phế lực, dạng này về sau, ai còn nguyện ý cùng chúng ta Lâm gia hợp tác cả. Đám người nhao nhao mở miệng, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, nếu là ta xuất thủ đem Lâm Tiên bắt, sau đó đem Lâm Tiên đầu treo ở trên tường thành, để vô số Lâm gia đệ tử thưởng thức, bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi Lâm gia? Đột nhiên, lại có người nói đạo, thanh âm tràn đầy trêu tức hương vị. Cái này, lập tức, không ít người sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, bọn hắn đều là nhớ tới ngày đó ở trên đường nhìn thấy chẳng cảnh. Loại lời này cũng không thể nói lung tung có người khuyên ngăn đường. Ha ha, yên tâm đi, ta lại không nói sai, ta chính là cố ý nói cho các ngươi nghe, nếu là ta thật làm, đến lúc đó, Lâm gia chúng ta danh dự cũng sẽ nhận nghiêm trọng tổn thất. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Lúc này, một vị khuôn mặt hiền hòa lão giả đi vào đám người. Lão giả chính là Lâm Trung Nghĩa phụ thân Lâm Vân, hắn tại Lâm gia hy vọng cực cao. Giờ phút này, Lâm Vân chậm rãi mở miệng nói, "Các vị, liên quan tới Lâm Thiên, ta cũng hơi có nghe thấy, ta cảm thấy hắn cũng không phải là người xấu." "Lâm thúc, ngài làm sao có thể nói như vậy? Lâm Thiên đem Lâm Trung Nghĩa kích thương, hơn nữa còn đánh gãy Lâm Trung Nghĩa chân, dạng này tội ác phần tử, làm sao có thể không đáng chúng ta tru sát?" "Không sai, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn lung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Lâm gia mối họa lớn nhất, nếu để cho hắn còn sống, Lâm gia tất nhiên sẽ lâm vào nguy cơ, đây là chúng ta tuyệt đối không cho phép." Đám người nhao nhao phụ họa nói, một bộ thể đem Lâm Thiên đánh chết bộ dáng. Lâm Vân thở dài một tiếng, sau đó nói ra, Lâm Trung Nghĩa sự tình, ta tự nhiên biết, Lâm Trung Nghĩa bị Lâm Thiên kích thương, đây là Lâm Trung Nghĩa lựa chọn của mình, không liên quan gì đến chúng ta, nhưng là, nếu là Lâm Thiên chết, như vậy chúng ta liền không khả năng lại cùng Lâm gia hợp tác, đây đối với chúng ta mà nói, tổn thất thế nhưng là không thể coi thường. Mà lại, ta cảm thấy Lâm Trung Nghĩa lần bị thương này cũng không phải là ngẫu nhiên, Lâm Thiên đích thật là rất mạnh, thậm chí, có thể vượt cấp khiêu chiến, điểm này chúng ta đều có thể cảm thụ được, nhưng là Lâm Thiên dù sao cũng là một tên võ hoàng, Lâm Trung Nghĩa là võ đế, cả hai chênh lệch quá cách xa. Căn bản cũng không khả năng vượt cấp khiêu chiến, điểm này chúng ta hẳn là rõ ràng. Lâm thúc, ý của ngươi là nói, Lâm Trung Nghĩa thương thế là Lâm Thiên cố ý làm bị thương? Đám người nghi ngờ nói. Không sai, ta cảm thấy Lâm Thiên khẳng định có lấy nỗi khổ tâm riêng của mình. Dù sao Lâm Trung Nghĩa mặc dù tu vi so Lâm Thiên cao hơn ra không ít, nhưng là Lâm Trung Nghĩa cũng không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, mà lại Lâm Trung Nghĩa tại cùng Lâm Thiên sau khi giao thủ, Lâm Trung Nghĩa khí huyết rõ ràng có chút suy kiệt, hiển nhiên hắn tại cùng Lâm Thiên giao thủ thời điểm tiêu hao vô cùng lớn. Lâm Thiên là tại thừa cơ đánh lén Lâm Trung Nghĩa, nếu không lấy Lâm Trung Nghĩa thực lực tuyệt đối không có khả năng bị thua. Mà Lâm Thiên sở dĩ không có độc thủ, cũng có thể là bởi vì Lâm Trung Nghĩa thương thế quá nặng nguyên nhân. Lâm Vân lời nói làm cho nhiều người đều là trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thiên mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng là dù sao niên kỷ còn nhẹ, thời gian tu luyện không hề dài, mà lại Lâm Trung Nghĩa chính là võ đế cảnh giới cường giả, kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu Lâm Thiên, mà lại Lâm Trung Nghĩa thực lực còn xa tại Lâm Thiên phía trên, nếu không có Lâm Trung Nghĩa thương thế quá nặng, chỉ sợ hắn cũng sớm đã thắng lợi. Cái kia Lâm Trung Nghĩa thương thế, thật sẽ bởi vì hắn đánh lén mà khôi phục sao? Có người nhịn không được hỏi. Nếu là dựa theo lẽ thường, là không thể nào. Nhưng là, nếu là ta suy đoán không sai, Lâm Thiên sở dĩ không có xuất thủ đánh lén Lâm Trung Nghĩa, chỉ sợ là muốn mượn nhờ những người còn lại tay giết chết Lâm Trung Nghĩa. Lâm Vân tiếp tục giải thích nói. Cái gì? Mọi người đều là chấn kinh, cứ như vậy lời nói, bọn hắn chẳng phải là muốn bị xem như ngu ngốc. Không sai, Lâm Thiên là muốn mượn những người còn lại chi thủ, diệt trừ Lâm Trung Nghĩa, nhưng là, Lâm Trung Nghĩa chính là võ đế cảnh giới cường giả, coi như hắn thụ thương không nặng, cũng không phải phổ thông nhị tinh võ tôn có thể chém giết. Không sai, mà lại Lâm Thiên còn muốn mượn dùng tay của chúng ta diệt trừ Lâm Trung Nghĩa. Lâm Vân tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường. Hắn cảm thấy Lâm Thiên đơn giản ngu xuẩn về đến nhà, lại muốn mượn đao giết người, đem trách nhiệm của mình trốn tránh rơi. Lâm Thúc, đã như vậy, vì sao ngươi còn muốn giữ gìn Lâm Thiên? Có người hỏi. Bởi vì ta tin tưởng Lâm Thiên nhân phẩm, hắn không phải là người như thế. Ta sở dĩ có thể như vậy nói, chính là muốn nói cho mọi người, không nên bị Lâm Thiên mê hoặc. Lâm Vân giải thích nói. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Chẳng biết tại sao, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu mơ hồ có chút tin tưởng Lâm Vân lời nói. Lâm Thúc, ngài tại sao phải lựa chọn tin tưởng Lâm Thiên đâu? Dù sao, trong mắt của chúng ta, Lâm Thiên chính là một cái tà ma ngoại đạo, Lâm gia là không sẽ cùng tà ma ngoại đạo hợp tác, cho dù chúng ta bây giờ không có cách nào diệt đi Lâm Thiên, nhưng là, chờ chúng ta đem hắn âm mưu ra ánh sáng, Lâm Thiên liền triệt để xong đời. Chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 1, 1, chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 1, 1, có người phẫn nộ nói. Người sai. Lâm Vân lắc đầu, tà ma ngoại đạo cũng không phải là không có tồn tại qua, chỉ bất quá Lâm gia chúng ta tà ma ngoại đạo đều là chính phái nhân sĩ, bọn hắn là khinh thường tại đi sử dụng dạng này ti tiện phương thức. Nghe vậy, người ở chỗ này đều là trầm mặc, bọn họ đích xác không để mắt đến điểm này, Lâm Thiên đích thật là tà ma ngoại đạo, chỉ là tà ma ngoại đạo cũng là có chính mình pháp tắc sinh tồn, mà lại, Lâm Thiên là võ vương thời điểm, liền có thể giết chết Lâm Trung Nghĩa, bây giờ, hắn đã đạt đến võ tông cảnh giới, càng thêm có thể tùy tiện đem Lâm Trung Nghĩa chém giết. Lâm Thúc, đã như vậy, vậy chúng ta vì sao còn muốn giữ lại hắn? Có người hỏi. Nghe vậy, Lâm Vân lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng. Giữ lại Lâm Thiên, Lâm gia chúng ta sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu trò cười, thậm chí ngay cả Nam Cung Thế gia đều sẽ cho là chúng ta Lâm gia ức hiếp bọn hắn, nhưng là lưu hắn lại không nhất định, bởi vì hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Mặt khác một tầng thân phận, đám người không khỏi sửng sở. Không sai, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, một vị nhân vật thần bí đồ đệ. Lâm Vân đạm mặt nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lâm Thiên sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết Lâm Trung Nghĩa là bởi vì hắn có một vị sư phụ, một vị thực lực sâu không lường được sư phụ, mà lại sư phụ hắn tu vi rất thấp kém, cho nên mới có kết quả như vậy, nhưng là tu vi của hắn cũng không yếu, nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế chém giết Lâm Trung Nghĩa. Lâm Thúc, Lâm gia chúng ta cùng nhân vật thần bí có thủ án gì sao? Vì sao muốn giết chúng ta tộc nhân đâu? Có người khó hiểu nói. Nghe được câu này, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc trước người kia vì cướp đi Lâm gia chúng ta chấn tộc bà bối, mà Lâm gia tổ tiên liền bị người kia hại chết, hắn muốn chiếm lấy Lâm gia bảo tàng, từ đó lớn mạnh chính mình, loại hành vi này quả thực là táng tận thiên lương. Ta Lâm gia tiền bối vì bảo vệ Lâm gia, tình nguyện bỏ qua tính mệnh, cũng muốn đem bảo tàng đoạt lại. Đáng tiếc, khi đó ta vừa vặn đột phá võ thánh cảnh giới, nhân vật thần bí kia căn bản không phải địch thủ của ta, mà lại trong gia tộc của chúng ta còn lại trưởng lão cũng liên thủ vây công nhân vật thần bí, người kia cuối cùng không địch lại, chỉ có thể chạy trốn, nhưng là món bảo bối kia vẫn là bị cướp đi. Cái gì? Người của Lâm gia đều là chấn kinh vạn phần, chuyện này bọn hắn căn bản không biết được. Không sai, món bảo bối kia bị nhân vật thần bí kia cướp đi đằng sau, hắn liền rời đi Đông Châu, nhưng là hắn cũng chưa đi xa, mà là trốn ở một chỗ nào đó, một bên tăng cao tu vi, một bên bố trí các loại bẫy giờ, chính là muốn trả thù Lâm gia. Đáng hận Lâm gia tiên tổ không chỉ có hy sinh chính mình, vì ta Lâm gia thủ hộ chấn tộc bảo vật, càng đem bảo tàng chắp tay đưa cho địch nhân, mà chúng ta tựa như một đám ngu xuẩn bình thường, đang là địch người làm quần áo cưới. Lâm Thiên sư phụ là nhân vật thần bí đồ đệ, chuyện này Lâm Thiên cũng không biết. Ta muốn Lâm Thiên sở dĩ làm như vậy, rất có thể là bởi vì muốn báo đáp Lâm Thiên ân đức. Cứ như vậy liền có thể giải thích Lâm Thiên vì sao lợi hại như vậy. Lâm Vân phân tích nói. Nghe nói Lâm Vân phân tích, rất nhiều người không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Lâm Vân nói lời hết sức có đạo lý, mà lại những năm gần đây bọn hắn Lâm gia bị nhiều lần khiêu khích, mỗi một lần bọn hắn đều là cắn răng kiên trì, nhưng là bọn hắn Lâm gia nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể mặc cho đối phương khi dễ. Mà lần này nếu như Lâm Thiên chân chính là vì giúp bọn hắn báo thù mà đến nói, vậy bọn hắn Lâm gia có lẽ còn có đường sống.
Nghĩ đến đây, bọn hắn đều nhìn về Lâm Vân, hy vọng Lâm Vân có thể cho bọn hắn Lâm ra một chút hy vọng sống. Nhìn thấy ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn, Lâm Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi như biết, Lâm Thiên sư phụ là ai?"
"Lâm Thiên sư phụ?"
Lâm Vân lời nói để tất cả mọi người là ngẩn người. "Lâm Thiên sư phụ chính là một tên võ đế cường giả, sư phụ của hắn là Lâm gia chúng ta tiền tổ ân nhân." Lâm Vân nói ra. "Cái gì?" Đám người không thể tin vào tai của mình, bọn hắn căn bản là không có cách tin tưởng, một tên võ đế cường giả đồ đệ sẽ là như vậy phế vật, đây quả thực lật đổ bọn hắn tam quan a. Bất kể như thế nào, Lâm Thiên sư phụ là ân nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Nghe vậy, đám người lại lần nữa ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lâm Vân vậy mà thừa nhận Lâm Thiên sư phụ là một tên võ đế cường giả đồ đệ. Bất quá, Lâm Thúc, nhân vật thần bí kia là thế nào biết chuyện này đâu? Chẳng lẽ hắn đã điều tra rõ ràng sao? Có người nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, Lâm Vân khẽ lắc đầu, nhân vật thần bí mặc dù điều tra rõ ràng, nhưng là hắn còn không có tìm tới Lâm Thiên, cho nên hắn tạm thời sẽ không động Lâm Thiên, mà hắn hẳn là sẽ không từ bỏ báo thủ, bởi vì Lâm gia là Đông Châu một cái duy nhất có thể uy hiếp được thế lực của hắn. Lâm Thúc nói không sai, chỉ cần nhân vật thần bí kia còn không có tìm tới Lâm Thiên, hắn liền tuyệt đối sẽ không động Lâm Thiên, bởi vì hắn còn muốn lợi dụng Lâm Thiên đem chúng ta Lâm gia đuổi ra Đông Châu. Lâm Vân hừ lạnh nói. Chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 1 2. Chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 1 2. Lâm Thúc, vậy chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Lâm Thiên tiếp tục khi dễ chúng ta Lâm ra sao? Có người tức giận nói. Dĩ nhiên không phải, hắn muốn khi dễ chúng ta Lâm ra, vậy liền để hắn khi dễ cái đủ đi, đợi đến hắn khi dễ mệt mỏi, hắn khẳng định liền sẽ thu liễm. Lâm Vân trầm giọng nói. Lâm Vân lời nói, để sắc mặt của rất nhiều người chuyển biến tốt một chút. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Vân nói có mấy phần đạo lý, dù sao, hiện tại Lâm ra ở vào trong nguy hiểm, mà lại, bọn hắn còn muốn là Lâm Thiên báo thủ, nếu là bọn họ không phản kích lời nói, liền vĩnh viễn không có khả năng báo thủ dựa đủ. Lâm Vân, ngươi có kế hoạch gì sao? Có người hỏi. Kế hoạch ngược lại là có một cái, đó chính là. Nói đến đây, Lâm Vân đốn bỗng nhiên. Nghe vậy, rất nhiều người nhịp tim không khỏi ra tốc đứng lên. Bọn họ cũng đều biết Lâm Vân ý tứ, bọn hắn Lâm gia địch nhân nhiều lắm, mà lại, Lâm gia địch nhân đều là võ đế tu vi, so với bọn hắn Lâm gia cao nhiều, cho dù là Lâm Vân muốn đối phó những cái kia võ đế cấp bậc tồn tại, đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, mà bây giờ, bọn hắn Lâm gia nguy cơ lại giáng lâm đến bọn hắn Lâm gia tử đệ trên thân. Nếu như Lâm Thiên sư phụ có thể xuất thủ, cái kia Lâm gia tất nhiên có thể biến nguy thành an. Đáng tiếc, Lâm Vân sư phụ một mực không có tin tức chuyển đến. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt mong chờ, Lâm Vân trầm mặc. Lâm Thiên đúng lúc này, một bên Lâm Hùng nhịn không được hô một tiếng. "Ừm." Lâm Vân quay đầu, nhìn về phía Lâm Hùng, "Chúng ta bây giờ hay là trước giải quyết hết nguy cơ trước mắt đi." Lâm Hùng mở miệng nói ra. Nghe xong Lâm Hùng lời nói, đám người cũng đều phản ứng đến đây, "Đúng vậy à, hiện tại trọng yếu nhất chính là Lâm Thiên an nguy, về phần Lâm gia, vậy cũng là hư ảo, không có Lâm Thiên, bọn hắn Lâm gia chẳng phải là cái gì, mà bây giờ," Lâm Hùng nói tới, đúng là bọn họ suy nghĩ. "Lâm Vân, ngươi nói, nên làm như thế nào?" Lâm Hùng nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt tràn đầy khát vọng, hắn muốn nhìn một chút, Lâm Thiên, đến cùng là một nhân vật ra sao. "Chuyện này không thể coi thường, cho nên, các ngươi nhất định phải giữ bí mật, đây quan hệ đến Lâm gia chúng ta tồn vong." Lâm Vân nghiêm túc đạo. "Ta hiểu được." Lâm Hùng gật đầu, mà những người khác, đồng dạng biểu thị đồng ý Lâm Vân lời nói. "Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý lời nói của ta, vậy kế tiếp thời gian, mọi người cũng đừng có tùy ý ra ngoài. Một khi phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức nói cho ta biết." Lâm Vân mở miệng nói. "Ừm." Thấy thế, Lâm Vân đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Lâm Vân muốn ly khai, một tên thanh niên đột nhiên gọi lại Lâm Vân, nói ra, "Lâm Vân, Lâm Thiên sư phụ, đến cùng là dạng gì thực lực?" "Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá theo ta suy đoán, ít nhất là võ hoàng cấp bậc." Lâm Vân trả lời. Nghe được Lâm Vân lời này, một đoàn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Lâm Hùng mặc dù là một vị võ thánh đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là hắn mới vừa bận tiến vào võ tông cảnh giới mà thôi, mà người thần bí kia vật lại là võ hoàng cấp bậc cường giả, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. "Lâm Vân, lần này ngươi nhất định phải thay ta giết hắn." Lâm Hùng song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe nói lời này, Lâm Vân khẽ gật đầu, "Yên tâm đi Lâm Thúc, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành." "Ừm, ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cũng nhất định phải cẩn thận một chút, người kia cũng không giống như địch nhân khác, hắn phi thường xảo trá, mà lại thực lực rất khủng bố." Lâm Hùng dặn dò, "Ta biết, ngươi yên tâm đi." Lâm Vân cười cười, lập tức rời đi, mà Lâm Hùng thì là ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Hắn biết, bây giờ Lâm Vân, mặc dù là Lâm Thiên, thế nhưng là, Lâm Vân cũng là một cái độc lập linh hồn, cho nên, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên Lâm Thiên thực lực, cứ như vậy, hắn mới có thể yên tâm, dù sao, Lâm Vân sư phụ, thật sự là quá mức đáng sợ, Lâm Hùng lo lắng, Lâm Vân sẽ có nguy hiểm. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt, đã qua nửa tháng, khoảng cách cùng lão giả thần bí thời gian ước định, càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vân mỗi nhật trừ tu luyện ra, chính là tu luyện Cửu Tiêu Ngự Lôi Quyết. Hắn thấy, Cửu Tiêu Ngự Lôi Quyết đã đạt đến tầng thứ 2, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 4, hắn liền có thể đem Cửu Tiêu Ngự Lôi Quyết luyện đến đại thành, đến lúc đó, tu vi của hắn liền có thể đạt tới võ vương cảnh giới. Mà lại, trong khoảng thời gian này, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí là so dĩ vãng lợi hại hơn một chút, dù sao, những ngày này khổ tu, để thân thể của hắn trở nên vô cùng khủng bố. Hô, phun ra một ngụm trọc khí,
Lâm Vân đứng dậy, hắn duỗi ra lưng mỏi, cảm giác mình thân thể dễ dàng rất nhiều. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Lâm Vân không ngừng mà nuốt đan dược và đan phương, đem thể nội cái kia từng kia tạp chất bức ra bên ngoài cơ thể, từ đó khiến cho trong cơ thể hắn chân nguyên trở nên hùng hậu rất nhiều. Đồng thời, Lâm Vân vẫn không quên lĩnh hội lôi đình ý cảnh, khiến cho chiến lực của hắn trở nên càng đáng sợ đứng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ là nhục thể cường hãn rất nhiều, ngay cả lôi đình ý cảnh đều có một tia đột phá. Chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 2.1. Chương 2321 hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, 2.1. Hiện tại, nên thử một chút tu luyện môn bí thuật kia. Lâm Vân âm thầm nói ra, hắn nhớ kỹ, tên kia lão giả thần bí đã từng giao cho qua hắn một môn bí thuật, chính là một loại lôi đình loại hình bí pháp, chỉ cần thi triển ra loại bí thuật này, liền có thể phát huy ra có thể so với võ hoàng cảnh giới tu sĩ lực lượng, cái này khiến Lâm Vân không gì sánh được kinh ngạc. Lôi long biến, ý niệm tới đây, Lâm Vân một quyền đánh tới hướng trước mặt bàn đá, một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ bàn đá đều bị đánh nát, mà Lâm Vân lại lông tóc không tổn hao gì. Chậc chậc, quả nhiên bất phàm, không hổ là thiên phú siêu của người, tu luyện cửu tiêu ngự lôi quyết thế mà còn có thể phát huy ra có thể so với võ hoàng cảnh giới thực lực. Lâm Vân trong lòng kích động nói. Lâm Vân thế nhưng là biết, cửu tiêu ngự lôi quyết cường hãn trình độ, hắn sở dĩ có thể có nhiều như vậy đột phá, cái kia hoàn toàn là bởi vì Lâm gia bí điển cửu tiêu ngự lôi quyết nguyên nhân. Mà loại bí thuật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế nhưng là trên vùng đại lục này lại cũng không hiếm thấy, thậm chí còn có võ thánh cường giả đều có thể tu luyện môn bí thuật này. Xem ra lần này ta thật có thể thành công tu luyện môn bí thuật này. Lâm Vân mừng thầm trong lòng, hắn bức thiết hy vọng mình có thể tu luyện ra lôi đỉnh chi kiếm cùng cửu tiêu ngự lôi quyết hai loại áo nghĩa. Hắn hiện tại mặc dù đã nắm giữ, thế nhưng là hắn nhưng không có tu luyện qua, cho nên còn không có đạt tới cảnh giới viên mãn. Cái này khiến Lâm Vân có chút phiền muộn. Tốt, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lâm Vân khoát tay áo nói ra. Lâm Vân mệnh lệnh, ai dám chống lại? Sau đó, Lâm Hùng bọn người nhao nhao rời đi, bất quá nhưng lại chưa trở về phòng, mà là phân lượng, phân tán tại từng cái địa điểm. Một khi có chuyển đến tin tức gì không, bọn hắn liền có thể trước tiên biết được. Mà vừa lúc này, một tên thanh niên chậm rãi đi vào Lâm phủ. Ừm. Nhìn thấy tên thanh niên này, Lâm Vân hơi sững sờ, bởi vì hắn cũng không nhận ra tên thanh niên này, nhưng tên thanh niên này lại là nở nụ cười nhìn xem hắn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Vân hỏi. Thanh niên nhìn Lâm Vân một chút, lập tức mở miệng nói ra, ta là tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Ta không hiểu, ngươi nói đi, giữa chúng ta có cái gì sinh ý có thể nói? Lâm Vân nghi hoặc hỏi. Nghe vậy, thanh niên cười ha ha, lập tức mở miệng nói ra, ta muốn xin ngươi gia nhập chúng ta huyết ma giáo. Nghe được thanh niên nói, Lâm Vân lông mày lập tức nhăn lại đến, gia nhập huyết ma giáo? Không sai, gia nhập huyết ma giáo, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi mong muốn tài nguyên, còn có chúng ta huyết ma giáo có thể cho ngươi cung cấp võ học, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta huyết ma giáo, chúng ta sẽ đối với ngươi dốc túi tương thụ, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Thanh niên mở miệng nói ra, hắn tựa hồ đối với Lâm Vân thực lực vô cùng có tự tin. Nghe vậy, Lâm Vân chau mày, hắn nhìn về phía thanh niên nói ra, ta dựa vào cái gì gia nhập các ngươi? Ta lại vì cái gì phải tin tưởng các ngươi đâu? Tiềm lực của ngươi rất cao, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta huyết ma giáo lời nói, ta dám nói, chúng ta huyết ma giáo tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh niên tự tin nói. Nghe được câu này, Lâm Vân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói đùa, gia nhập một cái tà phái, Lâm Vân cũng không dám cam đoan an toàn của hắn, dù sao, huyết ma giáo thanh danh thế nhưng là tối rớt, nếu như Lâm Vân đi theo đám bọn hắn, khẳng định sẽ bị huyết ma giáo lợi dụng, đến lúc đó, hắn chẳng phải là sẽ chết rất thê thảm. Thật có lỗi, ta đối với gia nhập tổ chức của các ngươi không hứng thú, mà lại, ngươi cũng không phải cha mẹ ta căn bản không cần cân nhắc đề nghị của các ngươi. Lâm Vân đạm mạc nói. Nghe vậy, thanh niên sắc mặt lúc này chìm xuống dưới, ngươi, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn động thủ sao? Lâm Vân hơi nhướng mày, ngữ khí băng lãnh nói, hiển nhiên, đối với thanh niên khiêu khích, Lâm Vân cũng không e ngại, thậm chí có thể nói là phẫn nộ. Nghe nói như thế, thanh niên sắc mặt tái xanh không gì sánh được, nhưng lại vẫn như cũ mở miệng nói ra, ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, nếu không, chờ chúng ta huyết ma giáo đưa ngươi bắt được, ngươi coi như hối hận, cũng là đã chậm. A, có đúng không? Lâm Vân lông mày có chút giơ lên. Thấy thế, thanh niên hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay áo bảo, quay người rời đi. Nhìn qua thanh niên bóng lưng rời đi, Lâm Vân nhếch miệng lên một vòng ý cười, bất quá lại là mang theo nồng đậm trào phúng cùng xem thường. Ta liền nhìn xem, các ngươi huyết ma giáo đến tột cùng có gì bản lĩnh. Lâm Vân cười lạnh nói, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nhiều như vậy võ vương cấp bậc cường giả đều muốn gia nhập huyết ma giáo. Nguyên lai, huyết ma giáo thật sự có mị lực như vậy. Đã các ngươi muốn mời chào ta, vậy ta liền cố mà làm gia nhập đi. Lâm Vân tự mình nói ra. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này, đột nhiên có một gã hộ vệ chạy tới, trên mặt tràn đầy lửa giận nói, tựa hồ đối với Lâm Vân rất khó chịu. Lâm Vân nhìn hộ vệ một chút, nói ra, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc tới ta, bằng không mà nói, ta không để ý để cho ngươi vĩnh viễn ý miệng.